Chương 240, đừng nóng đội, đừng nóng đội, đừng nóng đội. Chương 240, đừng nóng đội, đừng nóng đội, đừng nóng đội. Phốc, nói xong kia câu ta muốn ngươi chết sau, Diệp Vọng Xuyên không lại nói nhảm. Hắn cầm lấy thái ớt ma châm, rõ ràng lưu loát đâm vào hương cô mi tâm, khiến cho triệt để hồn phi phách tán. Xong sự tình, Diệp Vọng Xuyên không quên lại đến mấy châm bảo đảm không sẽ lừa dối thi. Xác nhận đối phương đều chết hết về sau, hắn liền đem tay bên trong đầu thượng chát thái ớt ma châm rút ra tiêu hủy, lại đem đầu tùy tiện ném một cái, đi đến cây nấm thành lũy bên ngoài, mở miệng nói: "Phiền phức ngươi xử lý một chút." "Không có không có, một điểm đều không phiền phức. Hơn nữa này hương cô là chính mình một tử, cùng Diệp thiếu gia ngài lại không quan hệ." Cây nấm thành lũy bên ngoài, Hoang Thịnh xoa xoa tay, một mặt lấy lòng biểu tình. Dù sao vô điều kiện duy trì Diệp Vọng Xuyên sở hữu quyết định liền đúng. "Ừm." Diệp Vọng Xuyên gật gật đầu, đối trên trời đánh cái búng tay. Một giây sau, Lý Lạc mang cái kính râm đem mây cấp lái tới, nhấc nhấc kính râm, lộ ra tự tin tươi cười. Này đó ngày tới, nhàn hạ thời gian bên trong nàng vẫn luôn tại luyện tập mở mây. Hiện giờ, nàng lái xe kỹ thuật đã có thể làm được chí ít không sẽ đụng vào đồ vật. Lý Lạc đối Diệp Vọng Xuyên nhíu nhíu mày, mở miệng nói: "Này vị khách nhân, muốn đi kia a? Trở về Hoàng Bỉ Tử lãnh địa trung tâm." Diệp Vọng Xuyên thuận miệng phối hợp Lý Lạc nói một câu: "Đi lên mây." "Được rồi." Lý Lạc cười cười, bắt đầu báo tố mây lên tới. Một giây sau nàng cũng bởi vì mang kính râm không thấy rõ đường đụng kết giới thượng. "Ai?" Bất đắc dĩ thở dài, Diệp Vọng Xuyên đi vào từ mây tạo dựng gian phòng bên trong. Đi vào, liền xem thấy Khương Hữu đầy mặt đỏ bừng nằm liệt cái ghế bên trên, ngực bên trên hạ kịch liệt chập trùng. Hướng nương tựa đối phương tay phải một bên cái ghế một ngồi, Diệp Vọng Xuyên mở miệng hỏi nói: "Phát sốt như thế nghiêm trọng sao, đều ảnh hưởng yêu đế thừa kế chiến?" "Ách, đại ca, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Nay lần đối thủ có hấp thu linh khí thần thông, đem ta áp chế phồn. Phát sốt linh khí cấp hút đi bộ phận, tạo thành linh khí mất cân bằng mà thôi." Khương Hữu thở hổn hển, ngữ khí cạnh mạnh. Nàng không muốn để cho Diệp Vọng Xuyên quá nhiều lo lắng. Nếu để cho đại ca biết, nàng bởi vì phát tình thời điểm văn đại ca quần áo dẫn đến tinh thần hoảng hốt, sẽ bị chế giễu ghét bỏ đi. Tỷ như tới một câu liền ngươi này loại yêu phát tình thối xuất sinh, cũng xứng làm ta đường đường Diệp gia thiếu gia sủng vật. Cấp ta lăn. Chi loại. Một bên, đã sớm biết Khương Hữu phát tình Diệp Vọng Xuyên nghe vừa rồi lời nói, nội tâm vẫn mơ hồ ước ước chừng chút không trung tâm. Hiện tại vòng bán kết, Khương Hữu cũng bởi vì sinh sôi kỳ kém chút là xe. Đến trận chung kết, thật sẽ so vòng bán kết nhẹ nhõm sao? Muốn là Khương Hữu không lấy được yêu đế thừa kế chiến quán quân, kia cũng chỉ phải dựa vào Diệp gia nội tình cưỡng ép đem Hoang Thịnh thừa kế đoạn, sau đó tùy tiện cấp Hoang Thịnh điểm có thể kéo dài tuổi thọ đồ chơi làm đền bù. Tuy nói thất trọng yêu đế truyền thừa đối Diệp gia tới nói, căn bản không tính là cái gì đại tài phú, nhưng rốt cuộc khả năng cùng số mệnh chi tử có quan hệ, thậm chí còn có thể là khoai tây cơ duyên. Cho nên ôm giết lầm một vạn không buông tha một cái tâm tính, này yêu đế truyền thừa thế nào nói cũng không thể cấp mặt khác yêu. Như thế nghĩ, Diệp Vọng Xuyên đem tay trái khoác lên cái ghế đem tay bên trên, tay phải cầm lên hôi gia tử mới vừa phao trà ngon uống. Nhưng này cái nhìn như bình thường cử động, tại Khương Hữu mắt bên trong, liền không đồng dạng. Khương Hữu ngồi tại nương tựa Diệp Vọng Xuyên bên trái cái ghế bên trên, cho nên khi đối phương đem tay trái cánh tay đặt tại cái ghế đem tay bên trên lúc, cũng vừa vặn ở vào Khương Hữu tay phải cái ghế đem tay bên trên. Khương Hữu tựa như bản năng bản, cái mũi giật giật, tinh tế ngửi ngửi Diệp Vọng Xuyên trên người truyền đến khí vị. Không biết tại sao, rõ ràng đối phương trên người chỉ có uống trà uống nhiều nhiễm thượng từng tia hàn băng lá trà vị. Nhưng này loại khí vị lại làm cho nàng hiện tại tổng là muốn hào hào người mấy lần. Trừ thu hoạch an toàn cảm bên ngoài, còn có một loại cảm thụ khác biệt. Cụ thể là cái gì cảm nhận, Khương Hữu không rõ lắm. Nhưng người Diệp Vọng Xuyên khí vị đồng thời, này cổ khí vị cũng sẽ không hiểu làm nàng thân thể hơi hơi có chút run rẩy. Quay đầu, Khương Hữu xem Diệp Vọng Xuyên kia thon dài thô ráp sạch sẽ ngón tay, nuốt một ngụm nước bọt muốn sờ đại ca tay. Khương Hữu đầu góc bên trong, đột nhiên thoát ra này dạng dục vọng. Nàng lắc đầu, ý đồ dừng lại ý tưởng. Nhưng này lần, dục vọng vẫn là hơi chiến thắng một chút lý tính. Chỉ là bính cái tay, hẳn là sẽ không bị đại ca ghét bỏ đi. Khương Hữu như thế nghĩ, đem chính mình tay nhỏ vươn đi ra, hướng Diệp Vọng Xuyên mu bàn tay bên trên đụng đụng. Thấy đối phương không có mâu thuẫn hoặc tránh ra dấu hiệu, nàng trong lòng hơi vui. Quá tốt, đại ca đối chính mình bao dung tính còn là tương đối mạnh. Thế mà cho phép chính mình bính hắn tay. Diệp Vọng Xuyên bởi vì hàn sát chi thể duyên cớ, thân thể thể ôn là tương đối thấp, mà Khương Hữu hiện tại lại tiến vào sinh sôi kỳ, toàn thân tương đối khô nóng. Nàng tay nhỏ mu bàn tay đụng Diệp Vọng Xuyên lại tay mu bàn tay, cảm thụ được băng lạnh lạnh xúc cảm, nội tâm một trận thoải mái dễ chịu. Quá một hồi, kia đụng mu bàn tay tay nhỏ chuyển cái phương hướng, dùng lòng bàn tay nắm chặt đại tay mặt bên. Lại quá một hồi, tay nhỏ lại chui vào đại tay lòng bàn tay bên trong, nhẹ nhàng ma sát đại tay ngón tay đầu. Một bên, Diệp Vọng Xuyên một mặt bình thản uống trà, nghiêng đầu xem Khương Hữu tại kia một bên xoa bên tay hắn phát run. Theo sau, Diệp Vọng Xuyên lại quay đầu xem phía trước. Phía trước không trung, có một cái hơi mở linh màn cửa sổ phiêu. Kia là ngự thú chiếc nhẫn triển khai linh màn. Ngự thú chiếc nhẫn là nhị trưởng lão tại Diệp Vọng Xuyên tứ trọng thời điểm đưa Diệp Vọng Xuyên đạo cụ, cùng Khương Hữu cổ bên trên ngự thú vòng cổ đối ứng, chỉ là Diệp Vọng Xuyên cơ bản không thế nào sử dụng này đồ chơi. Linh màn thượng biểu hiện Khương Hữu các loại thuộc tính. Bất quá này đó đều không là trọng điểm. Quan trọng là linh màn thượng kia mang đảo tâm đồ tiêu hảo cảm độ. Nguyên bản, Diệp Vọng Xuyên cùng Khương Hữu hảo cảm độ là 40 nhiều điểm. Nhưng theo này đó ngày cùng Khương Hữu ăn cướp, mang Khương Hữu đoạt khoai tây, còn có tại Khương Hữu sinh sôi kỳ thời điểm thỉnh thoảng thăm hỏi Khương Hữu. Hiện giờ, hảo cảm độ đã tăng tới 55 điểm hảo cảm độ. Nếu như nói 35 điểm hảo cảm độ là đối ứng thường xuyên mang cơm hảo huynh đệ, kia 50 điểm hảo cảm độ, đã đối ứng thượng chơi đùa từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã. Hảo cảm độ như thế cao a. Xem kia 55 điểm hảo cảm độ, Diệp Vọng Xuyên lựa chọn nhắm mắt lại, nghỉ chân một hồi. Tùy ý kia nóng hầm hập tay nhỏ xoa chính mình ngón tay, không tiện chọn can thiệp. Làm Lý Lạc đem mây báo tố về phủ đệ sau, Khương Hữu lấy nghỉ ngơi vì lý do, tránh bể chính mình phòng ngủ. Mà Diệp Vọng Xuyên thì là thấy sắc trời đã đen, đi tới phủ đệ chỗ sâu, thông qua bố trí truyền tống pháp trận, về đến Linh Sơn đi. Mặc dù bây giờ Diệp Vọng Xuyên, bởi vì chính tại đột phá, không thể cùng Phương Tức luyện công, nhưng trừ luyện công bên ngoài, cũng phải xem nhìn một chút Phương Tức án rốt cuộc trừ hắn, liền không cái gì người có thể cùng Phương Tức nói chuyện tiếng. Chương 241, không chủ động, không cự tuyệt. Chương 241, không chủ động, không cự tuyệt. Linh Sơn thượng, viện tử bên trong, Phương Tước nằm tại cái ghế bên trên, tay bên trong ôm một bản sách, mà một cán bút chính tại bị Tước Công điều khiển tại sách bên trên viết chữ, chính làm Phương Tước tử tế viết thời điểm. Đột nhiên, nàng cảm nhận đến Tước Công lĩnh vực bên trong một chỗ không gian xuất hiện ba động. Phương Tước nguyên bản bình tĩnh mặt bên trên hiện ra một mặt cơ hồ không nhìn ra ý cười, thu hồi sách, nhìn hướng một cái phương hướng. Không bao lâu, Diệp Vọng Xuyên liền theo kia cái phương hướng đi qua tới. Viết cái gì đâu? Thấy Phương Tước tại viết sách, Diệp Vọng Xuyên thuận miệng hỏi một chút, đồng thời đem một ít theo yêu tộc kia dẫn đặc sản đặt tại Phương Tước bên cạnh bàn bên trên. Ta tại viết thế nào lợi dụng Tước Công triển khai lĩnh vực phương pháp, này dạng chờ ngươi đột phá hảo sau, liền có thể bắt đầu nhanh chóng học tập. Phương Tước mở miệng trả lời vấn đề, đem kia bản bán thành phẩm sách đưa tới. Diệp Vọng Xuyên lấy ra cái ghế tại Phương Tước bên cạnh chi hảo, ngồi tại cái ghế bên trên sau tiếp nhận kia bản sách xem. Còn thật phức tạp. Chính làm Diệp Vọng Xuyên nghiêm túc xem thời điểm. Phương Tước ở một bên nhìn chằm chằm Diệp Vọng Xuyên một hồi, mở miệng nói lời kinh người nói: "Diệp Vọng Xuyên, ngươi trên người khí vị thật dâm đãng." Diệp Vọng Xuyên có chút ngốc trệ quay đầu nhìn hướng Phương Tước. "Tiểu muội, ngươi này cũng quá ngay thẳng đi." Vung xuống sách, Diệp Vọng Xuyên cùng Phương Tước giải thích nói: "Khả năng là bởi vì Khương Hữu vào sinh sôi kỳ, vừa rồi tương đối dính ta dẫn đến. Kia bang nàng giải quyết sao?" Phương Tước lại lần nữa nói lời kinh người. Diệp Vọng Xuyên khẽ miệng co giật mấy lần, trả lời nói: "Không có, ngươi hỏi này cái làm gì? Để ý sao?" "Ta không để ý, đơn thuần hiếu kỳ." Phương Tước trả lời. Theo sau, nàng lại đối Diệp Vọng Xuyên nói: "Diệp Vọng Xuyên, này mấy ngày buổi tối ngươi cũng đừng tới này bên trong qua đêm, ta cảm thấy ngươi còn là tại yêu tộc lãnh địa kia một bên qua đêm tương đối hảo." "Tại sao?" "Bởi vì Khương Hữu khả năng." Dừng, ta hiểu ngươi ý tứ." Diệp Vọng Xuyên nháy mắt bên trong lý giải Phương Tước ý tứ, đội vàng ngăn lại Phương Tước lại lần nữa nói ra lịch thiên lời nói. Theo sau, hắn bất đắc dĩ phủ cái chán nói: "Cũng được, vậy ngươi này mấy ngày buổi tối cũng đừng tại này chờ ta, ta giữa chưa tới. Chờ thêm 2 tuần, yêu đế thừa kế chiến đánh xong, hẳn là cũng không cần chạy tới chạy lui." "Ừm." Phương Tước gật gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Vọng Xuyên rời đi. Nàng nội tâm ẩn ẩn cảm thấy có chút đáng tiếc. Rốt cuộc Diệp Vọng Xuyên tích lũy 1 tháng tích xúc, khả năng muốn cấp Khương Hữu. Khương Hữu phòng ngủ bên trong, thật là khó chịu, thật là khó chịu. Khương Hữu nằm tại giường bên trên, không ngừng thở hổn hển, tâm tình nôn nóng bất an. Hiện tại nàng nhắm mắt lại, liền hồi tưởng lại ban ngày sở Diệp Vọng Xuyên tay cảm giác, đặc biệt là Diệp Vọng Xuyên kia thô ráp băng lạnh trường ngón tay. "Nô." Nghĩ đến này, Khương Hữu lại kìm lòng không được toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra. Nàng ghé vào gối đầu thượng, người người Diệp Vọng Xuyên quần áo bên trên hương vị, nhưng cái này cũng không hề có thể làm dịu nội tâm nôn nóng, ngược lại sẽ chỉ làm nàng càng thêm khó chịu. Nay loại khó chịu không là cùng loại với trực tiếp tạo thành đau khổ cảm nhận, mà là có chút cùng loại thân thể khát vọng uống nước, mà Khương Hữu cưỡng ép nhịn không uống nước cảm giác. Nghe Diệp Vọng Xuyên quần áo khí vị, chỉ là đơn thuần trông mơ giải khát. Phía trước 2 tuần khả năng còn hữu dụng, nhưng hiện tại này dạng làm sẽ chỉ làm thân thể càng thêm khát vọng uống nước. Nói đơn giản một chút, liền là cưỡng ép áp chế dục vọng dẫn đến khó chịu. Liền tại Khương Hữu khó chịu vẫn luôn tại giường bên trên loạn xoay lúc, đông nhiên nàng lỗ tai nhất động, nghe phía bên ngoài có Diệp Vọng Xuyên bước chân thành, kẹt kẹt một trận mở cửa thanh âm vang lên. Thực hiển nhiên, Diệp Vọng Xuyên là trở về hắn phòng ngủ bên trong ngủ đi. Này cái cử động làm Khương Hữu không khỏi có chút nghi hoặc. Hơn nửa đêm, đại ca thế nào trở về? Án lý tới nói, này thời điểm đại ca không nên trực tiếp trở về Linh Sơn qua đêm sao? Mặc dù không biết thế nào hồi sự, nhưng Khương Hữu còn tiếp tục nhẫn mại lên tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khương Hữu giày vò nằm tại chính mình phòng ngủ bên trong. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy ý chí lực tại từng bước tan rã. Muốn là Diệp Vọng Xuyên không trở về liền tính, không có nguồn nước tồn tại, lại thế nào muốn uống nước cũng không dùng. Nhưng Diệp Vọng Xuyên trở về, liền tương đương với trực tiếp tại chính mình bên cạnh thả một chai nước, càng khó nhịn hơn. Cho dù đến hiện tại này tình trạng, Khương Hữu cũng chỉ sẽ cho rằng Diệp Vọng Xuyên là có thể nước uống nguyên. Còn như mặt khác hùng hoàng gia, liền là đơn thuần nước bùn, chết khát đều không uống, chỉ cần Diệp Vọng Xuyên. Lại quá thêm vài phút đồng hồ, dục vọng lại lần nữa chiến thắng một tia lý trí. Ta chỉ là nằm đại ca bên cạnh ngủ, cái gì đều không làm, hẳn là sẽ không bị đại ca ghét bỏ đi. Khương Hữu tự ngôn tự ngữ, dùng chính mình như nhún ra hai chân ôm lấy dép lê, xuyên thượng sau phủ tường đi ra ngoài. Nàng thậm chí đều không có nhiều hơn bộ quần áo, chỉ xuyên phía trước áo ngắn tay áo lót cùng nội y để rất nhanh. Khương Hữu liền đi tới Diệp Vọng Xuyên phòng ngủ phía trước. Nàng hít sâu một hơi, duỗi tay nắm chặt cửa bên trên đem tay. Nói thật, Khương Hữu hiện tại đỉnh hy vọng Diệp Vọng Xuyên khóa trái cửa. Này dạng lời nói, liền không có bị đại ca ghét bỏ xác suất. Tại Khương Hữu trong lòng, nàng cho rằng chính mình là không xứng với Diệp Vọng Xuyên. Nếu như làm khác người sự tình, tất nhiên sẽ bị ghét bỏ. Nhưng cũng tiếc, kẹt kẹt Diệp Vọng Xuyên không khóa cửa. Khương Hữu đẩy mở phòng ngủ cửa, đã nghe đến Diệp Vọng Xuyên trên người kia so quần áo còn muốn nồng đậm mấy lần khí vị. Nàng chậm tay chậm chân nhẹ nhàng đóng lại phòng ngủ cửa, ngồi tại mép giường, lo lắng đánh thức Diệp Vọng Xuyên. Xem đối phương. Này khác Diệp Vọng Xuyên, xem lên tới ngủ thực chết. Hắn trên người, mặc một bộ áo trên cùng một cái quần đùi, cũng không có ngủ chuồng. Xác nhận Diệp Vọng Xuyên không có bị đánh thức, Khương Hữu lại một chút nằm tại giường bên trên. May mà, Diệp Vọng Xuyên giường rất lớn, lại tăng thêm Khương Hữu hình thể tiểu tiểu, cho dù Diệp Vọng Xuyên chiếm giường chính giữa vị trí, nhiều dư không cũng đủ Khương Hữu tùy tiện nằm ngủ. Vừa mới bắt đầu, Khương Hữu còn cùng Diệp Vọng Xuyên duy trì nhất định khoảng cách, sợ hãi bừng tỉnh Diệp Vọng Xuyên. Bất quá phát hiện Diệp Vọng Xuyên xác thực ngủ thực chết sau, nàng lại cẩn thận hướng Diệp Vọng Xuyên bên cạnh đụng đụng. Chờ thời gian đi tới nửa sau đêm, này khác Khương Hữu đã cùng Diệp Vọng Xuyên cơ hồ dán lên. Nàng ngực bên trong ôm Diệp Vọng Xuyên cánh tay, chân khoác lên Diệp Vọng Xuyên phần bụng. Rốt cuộc Diệp Vọng Xuyên trên người băng lạnh lạnh, đối với toàn thân khô nóng Khương Hữu tới nói, thiếp thực thoải mái. Bất quá càng nhiều, Khương Hữu cũng không dám làm. Nàng sợ hãi thật bị đại ca ghét bỏ. Có thể thiếp ngủ chung, đã cấp nàng tình huống hóa giải rất nhiều. Đại khái tương đương với khát vọng nguồn nước thân thể, hướng ngôi bên trên mặt điểm nước. Có thể làm dịu, nhưng cũng chỉ cái này. Cảm giác đến thể nội được đến hơi hơi thỏa mãn Khương Hữu, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngủ. Một bên, vẫn luôn vờ ngủ Diệp Vọng Xuyên trợn mở mắt. Xem ôm lấy chính mình cánh tay còn đem chân đắp trên người Khương Hữu, cảm giác tựa như là một cái cỡ lớn nước gấm túi ôm lấy chính mình nửa người. Này ra hỏa rốt cuộc muốn làm cái gì? Diệp Vọng Xuyên xem Khương Hữu, nội tâm có chút không giải. Này Khương Hữu, thế nào cảm giác ở vào nghĩ muốn nhẫn mại cùng nghĩ muốn phát tiết trung gian, a rốt cuộc là nghĩ muốn nhịn, còn là nghĩ muốn làm? Diệp Vọng Xuyên không rõ Khương Hữu ý tưởng. Dù sao hắn tính toán thật đơn giản. Nếu như Khương Hữu có kia cái ý tưởng, liền có thể. Không có kia cái ý tưởng, cũng không cần bách. Liền xem phía sau Khương Hữu chính mình thế nào nghĩ. Chương 242, quấy rầy chương 242, quấy rầy sáng ngày hôm sau. Diệp Vọng Xuyên, lên tới, ta cấp ngươi triển lãm một chút ta mới báo tố mây kỹ thuật. Linh Sơn Thượng, Lý Lạc gõ gõ Diệp Vọng Xuyên tại Linh Sơn Thượng phòng ngủ cửa. Thấy không có đáp lại, nàng lại thuần thục đi tới phương tức cửa phòng ngủ. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa, hướng bên trong dò xét một mắt. Bên trong chỉ có phương tức một người tại ngã chồng vó ngủ rác. Lý Lạc gãi gãi đầu, có chút nghi hoặc tự đủ. Ân, Diệp Vọng Xuyên đâu? Diệp Vọng Xuyên tối hôm qua tại yêu tộc kia một bên ngủ. Phương Tước mặc đồ ngủ phiêu tại Lý Lạc bên cạnh nói. Lý Lạc nghe vậy, gật đầu nói. A, thì ra là tại yêu tộc. Nova, Phương Tước sư phụ ngươi vừa rồi không còn tại ngủ sao? Ha ha, có người mở ta môn ta liền sẽ tỉnh, trừ Diệp Vọng Xuyên. Phương Tước giải thích một chút, ngáp một cái, tiếp tục nằm giường bên trên ngủ. Lý Lạc cũng không nhiều cái giày, thuận tay đóng lại cửa, trở về Hoàng Bì Tử lãnh địa đi. Chờ trở lại Hoàng Bì Tử lãnh địa sau, Lý Lạc tại phủ đệ bên trong đi dạo, rất nhanh liền đi tới Diệp Vọng Xuyên cửa phòng ngủ. Diệp Vọng Xuyên, ta học cái siêu cấp nhu trôi đi. Người ra tới xem. Lý Lạc mở miệng nói, duỗi tay chuẩn bị đánh xuống cửa. Kết quả vừa gõ, liền đem không đóng nghiêm cửa cấp gõ mở. Phòng ngủ bên trong, chính tại bị Khương Hữu ôm cánh tay Diệp Vọng Xuyên cùng Lý Lạc nhìn nhau một chút. Lý Lạc ánh mắt đầu tiên là nhân tính bản sắc quét một chút Diệp Vọng Xuyên xuyên đơn bạc áo lót dáng người, sau đó lại lộ ra một mặt xấu hổ biểu tình, mở miệng nói, quấy rầy. Cắt, Lý Lạc đem cửa đóng lại. Diệp Vọng Xuyên một mặt im lặng vuốt vuốt tóc, làm chính mình tinh thần tại 3 giây bên trong thanh tỉnh qua tới. Hắn quay đầu nhìn hướng bên người. Này lúc Khương Hữu, không chỉ có ôm chính mình cánh tay, còn tại kia chảy nước miếng. Dính Diệp Vọng Xuyên một cánh tay đều là nước miếng. Có thể thấy được, hôm nay này một giấc, tính là nàng này đó ngày tới, duy nhất ngủ một lần hào giác. Rốt cuộc vài ngày trước, bởi vì sinh sôi kỳ duyên cớ, Khương Hữu mỗi lúc trời tối đều tại tập trung tinh thần chống cự dục vọng, căn bản ngủ không. Cánh tay nhẹ nhàng lung lay, đem chính tại ngủ Khương Hữu cấp hoàn tỉnh. Ân. Ngủ chính ngương Khương Hữu hơi hơi trợn mở mắt. Vừa mở mắt, liền xem thấy chính mình dán tại Diệp Vọng Xuyên trên người. Khương Hữu sững sờ một hồi, hồi tưởng lại tối hôm qua ôm Diệp Vọng Xuyên ngủ sự tình. Nàng mặt bên trên cấp tốc trèo lên một mặt đỏ ửng. Này bên trong có Khương Hữu thẹn thùng nguyên nhân, cũng có nàng lại bắt đầu phát tình nguyên nhân. Rốt cuộc tối hôm qua, Khương Hữu chỉ là ôm Diệp Vọng Xuyên ngủ một đêm. Mặc dù cùng Diệp Vọng Xuyên tiếp, có thể hơi chút hóa giải một chút phát tình trình độ, nhưng còn là trị ngọn không trị gốc. Đại ca, ta quấy rầy ngươi sao? Xin lỗi, đại ca, ta tối hôm qua thật là khó chịu. Chỉ có tại ngươi bên cạnh ngủ mới tốt một điểm. Khương Hữu còn cho rằng Diệp Vọng Xuyên là bởi vì nàng tự tiện lên giường, tức giận, cho nên mở miệng nói xin lỗi. Kia đảo không có việc gì, ta không để ý ngươi tại ta giường bên trên ngủ. Bất quá ta muốn làm chính sự, ngươi trước buông tay một chút. Diệp Vọng Xuyên mở miệng nói. Khương Hữu nghe vậy, có chút lưu luyến không rời buông lỏng ra đối phương. Lấy ra khăn tay, xoa xoa cánh tay bên trên nước miếng, lại thay tốt quần áo chỉnh lý tốt giường chiếu, Diệp Vọng Xuyên rời khỏi phòng. Đi tới bên ngoài, Diệp Vọng Xuyên theo túi bên trong lấy ra Diệp gia lệnh bài, liên hệ một chút Diệp gia nhãn tuyến. Khoai tây ra sao? Xem xét khoai tây ra sao, liền là Diệp Vọng Xuyên theo như lời chính sự. Dù sao cũng là khí vận chi tử, có khả năng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên Diệp Vọng Xuyên sẽ tại mỗi ngày buổi sáng giữa trưa cùng buổi tối phân biệt liên hệ một lần nhãn tuyến, hơn nữa còn lại không ngừng xác nhận nhãn tuyến có hay không có bị tức vận chi tử cảm hóa sử dụng. Thiếu gia, khoai tây vẫn luôn tại Hạc Tông bên trong học tập công pháp, hành hiệp trưởng nghĩa, hay không gặp cái gì đặc biệt đồ vật. Nhãn tuyến hồi báo truyền qua tới. Diệp Vọng Xuyên gật gật đầu, đem nội dung ghi tạc bút ký bản bên trong, ngược lại bắt đầu liên hệ giám thị thi nhã nhãn tuyến. Được đến thi nhã cũng không cái gì động tĩnh tình báo sau, Diệp Vọng Xuyên liên hệ cuối cùng nhất một cái nhãn tuyến. liên quan với Hạ Tông, kia Hạ Tông tông chủ, còn có Thủy Tinh Long Vũ nam nhân tình báo ra tới không? Một lát sau, Nhãn Tuyến tin tức truyền trở về. Thiếu gia, đi qua chúng ta điều tra, chúng ta phát hiện kia Hạ Tông cùng Hạ Tông tông chủ không có bất luận cái gì đi qua, liền là trống rỗng tạo ra tới. Hơn nữa, những cái đó Hạ Tông đệ tử tại rời xa khoai tây sau, nhao nhao đều giống như ngốc trệ khôi lỗi đồng dạng, dựa theo một loại nào đó chỉ lệnh hành động. Chỉ có tại khoai tây gần đây lúc, mới có thể biểu hiện ra phong phú cảm xúc. Còn như kia Thủy Tinh Long Vũ nam nhân, chúng ta trước mắt chính tại chờ đợi nhân thủ, tính toán vây đánh giáp sát tông lão tổ Ngô Quy ép hỏi nó Thủy Tinh Long Vũ nam nhân là ai. Nghe được người hầu lời nói sau, Diệp Vọng Xuyên gật gật đầu. Hắn không ngừng tại bút ký bản bên trên viết hiện hữu tin tức, còn bắt đầu đem chính mình mấy cái suy đoán cấp viết lên, đem chính mình trước kia suy đoán hoa rơi. Đại phản phái lại bắt đầu hắn bận rộn hư không ứng đối khí vận chi tử một ngày. Khác một bên, Diệp Vọng Xuyên phòng ngủ bên trong, Khương Hữu nằm tại Diệp Vọng Xuyên giường bên trên, toàn thân lại bắt đầu khô nóng khó chịu lên tới. Thiếp Diệp Vọng Xuyên ngủ một đêm, mặc dù ngủ rất say sưa, nhưng chờ đối phương đi ngược lại là càng lớn trống rỗng. Vẫn là kia cái ví dụ, đối với nghị muốn uống nước thân thể, hướng môi bên trên dính nước chỉ có thể giải khẩn cấp, chờ nước xử lý sau, thân thể sẽ chỉ càng thêm khát vọng uống nước. Nghĩ muốn giải khát, cần thiết uống nước. Nói một cách đơn giản, không nghĩ cùng Diệp Vọng Xuyên tách ra. Khương Hữu thở hổn hển, đem chính mình mặt buồn bực tại Diệp Vọng Xuyên gối quá gối đầu thượng. Nhưng quá một hồi, nàng lại sợ chính mình nước miếng đem Diệp Vọng Xuyên gối đầu làm bẩn, thế là đổi cái tư thế, đổi thành ôm gối đầu. Xem gối đầu, Khương Hữu tính toán nghĩ điểm khác đồ vật, chuyển rời chú ý lực. Thì như, đem gối đầu tưởng tượng thành chính mình tối hôm qua ôm Diệp Vọng Xuyên. Đại ca cánh tay băng lạnh lạnh hào thoải mái. Hơn nữa đại ca cánh tay cơ bắp thực không sai, khẳng định thực hữu lực. Đại ca tối hôm qua xuyên như vậy mỏng. Không nghĩ còn khá, càng nghĩ, thân thể bản năng dục vọng càng mãnh liệt, áp chế dục vọng Khương Hữu lại bắt đầu dậy vỏ run rẩy lên. A a, tục ngữ nói hảo, đã có một lần tức có lần thứ hai, một cái sự tình một khi làm qua sau, phía sau liền không có như vậy có thể nhịn. Diệp Vọng Xuyên mới rời phòng không đến nửa giờ, chính ngồi tại một cái sofa bên trên, xoa cằm suy nghĩ liên quan với khoai tây sự tình đâu. Liên tại này lúc, Khương Hữu đi qua tới, giật giật hắn ống tay áo. Cảm nhận đến ống tay áo bị khẽ động, Diệp Vọng Xuyên quay đầu nhìn lại. "Ân, Khương Hữu, thế nào?" "Đại ca, ách, ta có thể ngồi bên cạnh ngươi sao?" Khương Hữu thật cẩn thận nói. Diệp Vọng Xuyên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, gật gật đầu. Khương Hữu này mới sắc mặt nhất hỉ, ngồi vào Diệp Vọng Xuyên bên cạnh đung đưa hai chân. Mà Diệp Vọng Xuyên cũng đem chính mình vừa rồi viết bút ký bản cất vào tới, lấy ra hôm qua theo phương tức kia cầm bán thành phẩm tức công lĩnh vực nhìn lại giết thời gian. Chương 243, từng bước một luân hãm chương 243, từng bước một luân hãm thời gian từng giây từng phút trôi qua, đi tới hoàng hôn. Khương Hữu đã theo ban đầu thành thành thật thật ngồi tại Diệp Vọng Xuyên bên cạnh, chậm rãi tựa tại Diệp Vọng Xuyên trên người. Phía sau, nàng còn đem đầu gối ở Diệp Vọng Xuyên đùi bên trên. Tương đương quá phận a, Diệp Vọng Xuyên cầm một trang giấy, tại giấy bên trên tùy tiện tô tô vẽ vẽ. Suy tính một chút tức công lĩnh vực có thể hay không cùng chính mình mặt khắc thần thông kết hợp với nhau. Rốt cuộc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nghiên cứu một chút xem có hay không có cái gì mới chiêu thức. Kẹt kẹt phủ đệ cửa lớn mở ra. Lý Lạc cùng Hôi Gia Tử đi trở về. Lý Lạc biểu tình có chút tức giận, mà Hôi Gia Tử thì là một mặt đắc ý bất quá tại Diệp Vọng Xuyên ánh mắt nhìn qua nháy mắt bên trong, Hôi Gia Tử biểu tình liền theo đắc ý biến thành bình thản. Thế nào? Diệp Vọng Xuyên thấy Lý Lạc biểu tình không dễ nhìn, thuận miệng hỏi một chút. Lý Lạc nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta mới vừa rồi cùng Hôi Gia Tử thi đấu bao tô mây. Trước mặt ta một tràng không thắng, phía sau ta cũng một tràng không thắng. Hơn nữa Hôi Gia Tử đến điểm cuối trước mặt còn chuyển vòng khiêu khích ta, chờ ta mau qua tới lại vào điểm cuối. Tức chết ta. Ta không có khiêu khích." Hôi Gia Tử một mặt chính kinh nói. "Ta này là sợ ngươi bị quăng quá xa sản sinh thất lạc tâm lý, cho nên cố ý chờ đợi ngươi. Vậy ngươi rất tốt, làm ta thất lạc chuyển biến thành phẫn nộ." "Không khách khí. Ngươi còn thật không khách khí lên tới a." Lý Lạc cùng Hôi Gia Tử lẫn nhau ầm ĩ một hồi. Nhưng bởi vì Hôi Gia Tử là cái khôi lỗi, Lý Lạc mắng đều không được tính, bĩu môi, nhìn hướng Diệp Vọng Xuyên. Sau đó nàng liền cùng nằm tại Diệp Vọng Xuyên đùi bên trên nháy mắt to Khương Hữu nhìn nhau lên tới. "Diệp Vọng Xuyên, ngươi cùng Khương Hữu thế nào như thế thân mật?" Lý Lạc nói, tiến đến Diệp Vọng Xuyên bên cạnh ngồi xuống. Mà Hôi Gia Tử thì là đi thuần thục cấp Diệp Vọng Xuyên pha trà. Diệp Vọng Xuyên nhìn hướng Lý Lạc, suy nghĩ một hồi, hỏi ngược lại: "Ngươi thực để ý sao?" "Ta có cái gì để ý, ta mới không để ý." Lý Lạc khoát khoát tay, đội vàng phủ nhận này điểm. Bất quá nàng vụng trộm xem một mắt Khương Hữu, trong lòng quả thật có chút khó chịu. Nhưng là, nay cổ khó chịu, cũng không là Lý Lạc ăn dấm cái gì. Chỉ là bởi vì Khương Hữu chiếm Diệp Vọng Xuyên thời gian, làm Diệp Vọng Xuyên không thể theo nàng soát phản phái cảm xúc giá trị, cho nên có điểm khó chịu mà thôi. Nàng mới không để ý Diệp Vọng Xuyên, thế nào khả năng sẽ ăn dấm cái gì? Cho nên nàng không có ăn dấm. "Này dạng a, vậy là tốt rồi." Diệp Vọng Xuyên nghe Lý Lạc nói nàng không để ý, liền thuận tay sờ sờ Khương Hữu đầu. "Nô." Khương Hữu bị sờ đầu, khép mắt lại tới, xem lên tới rất là hứng thụ. Lý Lạc xem này một màn, biểu tình cương một hồi, mở miệng nói: "Ách, ta trước đi ngủ đi." "Diệp Vọng Xuyên, ngủ ngon." "Ân, ngủ ngon." Thuận miệng cáo biệt về sau, phòng khách bên trong chỉ còn lại có Diệp Vọng Xuyên cùng Khương Hữu. Diệp Vọng Xuyên đem tinh thần vung lòng xuống tới, tử tế xem hạ đuổi bên trên Khương Hữu. Dùng tay gãi gãi Khương Hữu cái cằm, nàng sẽ phối hợp nâng lên cổ. Nếu như tay dừng tại chỗ, Khương Hữu còn biết dùng gương mặt chủ động cọ mấy lần. Nên nói không nói, rất thú vị. Hô hô phía dưới, Khương Hữu cảm thụ được Diệp Vọng Xuyên đại tay tại kia xoa nàng tóc, lại gãi gãi nàng cái cằm. vốn dĩ liền mẫn cảm nàng cảm thụ được kia thô ráp đầu ngón tay xẹt qua cái cổ da thịt, tựa như là có một cổ dòng điện theo Diệp Vọng Xuyên đầu ngón tay thuận da thịt lan tràn đến xương sống thượng. Này làm Khương Hữu eo đều không tự giác nâng lên, nhẹ nhàng co gắp. Nô a, Khương Hữu đại thở hổn hển, miệng bên trong thỉnh thoảng nhảy ra một ít thanh âm, nhưng là làm Diệp Vọng Xuyên tay dừng lại lúc, Khương Hữu lại sẽ không tự chủ dùng gương mặt cọ một chút Diệp Vọng Xuyên tay. Mặc dù Khương Hữu trong lòng rõ ràng chính mình không thể còn như vậy đi xuống, nếu như còn như vậy đi xuống chính mình khả năng thật liền không nhịn được, nhưng 10 giây quá 10 giây ta sẽ giả bộ ta muốn ngủ, Khương Hữu thầm nghĩ, tiếp tục tùy ý Diệp Vọng Xuyên vuốt ve nàng tóc. 10 giây qua sau, Khương Hữu liền quên ước định vừa rồi, tính toán đợi thêm cái 10 giây. Thời gian nhoáng một cái, liền đến 5 phút sau. Chỉ là sờ đầu, đã thỏa mãn không Khương Hữu. Khương Hữu trợn mở mắt, nhìn hướng Diệp Vọng Xuyên. Này khác Diệp Vọng Xuyên, ngược lại là sờ đỉnh vui vẻ. Khương Hữu nháy mấy lần con mắt, đem đầu nhẹ nhàng một bên. Theo sau, nàng đỉnh đầu kia viên viên hoàng bỉ tử thú thay đối Diệp Vọng Xuyên lung lay. Diệp Vọng Xuyên rất nhanh liền rõ ràng Khương Hữu ý tứ. Cái này là nghĩ làm chính mình sờ lỗ thai thôi. Kia liền sờ. Đem tay rôi ra, băng lạnh thô ráp ngón tay nắm mao nhung nhung mềm mại lỗ thai nhỏ. Nô a a. Khương Hữu nhịn không được phát ra một ít thanh âm, toàn thân mãnh run rẩy hai lần, hai chân ngăn không được phát run. Thú thai này đồ vật, nguyên bản liền đỉnh mất cảm, bây giờ còn tại sinh sôi kỳ, kia càng là trực tiếp tới cái siêu cấp gấp bội. Diệp Vọng Xuyên thấy Khương Hữu run rẩy không ngừng, mở miệng hỏi nói: "Thế nào?" "Nô, không, không có việc gì." Khương Hữu cậy mạnh nói. "Vậy là tốt rồi." Diệp Vọng Xuyên gật gật đầu, ngón tay chà sát. A, Khương Hữu lại bắt đầu không tự chủ loạn xoay lên tới. Nhưng chỉ cần nàng không chủ động rời đi, Diệp Vọng Xuyên liền không tính toán dừng tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quá chỉnh chỉnh một cái giờ, Diệp Vọng Xuyên này mới bung ra vớt vớt Khương Hữu lỗ hai tay. Khương Hữu thân thể nằm liệt sofa bên trên, đầu tiếp tục gối lên Diệp Vọng Xuyên đùi bên trên. Nàng thở hổn hển, trung quanh đều có bởi vì Khương Hữu toàn thân phát nhiệt mà sản sinh nhàn nhạt sương trắng. Mà Khương Hữu thân thể càng là trực tiếp sủi xuống nghĩ muốn đứng lên cũng không nổi. Nàng liền như thế thành thật thật gối lên Diệp Vọng Xuyên đùi bên trên, há mồm thở dốc hoãn. Diệp Vọng Xuyên nhìn thấy này một màn, mở miệng nói: "Hảo, trước đi ngủ đi." "Ách, ân." Khương Hữu yên lặng gật gật đầu, đồng ý xuống tới. Hôm nay không sai biệt lắm liền đến này, nàng không còn dám để càng nhiều yêu cầu. Nếu như bị Diệp Vọng Xuyên phát hiện dị thường, mà tao đến ghét bỏ, kia liền không tốt. Về đến phòng ngủ, Diệp Vọng Xuyên đầu tiên là vào phòng tắm bên trong rửa mặt một chút, thay đổi ngủ dùng đơn bạc áo trên quần đùi sau, liền vào ổ chăn bên trong ngủ. Mà Khương Hữu tối nay tự nhiên cũng là muốn cùng Diệp Vọng Xuyên cùng nhau ngủ. Bất quá lần này, nàng liền không là lén lén lút lút tới, mà là dò hỏi một chút Diệp Vọng Xuyên, nàng tối nay có thể hay không cũng cùng nhau ngủ. Diệp Vọng Xuyên tự nhiên là đồng ý. Khương Hữu sắc mặt nhất hỉ, rửa mặt một chút, cuối cùng có thể quang minh chính đại cùng đại ca cùng nhau ngủ. Đóng lại đèn sau, Diệp Vọng Xuyên liền hai mắt nhắm nghiền. Khương Hữu cũng cùng giống như hôm qua, vừa mới bắt đầu thành thật thật ngủ tại bên cạnh, nửa đêm chậm rãi dán tại Diệp Vọng Xuyên bên cạnh, ôm lấy Diệp Vọng Xuyên cánh tay. Nhưng là, bởi vì ban ngày vừa mới kia nhất ba bước về, lại lần nữa để cao Khương Hữu thân thể đói khát trình độ. Chỉ là ôm cánh tay, đã không thể để cho Khương Hữu thỏa mãn. Tối nay, chỉ là dán chặt một điểm, đại ca hẳn là sẽ không ghét bỏ đi. Vừa rồi đều sở ta như vậy lâu. Khương Hữu tự ngôn tự ngữ, đem thân thể xê dịch. Rất nhanh, nàng liền trực tiếp bắt Diệp Vọng Xuyên trên người. Mặc dù nói này hình dạng như có chút kỳ quái, nhưng hẳn là không cái gì vấn đề đi. Chương 244, vô đề chương 244, vô đề ngày thứ hai. Hôm nay Diệp Vọng Xuyên là tự nhiên tỉnh. Chợt mở mắt, liền thấy một chỉ tóc vàng thú thai lọ lì ghé vào chính mình trên người ngủ. Đối phương đầu nghiêng tựa tại chính mình ngực bên trên, bụng dưới lẫn nhau tiếp, hai điều trắng nón nhỏ ngắn chân khoác lên đùi thon dài thượng. Cách hai tầng đơn bạc quần áo, ẩn ẩn cảm nhận đến một cổ trích nhiệt ấm áp thuận mềm mại da thịt chuyển tới. Liên tựa như một cái mới từ chỗ bên trong ra tới nóng hầm hập thủy nhuận phấn ti rau giá bánh bao ghé vào chính mình trên người. Hiện tại thời gian là vừa sáng sớm, nam tính vốn dĩ liền có sinh lý phản ứng, lại tăng thêm Khương Hữu hướng trên người một nằm này cái tự động. Diệp Vọng Xuyên nhất trụ kinh thiên, chờ sinh lý phản ứng kết thúc lại đánh thức Khương Hữu đi, bây giờ gọi tỉnh có điểm xấu hổ. Diệp Vọng Xuyên tỉnh táo phân tích, cũng không có bởi vì Khương Hữu ghé vào trên người mà trở nên vội vàng hấp tấp. Rốt cuộc đối với hắn tới nói, sắc đẹp này loại đồ vật có thể làm thành sinh hoạt gia vị tệ, nhưng tuyệt đối sẽ không chiếm theo chủ đạo địa vị. Quyền lực cùng lực lượng mới là đáng giá lấy toàn lực truy cầu. Bất quá, Diệp Vọng Xuyên trước mắt không muốn gọi tỉnh Khương Hữu, không có nghĩa là Khương Hữu chính mình không hồi tỉnh. Ngủ chính hương Khương Hữu, đột nhiên cảm giác có cái gì đồ vật chống đỡ chính mình, còn đỉnh đại. Nàng mơ mơ màng màng trợn mở mắt, tay trái rủi rủi mắt, bị chống đỡ địa phương bản năng xoay hai lần. Ân, ân, ân. Xoay một hồi, Khương Hữu xem phía trước một mặt bất đắc dĩ đại ca. Nàng đột nhiên cảm giác không thích hợp, yên lặng đem đầu hướng sau chật một chút. Chờ đến thấy rõ kia chống đỡ chính mình đồ vật sau, đại não tại chỗ liền đứng máy. Ai? Diệp Vọng Xuyên có chút bất đắc dĩ phủ cầm dưới đầu này cái động tác một ra, Khương Hữu sắc mặt bắt đầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đỏ bừng lên tới. Nova a a a. Khương Hữu phát ra bén nhọn nổ đùng, hướng ổ chăn bên trong co rụt lại, dùng chăn che lại đầu. Diệp Vọng Xuyên thấy thế, cũng không nhiều quấy rầy, rõ ràng lưu loát mặc quần áo vào. Ổ chăn bên trong, Khương Hữu một mặt đỏ bừng xúc tại này bên trong, biểu tình mãn là xấu hổ cùng bối rối. Song song, này lần mất mặt ném đại phát. Phía trước cùng đại ca thiếp mấy lần, đại ca không để ý đã coi như là tương đương khoan dung. cũng không biết hôm nay có thể hay không bị đại ca ghét bỏ. Chính làm Khương Hữu nội tâm không ngừng suy nghĩ thời điểm, ta trước đi ra. Kẹt kẹt Diệp Vọng Xuyên mở cửa, đi ra phòng ngủ. Khương Hữu nghe được đóng cửa thanh, này mới thả miệng khí. Xem tới đại ca là đem này lần sự tình làm thành một lần ngoài ý muốn, cũng không có quá mức để ý thật là quá tốt. Bình phục hảo tâm tình, Khương Hữu tính toán mặc xong quần áo, đi ra ngoài tiếp tục cùng Diệp Vọng Xuyên dính cùng nhau. Một hồi không cùng Diệp Vọng Xuyên tại cùng nhau, nàng liền cảm giác trong lòng vắng vẻ. Đem vỏ đầu ra ổ chăn, Khương Hữu tả hữu nhìn một chút. Tại giường bên trên tìm đến chính mình quần áo sau, nàng duỗi ra tay phải, tính toán cầm quần áo kéo qua tới xuyên thượng. Nhưng này cái thời điểm, Khương Hữu đầu góc bên trong lại hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy nhất trụ kình thiên. Ngoài phòng ngủ, thiếu gia, kia khoai tây còn là cùng phía trước đồng dạng, hành hiệp trưởng nghĩa, không có gì thường. Thiếu gia, Thi Nhã trước mắt hết thảy bình thường. Thiếu gia, chúng ta trước mắt chính tại vây đánh nô quy, này ra hỏa phòng ngự thần thông quá nhiều, tạm thời tiến vào căng thẳng chiến. Chờ đến kết quả sau, chúng ta sẽ chủ động liên hệ ngài. Ân, hảo. Diệp Vọng Xuyên gật gật đầu, gián đoạn cùng Nhãn Tuyến liên hệ. Đem xác nhận khoai tây cùng Thi Nhã hành trình mỗi ngày nhiệm vụ hoàn thành sau, liền tiếp tục ngồi tại sofa bên trên, lấy ra một bản Diệp gia thương pháp võ tịch sau, bắt đầu xem võ tịch đã phát khởi thời gian. Không ngoài sở liệu lời nói, đại khái không đến 5 phút, Khương Hữu liền phải ra tới ngồi hắn bên cạnh. Chính như Diệp Vọng Xuyên sở nghĩ, một lát sau, Khương Hữu yên lặng theo phòng ngủ đi ra tới. Còn không có hôn qua nhịn thời gian lâu dài, đi tới Diệp Vọng Xuyên bên cạnh ngồi xuống sau, Khương Hữu hờ mặt, đem đầu hướng Diệp Vọng Xuyên nghiêng một cái, thú thai tiêu nhịu xuống. Này là nghĩ muốn bị sờ đầu ý tứ. Diệp Vọng Xuyên thuận tay trà sát Khương Hữu đầu, lập tức làm nàng cảm thấy một trận thỏa mãn. Chờ đầu bị sờ hảo sau, nàng lại đem thú thai chuyển qua Diệp Vọng Xuyên thủ hạ mặt, nghĩ làm cho đối phương xoa xoa. Xem càng tới càng chủ động Khương Hữu, Diệp Vọng Xuyên tự nhiên là thỏa mãn này yêu cầu. Rốt cuộc này là Khương Hữu tự nguyện, cũng không là hắn chính mình nghĩ muốn sờ sờ Khương Hữu. Hắn cũng không là cái gì lọ ly khống, yêu thích sờ lọ ly. Chỉ là Khương Hữu nghĩ muốn mà thôi. Buổi sáng thời gian liền như thế đi qua. Thời gian đi tới hoàng hôn. Kẹt kẹt Lý Lạc mang kính râm, đẩy ra đại môn tiến vào phủ đệ. Nàng hôm nay, mặt bên trên mãn là tự tin biểu tình, mà một bên, Khôi Gia Tử biểu tình ngược lại có điểm âm trầm. Bất quá tại tiến vào phủ đệ sau, nàng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh biểu tình. Diệp Vọng Xuyên xem đến này một màn, một bên xoa xoa Khương Hữu, một bên hỏi hướng Lý Lạc nói: "Thế nào như thế cao hứng, hôm nay ngươi thắng sao?" "Hắc hắc, kia là đương nhiên." Lý Lạc đắc ý ngồi tại Diệp Vọng Xuyên bên cạnh. Nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về chính mình hôm nay cùng Hôi Gia Tử làm cái gì. "Hôm nay ta cùng Hôi Gia Tử thi đấu, so." "Ách, tính, không nói." Lý Lạc đột nhiên nghĩ đến cái gì, biểu tình trở nên hốt hoảng lên tới, ngậm miệng lại. Diệp Vọng Xuyên nháy mắt bên trong cảm giác có điểm không thích hợp, quay đầu nhìn hướng Hôi Gia Tử. "Các ngươi hôm nay thi đấu là cái gì nội dung? So với ai khác có thể cho chủ nhân bức họa họa càng xấu xí." Hôi Gia Tử như thực nói, lấy ra hai trang giấy. Một chương là Diệp Vọng Xuyên xoáy khí bức họa, rất tinh xảo tả thực, sinh động như thật. Khác một chương là một đôi vận mẹo trừu tượng đường cong, dùng nhân loại không thể nào hiểu được phương thức, cộng đồng tạo thành một cái trừu tượng nhân vật. Xem này hai chương bức họa, Diệp Vọng Xuyên khẽ miệng giật một cái, lập tức liền rõ ràng Lý Lạc là thế nào thắng. Hôi Gia Tử tầng dưới chốt lo dịp bên trong, Diệp Vọng Xuyên là quan trọng nhất duy nhất chủ nhân, nàng là vô luận như thế nào cũng không thể làm nguy hại Diệp Vọng Xuyên hành vi. Này bên trong, có lẽ liền bao quát cố ý nói xấu Diệp Vọng Xuyên. Lý Lạc bắt lấy này cái lậu động, thắng được Hôi Gia Tử. "Nghĩ thôi." Diệp Vọng Xuyên quay đầu nhìn hướng bên người. Lý Lạc tại kia điểm mũi chân, thật cẩn thận đi tới, một bộ muốn vụng trộm chạy đi bộ dáng. Thấy Diệp Vọng Xuyên nhìn qua, Lý Lạc lộ ra một bộ xấu hổ tươi cười giải thích nói: "Diệp Vọng Xuyên, kỳ thật tại ta mắt bên trong ngươi còn là rất xoái. Này cái bức họa là ta cố ý họa xấu xí mà thôi." "A, cố ý?" "Ân, chẳng lẽ ngươi là bởi vì ta gần nhất không có bồi ngươi tại phục hiệu, cho nên cấp ta họa xấu xí giống như sao?" Diệp Vọng Xuyên mở miệng nói. Lý Lạc nghe được này lời nói, lập tức vội la lên: "Không là, ta mới không để ý ngươi bồi hay không ta." Dứt lời, Lý Lạc đội vã chạy đi, trở về chính mình phòng ngủ đi. Nói thật, nàng cố ý cấp Diệp Vọng Xuyên họa xấu xí giống như xác thực là bởi vì Diệp Vọng Xuyên gần nhất vẫn luôn trạch nhà bên trong không cùng nàng đi ra ngoài chơi, có điểm tức giận. Nhưng đó là bởi vì, chỉ cần Diệp Vọng Xuyên không cùng nàng đi ra ngoài chơi, nàng liền không phản phái cảm xúc giá trị. Còn như Diệp Vọng Xuyên ra sao, nàng mới không quan tâm, nàng chỉ để ý phản phái cảm xúc giá trị. Cho nên nàng là bởi vì không có phản phái cảm xúc giá trị tức giận, không là bởi vì Diệp Vọng Xuyên không bồi nàng chơi. Chương 245, phiên ngoại, Lý Lạc cùng Hôi Gia Tử lợi thật lòng đại mạo hiểm. Chương 245, phiên ngoại, Lý Lạc cùng Hôi Gia Tử lợi thật lòng đại mạo hiểm. DS, không bách hợp nội dung, Lý Lạc cùng Hôi Gia Tử chỉ là hữu nghị quan hệ, không sẽ có bách hợp lôi, yên tâm dùng ăn. Bản chương vì phiên ngoại, có thể nhảy qua. Ân. Diệp Vọng Xuyên hôm nay còn là không ra tới cùng ta chơi a. Phủ đệ cửa ra vào nơi, Lý Lạc nâng cầm lên, một mặt nhằn chán. Nói lên tới, gần nhất Diệp Vọng Xuyên là có điểm là lạ, vẫn luôn cùng Khương Hữu dính vào nhau. Ai Lý Lạc thở dài, tâm tình có chút nhằn chán. Không là bởi vì Diệp Vọng Xuyên không ra đến bồi nàng chơi mà nhằn chán, mà là bởi vì không có phản phái cảm xúc giá trị, cho nên cảm giác chơi cái gì đều nhằn chán. Cùng Diệp Vọng Xuyên không có bất luận cái gì quan hệ. Như thế nghĩ, Lý Lạc tính toán trước tìm cái biện pháp giết thời gian. Liên tại này lúc, nàng chú ý đến đứng tại cửa phủ đệ giám thị đại môn một chỉ trang phục hầu gái lông xám mắt đỏ lọ ly. Hôi Gia Tử. Nói lên tới, này Hôi Gia Tử liền là cái khôi lỗi, đều không gì tồn tại cảm, sẽ chỉ vô điều kiện phục tùng Diệp Vọng Xuyên mệnh lệnh. Chắc hẳn nàng tính cách cũng là kia loại tương đối cứng nhắc tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc loại hình đi. Nghĩ thôi, Lý Lạc đi tới Hôi Gia Tử trước mặt, vẫy vẫy tay. Này, có cái gì sự tình sao? Hôi Gia Tử nghi hoặc nhìn hướng Lý Lạc. Lý Lạc thấy đối phương thật đáp lại, mở miệng nói: Ta có điểm nhàm chán, ngươi có thể theo giúp ta tới chơi sẽ trò chơi sao? Trò chơi sao? Hôi Gia Tử suy nghĩ một hồi, gật đầu nói: Có thể. Hảo, kia ta liền trước ra ngoài đi. Lý Lạc thấy Hôi Gia Tử đáp ứng xuống tới, vui vẻ xoay người, tính toán dẫn Hôi Gia Tử đi ra ngoài. A, thấy Lý Lạc xoay người, Hôi Gia Tử lộ ra một mặt xấu xa cười. Đi tới phủ đệ bàn công bên trên. Vậy chúng ta chơi trước cái gì? Lý Lạc mở miệng hỏi. Hôi Gia Tử nghe vậy, theo không gian chiếc nhẫn bên trong lấy ra một cái ô vương bàn cờ. Ách, cờ ca dô cùng cờ vây liền tính. Lý Lạc hồi tưởng lại chính mình lần trước bị Diệp Vọng Xuyên tại bàn cờ bên trên bạo ngược chẳng cảnh, đội vàng khoát tay cự tuyệt. Rốt cuộc Hôi Gia Tử mặc dù biến báo tính không mạnh, nhưng tính lực liền thực không hợp thói thường. Khác một bên Hôi Gia Tử lại lục tục tục lấy ra tới bài bộ kẻ, cờ tướng, độ xuất sắc, thậm chí còn có trường ăn liết. Thế nào như thế nhiều bản du lịch a? Lý Lạc khỏe miệng co giật mấy lần. Theo sau nàng tuyển mấy lần, đem vật phẩm bên trong xúc sắc lấy ra tới nói: "Hôi Gia Tử, ngươi biết một cái nghiêm túc tâm lời nói đại mạo hiểm trò chơi sao?" "Không biết." Hôi Gia Tử lắc đầu. Lý Lạc lúc này cấp Hôi Gia Tử giải thích nói: "Lời thật lòng đại mạo hiểm liền là mấy người hoàn tụ thì hoặc đổ xúc sắc, thua kia người muốn theo lời thật lòng cùng đại mạo hiểm bên trong tuyển một cái. Tuyển lời thật lòng lời nói, người thắng hỏi ra cái gì vấn đề, bên thua cần thiết thành thật trả lời đi lên. Tuyển đại mạo hiểm lời nói, người thắng đưa ra cái gì khiêu chiến, bên thua cần thiết phải hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ." Nghe xong Lý Lạc lời nói, Hôi Gia Tử gật gật đầu, lý giải trò chơi quy tắc. Lý Lạc thấy đối phương gật đầu, liền đem một viên xúc sắc ném cho đối phương, chính mình cũng tay cầm một viên xúc sắc. "Rất tốt, kia hai ta liền so đổ xúc sắc điểm số tiểu là thua nhà, muốn theo lời thật lòng đại mạo hiểm bên trong tuyển một cái. Hôm nay liền chơi trước ba lượt đi." "Không có vấn đề." Chuẩn bị tốt sau, hai người đồng thời ném ra xúc sắc. Đắc, xúc sắc mặt đất bên trên bắt đầu chuyển vòng, Lý Lạc tử tử tế tế nhìn chằm chằm. Đợi nàng xúc sắc dừng lại sau, nàng liền xem đến 5 giờ. Lý Lạc lập tức lộ ra đắc ý tươi cười, quay đầu nhìn hướng Hôi Gia Tử. "Hôi Gia Tử là 6 giờ, tuyển lời thật lòng còn là đại mạo hiểm." Hôi Gia Tử hỏi hướng Lý Lạc. Nàng biểu tình ẩn ẩn có chút vui sướng khi người gặp họa, không giống tại Diệp Vọng Xuyên bên cạnh thời điểm như vậy chính kinh. "Lời thật lòng đi." Lý Lạc yên lặng tuyển lời thật lòng. Hôi Gia Tử nghe vậy, suy nghĩ một chút hỏi Lý Lạc cái gì vấn đề. Nghĩ hảo sau, nàng mở miệng nói: "Lý Lạc, ngươi đối chủ nhân có hảo cảm sao?" "Ai? Diệp Vọng Xuyên sao?" "Ách, này, này." Lý Lạc có chút do dự dự lên tới. Hôi Gia Tử thấy Lý Lạc do dự, mở miệng dẫn đạo nói: "Hữu nghị, ỷ lại, tình yêu, thân tình, nếu như có này mấy loại cảm tình, liền có thể xưng là có hảo cảm. Cho nên có hảo cảm không nhất định là yêu thích chủ nhân. Hơn nữa ta sẽ không đem ngươi nói đáp án nói cho chủ nhân." "Này, này dạng a? Vậy ta còn là đối Diệp Vọng Xuyên có hảo cảm." Lý Lạc nghe đối phương sẽ không nói cho Diệp Vọng Xuyên, này mới cuối cùng nói ra đáp án. Hôi Gia Tử được đến đáp án, yên lặng đem đáp án nhớ hạ. Theo sau, hai người tiếp tục ném xúc sắc. Này một lần, là Hôi Gia Tử 2 điểm, Lý Lạc 4 giờ. Lý Lạc xem Hôi Gia Tử, nhíu nhíu mày nói: "Lời thật lòng còn là đại mạo hiểm." "Lời thật lòng." Hôi Gia Tử cũng cùng Lý Lạc đồng dạng, lựa chọn lời thật lòng. Lý Lạc xoa cằm, tử tế suy nghĩ một chút nên hỏi Hôi Gia Tử cái gì. Rốt cuộc Hôi Gia Tử là một con rối, có rất nhiều vấn đề đối với nàng mà nói không có ý nghĩa. Tỷ như nói hỏi Hôi Gia Tử thích hay không thích Diệp Vọng Xuyên, kia nàng nhất định có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra yêu thích hai chữ. Nghĩ một đoạn thời gian sau, Lý Lạc quyết định đem chính mình trong lòng nghi hoặc cấp hỏi ra. Nói lên tới, phía trước tại Động Thiên bên trong ta cùng Diệp Vọng Xuyên mới vừa gặp phải ngươi lúc, ngươi biến thành hình người sau, Diệp Vọng Xuyên dẫn ngươi đi một cái tiểu gian phòng bên trong 2 canh giờ. Kia thời điểm các ngươi làm cái gì? Ách, này cái. Nay một lần, Hôi Gia Tử lại hiếm thấy có chút do dự. Quá mấy giây, nàng mới vẻ mặt thành thật nói: "Đem ta thể nội hóa lỏng linh khí phóng xuất ra." "Thế nào phóng xuất ra?" Lý Lạc nghi hoặc. Hôi Gia Tử cự tuyệt trả lời, mở miệng nói: "Kia liền là thứ 2 cái vấn đề, ngươi đến lại để cho ta lựa chọn một lần lời thật lòng mới được." "Ách, hảo đi." Lý Lạc thấy Hôi Gia Tử trả lời, chỉ hảo tiếp tục bắt đầu vòng tiếp theo. Hai người lại lần nữa cầm lấy xúc sắc, chơi cuối cùng nhất một luân lời thật lòng đại mạo hiểm. Nay lần, Lý Lạc 1 điểm, Hôi Gia Tử 5 giờ. Là Hôi Gia Tử thắng. Lời thật lòng còn là đại mạo hiểm. Nay lần liền đại mạo hiểm đi. Lý Lạc lựa chọn đại mạo hiểm. Hôi Gia Tử nghe được Lý Lạc lựa chọn đại mạo hiểm sau, lộ ra âm mưu đạt được tươi cười. Nàng lấy ra một chương bút ký bản sau, tại mặt trên viết một đống lớn chữ viết, đưa cho Lý Lạc sau, Lý Lạc xem mặt trên viết nội dung, tại chỗ cứng ở tại chỗ. "Chớ hạ, Hôi Gia Tử, này cái vẫn là thôi đi." "Lý Lạc, không nghĩ đến ngươi là này dạng không thành tín người, ta quá thất vọng, sau này ta đều không cùng ngươi chơi." Hôi Gia Tử thấy Lý Lạc không nguyện ý hoàn thành khiêu chiến, lập tức liền lộ ra một mặt ủy khuất khổ sở biểu tình. Lý Lạc sắc mặt lập tức liền khó coi xuống tới. Nàng xem giấy, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: Ta làm là được." Phủ đệ bên trong, Diệp Vọng Xuyên chính uống trà, thưởng thụ nhàn nhã thời gian. Này lúc, kẹt kẹt cửa lớn mở ra. Diệp Vọng Xuyên đem ánh mắt nhìn hướng đại môn, biểu tình tại chỗ liền ngốc trệ xuống tới. Chỉ thấy cửa lớn chỗ, Lý Lạc Xuyên hôi ra tử trên người trang phục hầu gái, mang một cái thai mèo đồ trang sức cùng một cái đôi mèo vật trang sức. Lý Lạc mặt hồng phảng phất muốn tạng. Nàng khẩn trương đi tới Diệp Vọng Xuyên trước mặt, đem tay nâng đến bên hai, lời nói cứng ngắt nói: chủ nhân Miêu, yêu cầu ta vì ngươi phục vụ sao? Miêu, Lý Lạc ngươi có phải hay không đầu óc ngã hư? Diệp Vọng Xuyên ngươi ngậm miệng a a a a a. Chương 246, chỉ là tại sờ mèo mà thôi. Chương 246, chỉ là tại sờ mèo mà thôi. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mấy ngày. Trạm vào tối. Nô. Ân. Khương Hữu gối lên Diệp Vọng Xuyên đùi bên trên, thưởng thụ bị sở thú thai cảm giác. Nhưng hiện tại đã trôi qua mấy ngày. Mấy ngày kế tiếp, sinh sôi kỳ sở sản sinh đặc thù cảm tình là một ngày so một ngày muốn nồng đậm. Mà Khương Hữu bởi vì đã bị sở quá rất lâu lỗ thai. Hiện tại sở lỗ thai cũng làm dịu không quá nhiều nàng dục vọng. Ân. Khương Hữu nguyên bản tư thế là sau nao trước gối lên Diệp Vọng Xuyên đùi bên trên, mặt hướng phía trên, bảo trì nằm thẳng tư thế. Nhưng hiện tại, bởi vì dục vọng không chiếm được giải quyết, Khương Hữu thỉnh thoảng liền loạn xoay một chút, dùng gương mặt cọ cọ Diệp Vọng Xuyên đùi. Nàng cũng không tiện cùng Diệp Vọng Xuyên nói nàng nghĩ muốn điểm khác kích thích. Liên này dạng, chậm rãi lắc 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 lắc. Khương Hữu tư thế, theo ban đầu chính diện hướng thượng, dần dần biến thành bên cạnh gối mặt hướng bên ngoài, sau đó tiếp tục chuyển. Liên tại Khương Hữu nhắm con mắt dùng gương mặt cọ Diệp Vọng Xuyên đùi lúc, đột nhiên, nàng ngửi được một cổ đặc biệt khí vị. Ân, liên cùng buổi sáng nàng tay bên trên khí vị đồng dạng. Khương Hữu trợn mở mắt, nhìn về phía trước. Hiện tại, nàng tư thế là thân thể hướng xuống ghé vào Diệp Vọng Xuyên đùi bên trên, mặt hướng bên trong. Cũng liền là nói nàng ngửi được khí vị lạ. Suy nghĩ một chút đến chính mình ngửi là cái gì đồ vật sau, Khương Hữu thân thể bắt đầu không tự chủ động lên tới. Khác một bên, Diệp Vọng Xuyên còn không có phát giác đến cái gì dị thường. Rốt cuộc tại hắn mắt bên trong, Khương Hữu tựa như là mèo đồng dạng, tại kia thiếp người loạn xoay cọ lung tung. Sau đó cọ cọ, Khương Hữu liền không hiểu ra sao dùng đầu gối chống đỡ thân thể, đem cái mông tiểu lên tới. Diệp Vọng Xuyên xem này một màn, trầm mặc một lát. Theo sau hắn làm bộ không xem thấy, tiếp tục lo chính mình sở khởi Khương Hữu lỗ thai. Chỉ cần đối phương không chủ động, Diệp Vọng Xuyên liền không loạn động một điểm. Nhưng Diệp Vọng Xuyên bất động, Khương Hữu nhưng là có điểm cấp. Thế nào làm? Đại ca còn là không chủ động, là bởi vì không có kia phương diện ý tưởng sao? Kia chính mình nhịn thêm đi. Không được, thật là khó nhịn. Kia liền lại cầu đại ca cuối cùng nhất một lần đi. Này lần thật là cuối cùng nhất một lần. Khương Hữu đầu góc bên trong, dục vọng lại một lần nữa nhẹ nhàng chiến thắng lý trí. Đại ca, có thể sờ sờ ta mặt khác địa phương sao? Lỗ thai bị sờ nị ân. Sờ kia. Diệp Vọng Xuyên hỏi hướng Khương Hữu. Tuyệt đối không nhiều chủ động một điểm. Không phải bị hiểu lầm thành lò ly không làm sao xử lý. Khương Hữu nghĩ một chút, có những cái đó địa phương sờ thoải mái, cũng sẽ không bị đại ca ghét bỏ. Nghĩ một lát, nàng thật cẩn thận nói. Ách, có thể sờ sờ ta cái đuôi sao? Này dạng sao? Diệp Vọng Xuyên nói, đem tay hướng Khương Hữu cái đuôi thượng một thả, nhẹ nhàng vuốt ve lên tới. Khương Hữu lập tức cảm giác một trận tê dại. Rốt cuộc cái đuôi là liên tiếp sống lưng, điểm mẫn cảm cũng thực bình thường. Ân. Khương Hữu nhắm mắt lại, chính chuẩn bị hài lòng hưởng thụ đâu. Nhưng quá một hồi, nàng cảm giác thân thể triệu chứng không có chút nào làm dịu, ngược lại càng thêm khó có thể nhẫn lại. Rõ ràng Diệp Vọng Xuyên đều cấp ta sờ sờ cái đuôi, thế nào sẽ này dạng? Khương Hữu trợn mở mắt, quay đầu xem phía sau. Phía sau, Diệp Vọng Xuyên tại kia nhẹ nhàng nhào nặng cái đuôi, thỉnh thoảng xoa xoa, nhẹ cào hai lần. Tựa như là sờ mèo đồng dạng. Rõ ràng không cái gì vấn đề, nhưng luôn cảm giác quái quái. Muốn nói chỗ nào quái đâu? Kia liền là Diệp Vọng Xuyên xoa nắn cái đuôi động tác quá ôn nhu, hảo giống như có chút lo lắng tổn thương đến nàng đồng dạng. Nhưng này cổ ôn nhu động tác, ngược lại làm Khương Hữu không hiểu khó chịu. Tựa như là đều chờ mong hảo chuẩn bị nên đón cuồng phong bạo vũ, kết quả hạ là mưa nhỏ. Nghĩ muốn đại ca càng thô bạo một điểm. Nàng có thể là lục trọng, liền tính thô bạo điểm, cũng không có việc gì. Này dạng ôn nhu, thật rất khó chịu. Đại ca, ngươi không cần như thế ôn nhu. Có thể tùy tiện nhất cái đuôi. Khương Hữu vẫn không kềm chế được nội tâm cảm xúc, hướng Diệp Vọng Xuyên biểu đạt chính mình ý tưởng. Diệp Vọng Xuyên nghe vậy, nhìn hướng Khương Hữu nghiêm túc nói, tùy tiện nhất. Ân. Khương Hữu nhỏ giọng đồng ý Diệp Vọng Xuyên lại lần nữa xác nhận nói, ngươi thật xác định sao? Nếu như là đại ca ngươi lời nói, liền có thể. Khương Hữu gật gật đầu, xác nhận xuống tới. Nghe được này lời nói Diệp Vọng Xuyên đấy lòng ẩn ẩn dâng lên một màn xấu xa cười. Hắn nguyên bản nhẹ vỗ về cái đuôi động tác nhất sửa, manh thô bạo án áp cái đuôi. Nô a. A. Đột nhiên này tới động tác, hoảng sợ Khương Hữu quát to một tiếng. Nhưng Diệp Vọng Xuyên cũng không có vì vậy mà dừng tay, vẫn như cũ ta hành ta tố thô bạo nhào nặng cái đuôi. Nay lần, hắn đều không dò hỏi Khương Hữu có phải hay không khó bị hại sợ mới gọi. Bởi vì căn cứ này mấy ngày ở chung, Diệp Vọng Xuyên đã sớm nhìn ra tới, Khương Hữu là yêu thích bị thô bạo đối đãi loại hình. Lại tăng thêm vừa rồi Khương Hữu chính mình lời nói, này thối tiểu quỷ liền là nghĩ muốn. Như thế nghĩ, Diệp Vọng Xuyên cánh tay nổi gần xanh, tiếp tục phát lực. Nô. Nô a a a. Ước hầu. Dừng. Đại ca dừng một ý. Làm ta hoãn. Hoãn nô ước cúc cúc. Như thế thô bạo xoa nắn cái đuôi, làm Khương Hữu một miệng không rõ ràng, ấp a ấp đúng nói ra phân tán lời nói, căn bản không cách nào bình thường biểu đạt ý tưởng. Nàng ngón tay nghĩ muốn bản năng nghĩ muốn bắt lấy Diệp Vọng Xuyên, nhưng sợ hãi cắt tổn thương Diệp Vọng Xuyên, lại đem tay rụt trở về. Duy nhất không thay đổi, liền làm mông tại kia vẫn luôn bình lên. Một bên, Diệp Vọng Xuyên xem Khương Hữu run rẩy một miệng không rõ ràng bộ dáng, khó được nhẹ nhàng liệt khởi khoe miệng, lộ ra tươi cười. Nhưng vào lúc này, Ân. Diệp Vọng Xuyên, thật ồn ào a. Mặc đồ ngủ Lý Lạc đẩy ra phòng ngủ cửa, xoa con mắt đi qua tới. Đột nhiên xuất hiện Lý Lạc, nháy mắt bên trong dọa Khương Hữu Bưng chặt chính mình miệng, làm chính mình phòng ngửa phát ra âm thanh. May mà, Lý Lạc kia phương hướng chỉ có thể nhìn thấy ghế sofa mặt sau. Khương Hữu bởi vì là nằm tại sofa bên trên, cho nên Lý Lạc không đến ghế sofa chính diện lời nói, liền xem không đến Diệp Vọng Xuyên cùng Khương Hữu tại làm cái gì. Ân. Cái gì thật ồn ào a? Ta vẫn luôn tại đọc sách đâu. Ngươi nằm mơ ngộng bên trong ầm ĩ đi. Diệp Vọng Xuyên cấp tốc phản ứng qua tới, thuận miệng tìm cái lý do. Bất quá hắn thô bạo động tác, có thể không có ý dừng lại. Đem Khương Hữu ấn xuống điểm, phòng ngừa bị Lý Lạc xem đến sau. Diệp Vọng Xuyên tiếp tục thô bạo đối đãi Khương Hữu cái đuôi lên tới. Ách. Cái đuôi bị Diệp Vọng Xuyên không ngừng đem làm, Khương Hữu miệng bên trong nhịn không được nhảy ra một ít thanh âm. Nhưng vì không bị Lý Lạc phát hiện, nàng chỉ có thể gắt gao che chính mình miệng, cưỡng ép nhịn không phát ra một chút thanh âm. Chương 247, nhanh nhanh chương 247, nhanh nhanh nhân. Ta luôn cảm giác ta vừa rồi hảo giống như nghe được Khương Hữu thanh âm. Tính, khả năng là ảo giác đi. Phòng khách, Lý Lạc tự ngôn tự ngữ, duỗi lưng một cái. Bất quá nàng cũng không có lập tức trở về phòng ngủ, mà là đi đến phòng bếp, chuẩn bị trước ăn chút bữa ăn kia. Mà Diệp Vọng Xuyên cúi đầu, xem Khương Hữu tại kia thân thể run rẩy, nhưng vì để tránh cho bị Lý Lạc phát hiện mà gắt gao che miệng bộ dáng, chơi tâm lập tức liền đi lên. Cúi đầu xuống, tiến đến Khương Hữu thú bên hai. Diệp Vọng Xuyên đầu tiên là thổi khẩu khí trêu chọc Khương Hữu, theo sau dùng cực kỳ tiểu thanh âm mở miệng nói: "Khương Hữu, ta hiện tại muốn miết ngươi cái đuôi căn, ngươi nhìn hảo." Bị Lý Lạc phát hiện lời nói, ngươi tại hoàng bì tử tộc quần bên trong hình tượng nhưng là không. Ai? Cái gì? Chờ. Nô a ngông nô. Khương Hữu còn chưa kịp cự tuyệt đâu, Diệp Vọng Xuyên cánh tay bỗng nhiên phát lực. Khương Hữu không thể kịp được. A nô. Ngông nô. Nàng nghĩ muốn nhịn xuống tiếng thê ơ. Nhưng này loại đồ vật, thật không là nghĩ nhịn liền có thể chịu. A a. Liên tại Khương Hữu tay rủ xuống, muốn kêu ra tiếng nháy mắt bên trong. Diệp Vọng Xuyên khắc một chỉ đại tay mạnh rũa ra, nắm Khương Hữu gương mặt, thay Khương Hữu gắt gao che miệng lại. Ngông 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 nô. Hiện tại, Khương Hữu liền gọi quyền lực đều không có. Tại Diệp Vọng Xuyên thuộc hạ, Khương Hữu tựa như là cái tiểu đồ chơi tựa như. Nàng cái gì đều làm không, chỉ có thể bị Diệp Vọng Xuyên không ngừng khi dễ. Hừ 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 khác một bên, Lý Lạc cầm một bàn hoàng kim nho cùng một ly sữa bò nóng, từ phòng bếp bên trong đi ra tới. Đem nho cùng sữa bò đặt tại bàn ăn bên trên, lại kéo ra cái ghế ngồi lên. Lý Lạc lúc này liền đầy mặt cao hứng ăn khởi bữa ăn kia. Này lúc, nàng chú ý đến ghế sofa phía sau Diệp Vọng Xuyên, hai tay cùng ấn lại cái gì đồ vật tựa như. Ngay cả ghế sofa cũng hảo giống như nhẹ nhàng có điểm chấn động. Diệp Vọng Xuyên, ngươi tay tại làm cái gì đâu? Lý Lạc có chút nghi hoặc mở miệng hỏi hướng Diệp Vọng Xuyên. Diệp Vọng Xuyên nghe vậy, thuận miệng trả lời nói: "A, ta tại lau cái ly, uống trà kia loại cái ly." Nói này lời nói đồng thời, Diệp Vọng Xuyên vô vô Khương Hữu cái đuôi xương. "Nô, ngô nô." Một bên thô bạo một bên nhu hòa, này loại tương phản làm dưới thân Khương Hữu lại không tự giác tiểu lên tới. Diệp Vọng Xuyên thấy thế, nhíu nhíu mày. Xem tới Khương Hữu này tiểu quỷ là thực yêu thích bị này dạng đối đãi. Như thế nghĩ, Diệp Vọng Xuyên tiếp tục bắt đầu bận rộn lên tới. "Ân." Lý Lạc xem Diệp Vọng Xuyên cánh tay tại kia vẫn luôn phát lực, luôn cảm giác kia không thích hợp. Rốt cuộc là cái gì cái ly, muốn dùng như thế đại kính tới lau. Như thế nghĩ, Lý Lạc lại phát hiện kia sofa bên trên có nhàn nhạt bạch khí toát ra. Có điểm như là đại trời lạnh, một cái vật thể tại kia phát nhiệt sở toát ra nhiệt khí. Ngông nô. Này lúc, cùng với Diệp Vọng Xuyên cánh tay lại một lần phát lực, ghế sofa kia một bên lại lần nữa truyền đến nhẹ nhàng ngông nô thanh. Lý Lạc lỗ tai giật giật, xác định chính mình là thật nghe được thanh âm, không phải là ảo giác. Cái gì tình huống? Tại sao Diệp Vọng Xuyên kia ghế sofa còn có ngông nô thanh truyền ra? Lý Lạc nội tâm nghĩ, kia là càng xem ghế sofa càng cảm giác không thích hợp. Diệp Vọng Xuyên cánh tay phát lực, ghế sofa không ngừng chấn động, còn có nhiệt khí xuất hiện, cùng với nhẹ nhàng ngông nô thanh. Hơn nữa lau cái ly này loại lý do, cũng quá không chân thực đi. Diệp Vọng Xuyên, ngươi rốt cuộc tại làm cái gì đâu? Ta xem. Lý Lạc có chút hiếu kỳ nói, đi hướng ghế sofa. Khương Hữu trong mắt đột nhiên co lại, cái chán mồ hôi lạnh ứa ra. Diệp Vọng Xuyên biểu tình ngược lại là trước sau như một bình thản. Đắc, đắc, bước chân thanh một chút dựa vào gần. Lý Lạc đi tới ghế sofa mặt bên, đem ánh mắt đầu hướng ghế sofa, nhìn chăm chú một xem. Diệp Vọng Xuyên trước người có 20 nhiều cái chén trà. Diệp Vọng Xuyên cánh tay phát lực, tại kia cầm khăn lau lau chén trà, khăn lau cùng chén trà mà sát phát ra lau thủy tinh kia loại nhẹ nhàng ngông nô thanh. Ngoài ra, còn có mấy cái trong chén trà trang trà, hướng bên ngoài không ngừng phiêu nhiệt khí. Còn như ghế sofa run rẩy nguyên nhân, là Diệp Vọng Xuyên tại kia run chân. Thế mà thật là tại lau cái ly. Lý Lạc khẽ miệng co giật mấy lần. Bất quá, Lý Lạc vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi: "Diệp Vọng Xuyên, Diệp gia có như vậy nhiều thị nữ, ngươi tại sao phải chính mình lau chén trà a? Ta ngại những cái đó thị nữ bẩn, không là ta chính mình lau chén trà ta không cần." Diệp Vọng Xuyên thuận miệng tìm cái lý do. Lý Lạc nghe vậy, này mới tin tưởng Diệp Vọng Xuyên vừa rồi là thật tại lau cái ly. Muốn không là xem đến này một màn, nàng còn cho rằng Diệp Vọng Xuyên là đem Khương Hữu đặt tại sofa bên trên làm một ít không tốt sự tình đâu. Hô, xem tới chỉ là nàng nghĩ nhiều. Được đến đáp án Lý Lạc, mở miệng nhắc nhở Diệp Vọng Xuyên nói: "Sau này chớ rung chân, ảnh hưởng ngươi đại thiếu gia hình tượng." "Hành." Diệp Vọng Xuyên lập tức đem chính run chân cấp dừng lại. Dù sao hắn vốn dĩ chính là vì che giấu sự tình mới run chân, bình thường căn bản liền không run chân. Lý Lạc ngáp một cái, đem còn lại ăn khuya cấp ăn xong, liền trở về chính mình phòng ngủ bên trong đi. Chờ xác nhận Lý Lạc ngủ sau, Diệp Vọng Xuyên đem sofa bên trên chén trà thu vào không gian chiếc nhẫn bên trong, sau đó cấp ghế sofa tỏa sốc lên. Mở ra nháy mắt bên trong, một cổ nhiệt khí theo ghế sofa tỏa hạ không gian bên trong xông ra. Khương Hữu ôm đầu gối sốc tại kia mặt dưới, sắc mặt từng hồng, từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi kia nhất ba, thực sự là có điểm kích thích quá đầu. Nếu như bị Lý Lạc phát hiện lời nói, kia chính mình tại hoàng bì tử bên trong thanh danh, chắc hẳn liền đến đầu thôi. "Hảo, trước đi ngủ đi." Diệp Vọng Xuyên mở miệng nói. Khương Hữu yên lặng gật gật đầu. Về đến phòng ngủ, Diệp Vọng Xuyên tính toán cùng phía trước đồng dạng, rửa mặt một chút, lại ngủ tiếp. Mặc dù mới vừa rồi cùng Khương Hữu, không nên làm hầu như đều làm, liền kém cuối cùng nhất một bước. Nhưng chỉ cần Khương Hữu không chủ động, Diệp Vọng Xuyên liền không sẽ đi cuối cùng nhất một bước. Không chủ động, không tự tuyệt, thật là thuận tiện nhất biện pháp. Chính làm Diệp Vọng Xuyên một bên nghĩ một bên ngâm mình tại bể tắm bên trong thời điểm. Kẹt kẹt Khương Hữu chùm khăn tắm, đi vào phòng tắm bên trong. Diệp Vọng Xuyên nhìn hướng Khương Hữu, mở miệng hỏi nói: "Đây là muốn làm cái gì?" "Ách, ta chỉ là cảm giác cùng nhau tắm càng tiết kiệm thời gian." Khương Hữu có chút khẩn trương nói. Diệp Vọng Xuyên nghe vậy, gật đầu đồng ý nói: "Vậy cũng được, này bể tắm đĩnh đại, thời hai người không có vấn đề." Nghe được này lời nói, Khương Hữu sắc mặt nhất hỉ, tiến vào bể tắm bên trong, phao lên tới. Mặc dù bể tắm đại tiểu còn đĩnh đại, nhưng Khương Hữu liền là muốn ngồi tại Diệp Vọng Xuyên bên cạnh. "Phao phao." Khương Hữu quay đầu nhìn hướng Diệp Vọng Xuyên, lại cẩn thận nói: "Đại ca, ách, liền là có thể giúp ta mạt xả phòng sao? Ngươi muốn là cũng giúp ta mạt lời nói, ta liền giúp ngươi." Diệp Vọng Xuyên nói ra một cái điều kiện. Bất quá này điều kiện, Khương Hữu nghe ngược lại là cảm giác có điểm giống như chỗ tốt. Nàng lấy ra một khối xà phòng, có chút hưng phấn gật gật đầu mở miệng nói: "Kia, ai trước bắt đầu?" "Ta trước cấp ngươi mặt đi." Diệp Vọng Xuyên nói, đi đến một cái trà lưng mặt giường phía trước. Mặc dù là dùng tới trà lưng, bất quá đến nhị trọng người, linh khí sẽ tự động thanh trừ ô uế. Tự nhiên liền không có bụi có thể xoa, thậm chí liền tắm rửa cũng không cần, hiện tại Diệp Vọng Xuyên còn tắm rửa đơn thuần là cảm thấy ngâm tắm thật thoải mái. "Nằm lên tới đi." Diệp Vọng Xuyên nhìn hướng Khương Hữu, vô kỳ cọ tắm rửa giường. Khương Hữu đi qua, mặt hướng hạ quay lưng thượng ghé vào kỳ cọ tắm rửa giường bên trên, đem lưng thượng khăn tắm triển khai. Diệp Vọng Xuyên đem xà phòng tại tay bên trên trà sát, xoa ra bọn biển sau, dùng tay hướng Khương Hữu lưng thượng một thả, bắt đầu cấp Khương Hữu mạt khởi xà phòng. Đầu tiên là phần lưng sau là chân, lại cho chân nhỏ niết hai lần. Chương 248, khắc độ chương 248, khắc độ phòng tắm bên trong. Khương Hữu nằm tại kỳ cọ tắm rửa giường bên trên, cảm thụ được Diệp Vọng Xuyên cấp nàng mạt xà phòng. Nàng mặt nhỏ đỏ bừng, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng mở to miệng trầm mặt một hồi, lại ngậm miệng lại. "Không được, còn là quá không tốt ý tứ." Chính làm Khương Hữu nghĩ thời điểm. Hậu phương, Diệp Vọng Xuyên nắm bắt Khương Hữu trắng non bàn chân nhỏ, đem xà phòng nước đánh thượng đi sau, theo gan bàn chân đến ngón chân tất cả đều bôi thượng đi. Khả năng là bởi vì tu vi cao nguyên nhân, cho dù Khương Hữu ngày ngày chạy loạn, một ngày đi mấy giờ, nhưng chân bên trên đều không có cho dù một điểm tử bị vết chai dày, ngược lại là trắng trẻo sạch sẽ mềm nộn như cái mới vừa trang hảo còn không có tát tương liệu băng phấn. Như thế nghĩ, Diệp Vọng Xuyên dùng ngón tay cái chống đỡ chân nhỏ kia tâm, dùng sức nhấn một cái. "A ga." Gan bàn chân bị án, một cổ toan sảng đánh tới, làm Khương Hữu không tự chủ phun ra thanh âm, ngón chân mở ra. Nàng bản năng muốn đem chân rút về, nhưng Diệp Vọng Xuyên một cái tay lại tóm chặt lấy mắt cá chân. "Khương Hữu, đừng loạn động. Ta xem qua châm cứu huyệt bị đổ, án này bên trong có thể hóa giải cơ bắp mệt nhọc." Diệp Vọng Xuyên mở miệng giải thích, ngón tay tiếp tục gia tăng án áp gan bàn chân cường độ. "Nô, này dạng sao?" Khương Hữu nghe được này lời nói, chỉ hào dừng lại dãy rủa, cắn răng nhịn xuống đau nhức. Chờ hai cái chân đều bị Diệp Vọng Xuyên án một lần sau, hai chân như nhũn ra run rẩy, Khương Hữu thở phào một hơi. Cuối cùng án xong, có thể tính có thể kết thúc. Đầu gối hậu phương này bên trong cũng có một khối huyệt bị, án áp có thể buông lỏng gân mạch. Diệp Vọng Xuyên giảng giải, đem ngón tay hướng Khương Hữu đầu gối hậu phương nhấn một cái. "Nô áp." Lại là một cổ toan sảng đánh tới, Khương Hữu toàn thân run lên, vội vàng nói: "Chớ hạ, đừng án." "Hảo." Diệp Vọng Xuyên gật gật đầu, đem đặt tại Khương Hữu đầu gối hậu phương ngón tay buông ra, tiếp tục bắt đầu bình thường mạt xà phòng. Mà nằm Khương Hữu, biểu tình hơi hơi có chút sửng sốt. "Chớ hạ, thế nào còn thật không án?" Án một nửa không ăn xong, này làm Khương Hữu nội tâm lại lần nữa cảm giác vắng vẻ. Nàng do dự một hồi, lại quay đầu khẩn cầu: "Đại ca, ta vừa rồi chỉ là theo bản năng nói, kỳ thật án thật thoải mái, đại ca ngươi tiếp tục cắn đi." "Ngươi xác định?" Diệp Vọng Xuyên mở miệng dò hỏi. Khương Hữu nghe Diệp Vọng Xuyên dò hỏi, đống cảm giác không ổn. Có vẻ như vừa rồi tại phòng khách ghế sofa bị cưỡng ép ấn lại niết cái đuôi phía trước, đại ca cũng là này dạng hỏi một chút. Suy nghĩ một chút đến vừa rồi sự tình, Khương Hữu nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu nói: "Ân." Phòng khách. Hôi Gia Tử đứng tại Diệp Vọng Xuyên phòng ngủ phía trước, tay bên trong nâng một cái đĩa. Đĩa bên trên có một ít nước trà cái gì. Chính làm Hôi Gia Tử tính toán gõ cửa, cấp Diệp Vọng Xuyên đưa nước trà lúc. "Nô a a a. Chờ hạ, đại ca, eo thực sự là có điểm ý. "Hảo, eo ăn xong, tiếp xuống tới cấp ngươi ấn đùi căn." "Chờ hạ, đại ca." "Này không được, này thật không được cá a a." Môn bên trong truyền ra một ít yếu ớt thanh âm. Cho dù phòng ốc chỉnh thể cách âm tương đối hảo, Hôi Gia Tử cũng có thể bắt giữ nghe rõ chút ít này yếu thanh âm. Cho nên vừa rồi Khương Hữu tiếng kêu cùng Diệp Vọng Xuyên lời nói, nàng nghe nhất thanh nhị sở. Đình trệ một lát, Hôi Gia Tử yên lặng rời đi cửa phòng ngủ, đem đĩa nước trà cái gì thu hồi tới. Chờ qua một hồi sau, nàng lại cầm một cái tiểu bao đi qua tới, tiếp tục đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Thuận tiện nghe môn bên trong truyền tới thanh âm. Hô phòng tắm bên trong, Diệp Vọng Xuyên dùng khăn mặt xoa xoa cái trán, xoay vào cổ, ghé vào trà lưng giường Khương Hữu, làn da hồng nhuận, đại thở hổn hển xem lên tới rất là mệt nhọc, chỉnh cái thân thể đều sủi lơ xuống tới. Chân, đầu gối, bả vai, eo, đùi, thật là nên án địa phương đều án mấy lần. Ta thủ pháp hảo đi, ra sao, chính diện còn muốn hay không ta hỗ trợ mạt xà phòng cùng xoa bóp? Diệp Vọng Xuyên mở miệng nhạo báng. Bất quá hắn ngược lại là cảm thấy Khương Hữu không sẽ đồng ý xuống tới. Rốt cuộc có thể cho mặt sau mạt xà phòng xoa bóp cái gì, nàng hẳn là thẹn thùng chết. Chính diện đến đợi thêm mấy ngày đi. Hảo. Một tiếng hảo, đánh gây Diệp Vọng Xuyên ý tưởng. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Khương Hữu chống đỡ thân thể lật người tới. Vừa mới bắt đầu, nàng còn có chút không tốt ý tứ dùng cánh tay che ngực. Nhưng quá một hồi, liền triệt để xuống. Diệp Vọng Xuyên sững sờ một hồi, nguyên bản quấn tại eo bên trên khăn tắm yên lặng chi lăng lên tới. Hành, ta biết. Chờ ta cầm một chút xà phòng. Phòng ngủ bên ngoài, Hôi Gia Tử không nhúc nhích đứng. Nghe phòng tắm bên trong Diệp Vọng Xuyên cấp Khương Hữu mạt xà phòng xoa bóp chính diện thanh âm. Nàng một mặt lãnh đạm tự đủ. Nham chán, cái gì thời điểm mau vào đến lên giường. Một đoạn thời gian sau, phòng tắm bên trong, Diệp Vọng Xuyên xem như cấp Khương Hữu chính diện cũng mạt một lần xà phòng, xoa bóp một chút. Tiếp xuống tới, liền đến Khương Hữu cấp Diệp Vọng Xuyên mạt xà phòng thời điểm. Diệp Vọng Xuyên không có lựa chọn nằm tại trà lưng giường bên trên, mà là tùy tiện xách cái ghế gỗ một ngồi, đối Khương Hữu nói: "Tới đi." "A, hảo." Khương Hữu gật đầu, đáp ứng xuống tới. Hướng tay bên trên trà sát xà phòng, xoa ra bọt biển sau, nàng đi đến Diệp Vọng Xuyên phía sau. Đi vào về sau, nàng phát hiện Diệp Vọng Xuyên dáng người là thật hảo. Cơ bắp như đao đục đúa khắc, đường cong ưu mị co sức kéo, vừa vặn ở vào một cái không sẽ quá mức âm nhu, cũng không sẽ quá với mập mạp khu gian. Xem lên tới liền có tràn đầy an toàn cảm. 185 cm trở lên thân cao, thật tương đương cự đại. Nuốt một ngụm nước bọt, Khương Hữu rôi ra mang bọt biển tay nhỏ, cấp Diệp Vọng Xuyên mạt khởi xà phòng. Bởi vì hình thể tiểu tiểu, tay cũng nho nhỏ, cho nên nàng đến tử tế tế mạt. Không là bởi vì nghĩ nhiều sờ sờ Diệp Vọng Xuyên cơ bắp. Phòng ngủ bên ngoài, Hôi Gia Tử không nhúc nhích đứng. Ta cùng chủ nhân gặp mặt không đến một ngày liền bắt đầu một lần, Khương Hữu tại sao tiến độ như thế chậm chạp? Hôi Gia Tử mở miệng nhả ránh. Nửa cái giờ sau, Khương Hữu thì giúp một tay rửa sạch hảo Diệp Vọng Xuyên nửa người trên, còn như nửa người dưới. Khương Hữu là thật không kia cái lá gan. Rốt cuộc kia cái đồ vật, liền tính cách khăn tắm, Khương Hữu cũng cảm giác phi thường đáng sợ. Ta rửa sạch, trước trở về phòng ngủ. Khương Hữu đầy mặt đỏ bừng nói, rời đi phòng tắm. Ai, ta đều giúp nàng tẩy chính diện, nàng chỉ giúp ta tẩy nửa người trên. Thật là không hiểu được hồi báo. Diệp Vọng Xuyên bất đắc dĩ nói, cầm lấy xà phòng chính mình tắm. Khương Hữu hoa nửa cái giờ, mới giúp Diệp Vọng Xuyên rửa sạch nửa người trên. Mà còn lại bộ phận, Diệp Vọng Xuyên chỉ hoa 3 phút đồng hồ liền rửa sạch. Rốt cuộc đều đến nhị trọng, tắm rửa chỉ là đi cái quá trình. Lau khô thân thể, xuyên thượng áo ngủ, Diệp Vọng Xuyên đi trở về phòng ngủ. Vừa tới phòng ngủ nháy mắt bên trong, liền thấy Khương Hữu chỉ xuyên miêu mễ nội y ngồi tại giường bên trên, tay bên trên cầm một cái trường trường khắc độ xích dán tại bụng nhỏ bên trên, tựa như tại ước lượng cái gì chiều dài. Nàng sổ một chút sau, đưa bàn tay hoành thả đến chính mình trên rốn phương khu vực, có chút chấn kinh tự đủ. Này thật có thể chữa sao? Chính làm Khương Hữu chuẩn bị lại xác nhận một lần lúc, đột nhiên chú ý đến cửa phòng tắm, Diệp Vọng Xuyên đã sớm đứng tại kia xem Khương Hữu khoa tay. Nova. Khương Hữu lập tức dọa đến thu hồi khắc độ xích, một mặt lúng túng nói: "Đại ca, ngươi thế nào tẩy như thế nhanh a?" Chương 249, kim bài phụ trợ chương 249, kim bài phụ trợ phòng ngủ bên trong. Khoe miệng co giật mấy lần, Diệp Vọng Xuyên làm bộ không thấy được Khương Hữu dùng kiếm đo lường lượng bụng. Mà Khương Hữu cũng đội vàng cầm lấy bên cạnh khăn tắm, che mình đầu điên cùng đu, làm bộ bề bộn nhiều việc, tại lau tóc. Đợi nàng đem khăn tắm buông xuống tới sau, bởi vì vừa rồi lau đầu quá nhanh, tóc vàng đều lộn xộn lên tới. Thấy đối phương mau đều loạn, Diệp Vọng Xuyên cũng là có chút bất đắc dĩ cười cười, đi qua dùng tay giúp Khương Hữu đem đầu tóc thuận chỉnh tề. Bá. Xem kia trương đại thủ tại chính mình khuôn mặt không ngừng vuốt lông, Khương Hữu nội tâm buông lòng không thiếu. Rốt cuộc tại yêu thú bên trong, giúp đối phương vuốt lông là thực hữu hảo thân mật sự tình. Với buông lòng, Khương Hữu đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ lung tung lên tới. Đặc biệt là suy nghĩ một chút đến hôm nay tại đại ca đuổi bên trên người được khí vị. Vị đại ca làm Lý Lạc mặt đặt tại sofa bên trên bùa bỡn. Còn có tại phòng tắm bên trong toàn thân bị mạt xà phòng xoa bóp. Cách khăn tắm xem đến đại ca to lớn đại vật. Cùng với vừa rồi lượng bụng thời điểm kia thẳng đến trên rốn phương kích thước. Hô. Tổng kết hôm nay đi qua sau, bụng dưới run rẩy mấy lần, Khương Hữu miệng bên trong không ngừng hô ra màu trắng nhạt nhiệt khí. Trong mắt đánh ra Diệp Vọng Xuyên đầu ngủ đơn bạc hạ cơ bụng, lại ghé mắt xem kia vớt lông đại tay. Đại ca hôm nay đều giúp ta tẩy chính diện, còn tại xem đến ta chính diện thời điểm khởi sinh lý phản ứng. Này có phải hay không nói rõ? Kỳ thật đại ca không có ta tưởng tượng bên trong như vậy ghét bỏ ta. Nếu như vậy, kia ta chỉ là hỏi hỏi đại ca có thể hay không? Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Tóm lại, trước thử một lần. Cảm giác thể nội đói khát thực sự là khó có thể chịu đựng. Khương Hữu đem tay ngả vào mặt bên cạnh, đem tay khoác lên Diệp Vọng Xuyên tay bên trên, Khương Hữu hơi hơi quay đầu, dùng gương mặt cọ cọ trường thô ráp bàn tay, cảm thụ được bàn tay truyền đến trận trận mềm mại cảm giác. Diệp Vọng Xuyên trầm mặc, không đánh gậy đối phương. Thấy đại ca không đánh gậy chính mình, Khương Hữu trong lòng vui vẻ không thôi. Nàng sở dĩ dùng gương mặt cọ Diệp Vọng Xuyên bàn tay, chính là vì nhìn một chút đối phương rốt cuộc ghét bỏ không chê chính mình. Nếu như ghét bỏ lời nói, khẳng định là sẽ không vui bị cọ bàn tay. Xác nhận đối phương thật không chán ghét nàng sau, Khương Hữu nâng lên đầu, nhìn nhau Diệp Vọng Xuyên hai trong mắt, thăm dò tính nói: "Đại ca, nếu như ta cùng ngươi làm một ít thân mật hành vi, ngươi có thể hay không chán ghét ta?" "Thân mật hành vi?" Khẽ cười một tiếng, Diệp Vọng Xuyên đem vừa rồi dán tại Khương Hữu khuôn mặt bàn tay nhất động, dùng ngón tay niết niết Khương Hữu gương mặt. Hắn cúi người xuống, mở miệng nói: "So này cái còn thân mật sao?" "Ách." "Ân." Bị nắm bắt gương mặt Khương Hữu khẽ gật đầu một cái. Lòng ngón tay ra, Diệp Vọng Xuyên lại cấp tốc bình phục biểu tình nói: "Vậy ngươi nói một chút, rốt cuộc là cái gì thân mật hành vi?" Ngươi này dạng mơ hồ nói, ta nghe không hiểu a. Rốt cuộc muốn là Khương Hữu không triệt để nói ra tới, kia chẳng phải là hắn chủ động. Hắn chủ động kia không phải là lọ ly khống. Cho nên Diệp Vọng Xuyên đến nghe Khương Hữu chính mình nói ra tới nghĩ muốn làm cái gì. Như vậy lời nói, hắn cũng chỉ là vì trợ giúp đối phương, mà không là đơn thuần lọ ly khống. Ách, liền là. Nô. Ách. Khương Hữu chi chi ngông nô, lại bắt đầu xấu hổ. Diệp Vọng Xuyên cũng không đổi, chậm rãi chờ. Dù sao Khương Hữu chính mình sẽ nhịn không được nói ra tới. 5 phút sau. Ân. Liền là. Kia loại. Ách. 10 phút sau. Ta ý tứ là. Đại ca ngươi. Ngươi. Nửa giờ sau. Cho nên. Chờ chút. Ách. Diệp Vọng Xuyên một mặt im lặng xem Khương Hữu. Nói thật ra, hắn cũng cảm thấy điều thỉnh cầu kia cũng không là cái gì khó có thể mở miệng lời nói. À, tại sao Khương Hữu có thể nghẹn nửa giờ đều không có ý tứ nói ra tới. Ta trước đi ra ngoài lưu cánh mặt, ngươi hảo hảo nghĩ một chút. Diệp Vọng Xuyên mở miệng nói, đi tới cửa. Hắn cho rằng là chính mình tại này bên trong, Khương Hữu mới có thể khẩn trương cùng không tốt ý tứ. Chỉ cần một chỗ một đoạn thời gian, nàng liền có thể sớm chuẩn bị hảo muốn nói lời nói. Nghĩ thôi, Diệp Vọng Xuyên tay cầm trụ trước cửa, lát một cái, kẹt kẹt mở cửa, liền xem đến Hôi Gia Tử đứng tại cửa bên ngoài. Sững sờ một chút, Diệp Vọng Xuyên mở miệng hỏi nói: "Hôi Gia Tử, ngươi tại này làm gì a?" "Chủ nhân, cấp ngươi này cái, chờ hạ hẳn là hữu dụng." Hôi Gia Tử mặt không biểu tình nói, đem một cái tiểu bao đưa cho Diệp Vọng Xuyên. "Này là cái gì?" "Chủ nhân ngươi mở ra liền biết." Nghe vậy, Diệp Vọng Xuyên đem này cái tiểu bao đặt tại cửa một bên ngăn tủ bên trên, cũng không có làm chàng mở ra xem tính toán. "Ta đi ra ngoài lưu cánh mặt, chờ chút trở về lại nhìn." Dứt lời, Diệp Vọng Xuyên phủ thêm cái áo tròn dài, đi ra ngoài đi tản bộ. Tại chỗ, xem Diệp Vọng Xuyên càng chạy càng xa thẳng đến hoàn toàn biến mất về sau, Hôi Gia Tử quay đầu, nhìn hướng phòng ngủ bên trong. Đem ánh mắt đầu đi qua, liền phát hiện Khương Hữu dùng chăn đem thân thể khóa nghiêm nghiêm thực, không lộ ra đầu bộ trở xuống cho dù một điểm da thịt, đầy mặt cẩn thận nhìn chằm chằm Hôi Gia Tử. Thực hiển nhiên, Khương Hữu là không muốn để cho Diệp Vọng Xuyên bên ngoài người xem đến chính mình chỉ mặc nội y bộ dáng, cho dù là đồng tính khôi lỗi Hôi Gia Tử đều không được. "Ta đối ngươi không hứng thú, ta trong lòng chỉ có chủ nhân." Hôi Gia Tử một mặt lạnh lùng vây vây tay. Nàng tâm tình cũng cùng Khương Hữu không sai biệt lắm, chỉ đối Diệp Vọng Xuyên có hứng thú. Hôi Gia Tử tiếp tục nói: "Ta là tới nói cho ngươi một ít sự tình." "Cái gì sự tình?" Khương Hữu có chút nghi hoặc. Hôi Gia Tử không nói nhiều nói nhảm, trực tiếp nói: "Ngươi muốn cùng chủ nhân lên giường ngủ đối đi." "Ai?" "A a a a." "Chờ hạ." "Ngươi này cũng quá ngay thẳng đi. Mặc dù ta xác thực là muốn cùng đại ca kia cái gì không sai, nhưng là..." Bị vạch trần chân thực ý tưởng sau, Khương Hữu xấu hổ bọc lấy chăn tại giường bên trên lăn qua lăn lại thêm loạn xoay. Chờ qua một hồi, cảm xúc ổn định lại, Khương Hữu lại có chút nghi ngờ nói: "Lời nói ngươi là thế nào nhìn ra tới?" "Ta che giấu đỉnh hảo a, đại ca hắn đều không nhìn ra ta có kia loại ý tưởng." Hôi Gia Tử trầm mặc một hồi, lấy ra một trang giấy, gàn từng chữ: "Ta con mắt có thể trực tiếp đại khái kiểm tra đo lường một chút sinh vật thân thể các loại số liệu, nếu như có một ít tóc chi loại tài liệu cùng ta phân tích, số liệu sẽ càng thêm chuẩn xác." "Khương Hữu, mấy ngày trước, ngươi thân thể bình quân hưng phấn độ 20, tâm tình vui vẻ độ 30, phát tình trình độ 15. Cùng chủ nhân hô động mấy ngày sau, ngươi thân thể bình quân hưng phấn độ 80, tâm tình vui vẻ độ 95, phát tình trình độ 98. Hơn nữa ngươi đối chủ nhân hảo cảm độ thế mà còn cao tới 68 điểm. Thật là tương đương lợi hại số liệu đâu, ta đều không biết ngươi là thế nào có thể nhịn được mấy ngày không hướng chủ nhân biểu đạt nhu cầu." Nghe Hôi Gia Tử nói ra này đôi số liệu, Khương Hữu chỉ cảm thấy một trận thẹn thùng. Đem chính mình đầu triệt để chôn với chăn này bên trong, Khương Hữu nói lẩm bẩm: Ta sợ hãi ta cùng đại ca nói ta nhu cầu sau, hắn sẽ ghét bỏ ta. Ngươi nghĩ sao, ta chỉ là đại ca theo đấu giá hội bên trong đấu giá tới, hắn còn cấp ta đắp khế ước ấn, mang ngự thú bằng cổ. Thực hiển nhiên là coi ta là sủng vật xem. Mà đại ca thiên phú như vậy lợi hại, ra thế bối cảnh còn tốt. Thế nào khả năng nguyện ý cùng một cái sủng vật làm kia loại sự tình? Bởi vì sợ hãi bị ghét bỏ, cho nên ta vẫn luôn nhịn, không dám đem cái này sự tình nói ra tới. Nghe xong Khương Hữu nói lý do sau, Hôi Gia Tử gật gật đầu, phụ hòa nói: Ngươi một cái không đến thất trọng yêu thú, sắc thực không xứng với chủ nhân. Ngươi này ra hỏa, cái gì ý tứ? Muốn đánh nhau phải không a? Khương Hữu có chút tức giận mắng một câu: Này Hôi Gia Tử thế nào hồi sự? Không cùng Diệp Vọng Xuyên tại cùng nhau sau, nói chuyện đều có điểm có gai. Rõ ràng phía trước thoạt nhìn vẫn là thật đàng hoàng một con rối. Bất quá, chủ nhân cũng không ghét bỏ ngươi. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, chủ nhân tâm tình vui vẻ độ liền sẽ gia tăng không thiếu, đối ngươi hảo cảm độ cũng thật không tệ. Nghe được Hôi Gia Tử này câu lời nói sau, Khương Hữu biểu tình dừng lại. Nàng nâng lên đầu, có chút không thể tin tưởng hỏi nói: Chớ hạ, cái gì? Ngươi là đùa ta chơi phải không? Ta nghiêm túc, nói dối ngươi không vụ lợi chủ nhân, cho nên ta không cách nào nói dối. chủ nhân từ đầu đến cuối liền không có đối ngươi có bất luận cái gì không kiên nhẫn, chán ghét, ghét bỏ chi loại mặt trái cảm xúc. Hôi gia tử một mặt nghiêm túc nói. Đại nào đứng máy một lát sau, Khương Hữu được ra một đáp án. Cũng liền là nói, ta cùng đại ca lên giường sau hắn cũng không sẽ ghét bỏ ta đúng không? Là này dạng. Hôi gia tử gật gật đầu. Chương 250, lại sáng tạo mới đi chép, cái này là tu tiên giả thực lực. Chương 250, lại sáng tạo mới đi chép, cái này là tu tiên giả thực lực được đến Diệp Vọng Xuyên thật thật không chê nàng kết luận. Này hạ, Khương Hữu nội tâm, một khối đá lớn rơi xuống. Nàng như chút được gánh nặng bắt đầu cười hắc hắc, bọc lấy chăn, tại giường bên trên lăn lộn lên tới. Hôi gia tử xem này một màn, nội tâm bắt đầu suy nghĩ lên tới. Kỳ thật dựa theo Hôi gia tử nội tâm ý tưởng, Khương Hữu xác thực không xứng với Diệp Vọng Xuyên. Không chỉ là Khương Hữu, bao quát nàng cũng không xứng với Diệp Vọng Xuyên. Một cái là không có giá trị yêu thú, một cái là còn muốn phản quá tới dùng tiền dưỡng ký linh. Thế nào khả năng đáng giá Diệp Vọng Xuyên này loại cao cấp gia tộc đỉnh cấp thiên phú thiếu gia hao phí tâm huyết? Còn như Vương Tức cùng Lý Lạc, một vị tu vi không rõ, một vị cùng Diệp Vọng Xuyên quan hệ quá mức thân cận. Hôi gia tử liền không sợ trường tự đánh giá. Đương nhiên, có một cái lý do có thể giải thích này cái hiện tượng. Kia liền là chủ nhân là lọ ly khống. Này dạng liền có thể hợp lý giải thích tại sao Diệp Vọng Xuyên một hai phải Hôi gia tử cùng Khương Hữu. Bởi vì hai nàng là lọ ly. Chính làm Hôi gia tử suy nghĩ thời điểm. Đắc, đắc, cửa bên ngoài, Diệp Vọng Xuyên bước chân thanh truyền trở về. A, chủ nhân trở về. Ta đi trước. Nghe được bước chân thanh, Hôi gia tử cùng Khương Hữu cáo biệt một chút, đi ra ngoài cửa. Vừa đến cửa bên ngoài, Hôi gia tử biểu tình biến trở về bình tĩnh bộ dáng. Đối đi tới Diệp Vọng Xuyên chào hỏi. Chủ nhân, nhớ đến xem tiểu bao bên trong đồ vật. Ừm. Diệp Vọng Xuyên gật gật đầu, về đến phòng ngủ bên trong. Thuận tay đem cửa ra vào ngăn tủ bên trên, phía trước Hôi gia tử cấp chính mình tiểu bao cầm tại tay bên trên. Theo sau, đem ánh mắt đầu hướng phòng ngủ bên trong, liền xem thấy Khương Hữu con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Hơn nữa đối phương ánh mắt có vẻ như muốn buông lòng không thiếu, không có phía trước kia loại sợ hãi rụt rè tựa như tại lo lắng cái gì bộ dáng. Trước nhìn xem Hôi gia tử cấp ta này cái bao bên trong là cái gì đi. Nội tâm nghĩ, Diệp Vọng Xuyên ngồi vào mép giường, đem tay bên trên tiểu bao mở ra, hoa lạc, tiểu bao một mở ra, dẫn vào tầm mắt là một sấp tinh lực phụ lục, hảo mấy hạt cùng loại màu hồng bóng bay đồ vật, còn có mấy bình trang không màu chất lỏng cái bình, một cái bị mắt, màu hồng dây lưng tay còn tay. Xem đồ vật bên trong sau, Diệp Vọng Xuyên lập tức liền cứng đờ. Này lúc, Khương Hữu cũng đem đầu lại gần, hiếu kỳ chớp chớp mắt xem là cái gì đồ vật. Chờ thấy rõ kia tiểu bao bên trong đồ vật sau, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Không phải đâu, này Hôi gia tử, thế nào liền này đều chuẩn bị a? Đóng lại bao. Diệp Vọng Xuyên phủ một chút cái trán, cười khổ một cái. Cũng liền tại này lúc, đại ca, ta cùng ngươi nói chút chuyện. Bên cạnh Khương Hữu đống nhiên mặt hồng giật giật Diệp Vọng Xuyên báo cáo. Thấy thế, Diệp Vọng Xuyên hỏi nói, cái gì sự tình? Ân, liền là ta. Túi đầu xuống, hai cái tay đưa ngón trỏ ra lẫn nhau chọc chọc. Khương Hữu hít sâu một hơi, nàng lấy dũng khí mở miệng nói, đại ca, ngươi biết sao? Tại cuối mùa xuân đầu mùa hè thời điểm, hoàng bi tử nhất tộc sẽ có một ít đặc thù thời kỳ. A, cái gì đặc thù thời kỳ? Diệp Vọng Xuyên làm bộ hiếu kỳ hỏi. Thấy đối phương không rõ, Khương Hữu liền bắt đầu cấp Diệp Vọng Xuyên giải thích khởi liên quan với Hoàng Bì Tử sinh sôi kỳ sự tình. Diệp Vọng Xuyên cũng giống như cho tới bây giờ không biết này hồi sự tình, nghiêm túc nghe Khương Hữu giảng giải. Chờ đến Khương Hữu giảng giải xong sau, nàng có chút khẩn trương nói: "Đại ca, tự theo ta xuất sinh khởi, ta hàng năm sinh sôi kỳ đều là một thân một mình tại gian phòng bên trong nhẫn lại, chờ sinh sôi kỳ đi qua, nhịn hơn một vạn năm. Nhưng năm nay, gặp được đại ca ngươi về sau, ta thật thật là khó nhịn, thật là khó nhịn. Đại ca, ta muốn cùng ngươi tại cùng nhau." Nói xong này đó lời nói sau, Khương Hữu liền không nói nữa, chờ đợi Diệp Vọng Xuyên hồi phúc. Thở phào một hơi sau, ngồi tại mép giường Diệp Vọng Xuyên khẽ cười một tiếng, trả lời nói: "Ngươi xác định sao?" Lại là một lần là không xác định vấn đáp. Nhưng này lần, Khương Hữu không lại do dự, quả đoán trả lời nói: "Ta xác định." Đường phân cách, thời gian đi tới buổi sáng. Lý Lạc phòng ngủ bên trong, ha ha duỗi lưng một cái, Lý Lạc tinh thần dư thừa ngồi dậy. Rửa mặt xong, mặc xong quần áo, nàng đi tới phủ đệ phòng khách. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, suy nghĩ một chút hôm nay thế nào giết thời gian. Ân, trước đi gọi Diệp Vọng Xuyên rời giường hảo. Thầm nghĩ, Lý Lạc đi tới Diệp Vọng Xuyên phòng ngủ phía trước, dựa vào gần cửa ra vào, nàng mới vừa chuẩn bị gõ hai lần cửa đâu. Đột nhiên, một ít thanh âm theo phòng ngủ bên trong truyền ra. Lý Lạc lỗ tai động mấy lần, tử tế nghe một hồi. Nghe ra tới là Diệp Vọng Xuyên cùng Khương Hữu thanh âm sau, nàng sắc mặt dần dần có chút phát hồng. Diệp Vọng Xuyên kia ra hỏa, thế nào cùng Khương Hữu làm thượng? Hắn không là đã có phương tức sư phụ sao? Tính, hôm nay trước cùng Hôi gia tử đi chơi, không gọi Diệp Vọng Xuyên. Nghĩ thôi, Lý Lạc hồng mặt rời đi, tìm Hôi gia tử chơi đùa đi. Thời gian đi tới ngày thứ hai. Hôm nay, Lý Lạc lại lần nữa đi tới Diệp Vọng Xuyên cửa phòng ngủ. Nàng cho rằng, này đều đi qua 24 giờ, khẳng định xong sự tình đi. Kết quả đi qua nghe xong, phát hiện còn chưa kết thúc. Ách, rốt cuộc kia hai người một cái ngũ trọng một cái lục trọng, lâu một chút cũng bình thường. Lý Lạc mặt hồng bay người rời đi. Thời gian đi tới ngày thứ ba. Hôm nay, Lý Lạc đi tới Diệp Vọng Xuyên cửa phòng ngủ, nghe thấy kia hai người còn tại trình đâu. Thật là sức sống rồi dào a. Khoe miệng co giật mấy lần, Lý Lạc quay người rời đi. Thời gian đi tới ngày thứ bảy. Lý Lạc đi đến Diệp Vọng Xuyên phòng ngủ cửa phía trước, giật giật lỗ tai. Ân, quả nhiên không kết thúc. Ngưu bức. Dựng thẳng ngón tay cái nói xong này hai cái chữ sau, Lý Lạc quay người rời đi. Chương 251, thực sự là cấp Khương Hữu thoải mái đến chương 251, thực sự là cấp Khương Hữu thoải mái đến thời gian nhoáng một cái, đi tới yêu đế thừa kế chiến quyết thi đấu ngày. Cho tới hôm nay, trải qua cả ngày lẫn đêm Diệp Vọng Xuyên cùng Khương Hữu mới cuối cùng bỏ được dừng lại. Hô Diệp Vọng Xuyên rửa mặt sạch sẽ hào sau, mặc xong quần áo ngồi tại mép giường, đem Phược Tiên Tắc cấp làm chỉnh tề, thu vào không gian chiếc nhẫn bên trong, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Điểm một cái tay bên trên ngự thú chiếc nhẫn, kia ngự thú giao diện nhảy ra tới. Diệp Vọng Xuyên mặt khác thuộc tính nhìn cũng không nhìn, con mắt trực tiếp nhìn hướng liên quan với hảo cảm độ kia một cột. Linh sủng hảo cảm độ, 80 điểm. Tăng lên như thế nhiều a? Diệp Vọng Xuyên ngược lại là có chút ngạc nhiên. Tại chính mình cùng Khương Hữu bắt đầu phía trước, Khương Hữu đối chính mình hảo cảm độ có 68 điểm, trải qua này hảo mấy cái buổi tối sau, trực tiếp liền tăng lên đến 80 điểm hảo cảm độ. Nếu như nói 50 điểm hảo cảm độ giờ chuẩn là từ nhỏ cùng nhau dài đến đại thanh mai trúc mã. Như vậy 75 điểm hảo cảm độ cũng đã tương đương với tình yêu cùng nhiệt kỳ tình lữ. Xem kia hảo cảm độ, Diệp Vọng Xuyên cười khẽ một chút, ghé mắt nhìn hướng bên người. Nô. A. Bên cạnh hắn, Khương Hữu ánh mắt phiêu hốt, thần trí không rõ ràng, toàn thân không ngừng run rẩy, eo đều không thẳng lên được. Thực hiện nhiên, còn không có hoán lại đây đâu. Rốt cuộc này đó ngày, Diệp Vọng Xuyên áp bách cảm quá mạnh. Áp bách Khương Hữu không thở nổi. Tại đối phương hoán lại đây phía trước, Diệp Vọng Xuyên chỉ hảo trước quét dọn một chút gian phòng. Lấy ra cái để đó không dùng chữ vật túi làm thùng rác dùng, đem một đống lớn tinh lực phụ lục, bình, hộp giống còn có bị xé nát quần áo cái gì đặt vào. Lại đem cửa sổ mở ra, làm phòng ngủ bên trong hít thở không khí, miễn cho quá mức nặng nề. Chờ qua mấy giờ, Khương Hữu này mới hoán lại đây thần hậu. Thực xin lỗi, đại ca, ta vừa rồi ngất đi. Không có việc gì, ngươi trước ăn chút đại bổ đan, lại đi phòng tắm tắm rửa. Diệp Vọng Xuyên mở miệng nói, ngược lại là không để ý cái này sự tình. Rốt cuộc Khương Hữu choáng vốn dĩ liền cùng hắn thoát không được quan hệ. Hắn lấy ra một ít đại bổ đan, dùng ngón tay nắm một viên, nâng đến Khương Hữu bên miệng, làm nàng ăn, hảo nhanh lên khôi phục trạng thái. Khương Hữu mở to miệng, ăn hạ đại bổ đan, thuận tiện thuần thục giúp Diệp Vọng Xuyên liếm hai lần ngón tay. Chờ cấp Khương Hữu cho ăn xong đại bổ đan sau, nàng trạng thái muốn tốt hơn nhiều. Lại hoan cái một hồi, liền không gì sự tỉnh. "Hảo, ta trước tắm rửa." Khương Hữu chậm chạp theo giường bên trên đứng lên, một tay che lại có chút hơi chứng bụng, khác một cái tay phủ tường, hai chân như nhũn ra đi hướng phòng tắm. Chờ Khương Hữu rời đi sau, Diệp Vọng Xuyên thuận tiện đem kia ga giường cấp ném vào chứa vật túi bên trong. Này khác chứa vật túi bên trong, đã có mười mấy chương lộn xộn ga giường, đủ để chứng minh chiến đấu tình hình kịch liệt. Một đoạn thời gian sau, hai người theo phòng ngủ bên trong ra tới. Ngồi tại phòng khách ngẩn người Lý Lạc thấy này hai người cuối cùng ra tới, liền đem ánh mắt nhìn sang, đánh giá mấy lần. Diệp Vọng Xuyên xem lên tới còn rất bình thường, không có cái gì biến hóa. Khương Hữu cho dù là ăn đại bổ đan, hai chân vẫn mơ hồ có chút như nhũ ra, yêu cầu ông Diệp Vọng Xuyên cánh tay để duy trì cân bằng. Xem này một màn, Lý Lạc nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù không có trải qua quá này loại sự tình, xem hai người này cái trạng thái, nàng lần lượt nước ước đoán được Diệp Vọng Xuyên chiến đấu lực. Ân, tương đương khủng bố a chủ nhân, lại quá một giờ yêu đế thừa kế chiến quyết thi đấu liền bắt đầu. Hôi gia tử đi qua tới nhắc nhở Diệp Vọng Xuyên. Diệp Vọng Xuyên nghe vậy, nhìn hướng bên người Khương Hữu nói, một cái giờ ngươi có thể hoán lại đây không? Nếu như không thể lời nói, ta liền làm này thi đấu chỉ hoán một hồi. Hẳn là không gì sự tình, chủ yếu là đều quái đại ca ngươi quá. Ách, không nói. Khương Hữu lẩm bẩm. Liên miên chập trùng núi cao thượng, có một tòa cao độ siêu việt tầng mây tông môn. Theo tông môn hướng phía dưới nhìn mà đi, sẽ chỉ xem đến đóa đóa mây trắng, khiến cho nơi đây có phần có loại phàm trần bên ngoài cảm giác. Này cái tông môn, liền gọi là Hà Tông. Đông gia ta, các ngươi muốn làm cái gì? Ta rõ ràng cùng các ngươi không thủ. Tại Hạc Tông một chỗ ngóc ngách bên trong, ba chỉ hình thể mập mạp mập thư hạc vây quanh một chỉ hình thể nhỏ gầy hạc. Mập hạc lao đại cười cười, đối tiểu gầy hạc nói: "Ngươi nói còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là cấp ngươi nhớ lâu một chút." Chết người gầy. Cố ý làm như thế gầy là muốn câu dẫn kia chỉ hùng hạc. Thật buồn luôn. Cấp ta đem nó ma bạn, ta xem nó còn dám hay không câu dẫn ta đại sư huynh bà bảo. Theo mập hạc lao đại ra lệnh một tiếng, mặt khác hai chỉ mập hạc dựa vào gần gầy hạc, ánh mắt như muốn sống lột đối phương. Tiểu gầy hạc thấy thế, cả giận nói: "Ta căn bản không nhận biết ngươi nói đại sư huynh bảo. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ú a, còn dám trang. Chậc chậc, thật là hảo một cái tiểu tiểu thế niết." Mập hạc đại lao chậc chậc miệng, đột nhiên xông qua tới một móng vuốt vỗ vào tiểu gầy hạc mặt bên trên. Mặt khác hai chỉ mập hạc nháy mắt bên trong tiếp thượng động tác, dùng sắc bén móng vuốt bắt đầu kéo tiểu gầy hạc lông vũ. Mà tiểu gầy hạc bởi vì lực lượng không đủ, chỉ có thể co quắp tại góc nhịn đau đớn. "Làm ngươi câu dẫn ta đại sư huynh bảo. Làm ngươi câu dẫn ta đại sư huynh bảo." Mập hạc lao đại nổi giận đùng đùng nói. Liên tại nó nâng lên móng vuốt, chuẩn bị lại cho tiểu gầy hạc tới một chảo lúc. "Vành!" Một đạo quyền phong tuôn ra, chỉ dựa vào sức gió liền có thể trực tiếp đem kia mập hạc lao đại đập ngã đụng vào tường bên trên, toàn thân cốt chết, tại chỗ hôn mê. "Ai?" Còn lại hai chỉ mập hạc tiểu đệ kinh khủng nhìn sang. Nay một xem, liền phát hiện vừa rồi công kích người là một vị tóc vàng thiếu niên. Rõ ràng là cùng tông đệ tử, các ngươi lại bởi vì đơn thuần ghen ghét mà lựa chọn liên thủ bắt nạt mặt khác đệ tử. Giống như các ngươi này loại bắt nạt người, thực sự buồn nôn. Khoai Tây mở miệng nói, sắc mặt âm trầm trừng mắt về phía kia hai chỉ mập hạc. Hắn lại lần nữa dọn xong tư thế, khống chế tốt cường độ, lại lần nữa mạnh bung ra một quyền ném về phía mập hạc. "Bành!" Quyền phong tuôn ra, lại đem một chỉ phi hạc đập phải toàn thân cốt chết. Còn lại cuối cùng nhất một chỉ phi hạc, biểu tình tại chỗ liền kinh khủng xuống tới. Nó nhìn hướng khoai tây, thanh âm run rẩy mới vừa chuẩn bị cầu xin tha thứ. Bành! Quyền phong lại lần nữa vung ra, hung hăng tạp phế kia cái mập hạc. Giống như các ngươi này loại bắt nạt người, cũng xứng hướng ta cầu xin tha thứ. Bị bắt nạt người cầu xin tha thứ thời điểm, có thể không có thấy các ngươi dừng tay quá. Xứng đáng. Khoai tây lạnh như băng nói. Hắn xoay qua đầu, nhìn hướng tiểu gầy hạc, lại biểu tình ôn nhu nói. Sau này gặp được này loại bị bắt nạt tình huống, liền đi tông môn trung tâm, tại kia bên trong gọi ta tên, khoai tây. Nếu như ta ở đây, liền sẽ đến chợ giúp ngươi. Nghe được này lời nói, tiểu gầy hạc trong mắt lóe lên qua mang, dùng sức gật gật đầu. Cũng liền tại này lúc, một chỉ tiểu bồ câu bay đến khoai tây bên cạnh, mở miệng kỳ kỳ vai nói. Khoai tây, khoai tây, tông chủ có sự tình tìm ngươi. Tông chủ có sự tình tìm ngươi. Ta gọi khoai tây A Huy. Khoai tây không vui nhả dánh hai câu, bất quá biết được là tông chủ tìm hắn sau, liền trực tiếp rời đi nơi đây. Chờ khoai tây rời đi sau, tại chỗ, nguyên bản trong mắt lóe lên quang mang tiểu gầy hạc, trong mắt nháy mắt bên trong ảm đạm xuống tới, tựa như một bộ không có ý thức cứng ngắc thể xác, bắt đầu án chỉ lệnh đơn giản di động. Chương 252, Thạch Ác Quả Đế bắt đầu gây sự. Chương 252, Thạch Ác Quả Đế bắt đầu gây sự. Hạc đại gia, ngài tìm ta có cái gì sự tình sao? Khoai tây đi tới tông chủ điện bên trong, nhìn hướng ngồi xếp bằng tại trung tâm hóa hình thành người hình Hạc đại gia. Cái này Hạc đại gia là Thạch Ác Quả Đế phân thân ngụy trang, tại phía trước làm bộ cứu quá khoai tây một mệnh, hắn cấp chính mình định nhân thiết là chính nghĩa hiền lành thiện lương. Trừ cái đó ra, cả tòa Hạc tông cũng đều là từ là Thạch Ác Quả Đế phân thân ngụy trang. Vừa rồi kia ba mập hạc bắt nạt một tiểu gầy hạc, đơn thuần là Thạch Ác Quả Đế tự biên tự diễn. Tại rời xa khoai tây sau, này đó phân thân còn sẽ tiến vào tiết kiệm năng lượng hình thức. Khoai tây a, ngươi lại đi làm việc thiện sao? Ngụy trang thành Hạc đại gia Thạch Ác Quả Đế mở miệng cười ha hả hỏi. Tự theo khoai tây đi tới Hạc tông sau, hắn không là tại làm việc thiện, liền là tu luyện công pháp. Việc thiện nội dung bao quát nhưng không giới hạn trong phủ lao mãi mãi hạc lướt qua sơn mạch, cứu trợ bị vây nốt hạc đệ tử, ẩu đả ăn cướp mặt khác hạc cường đạo hạc từ từ. Mặc dù đều là Thạch Ác Quả Đế tự biên tự diễn liền là. Không sai, Hạc đại gia, ta vừa mới đem ba chỉ nghĩ bắt nạt mặt khác hạc ghê tởm thi bạo hạc cấp đánh cho một trận. Khoai tây có chút kiêu ngạo nói. Hạc đại gia gật gật đầu, dùng dán mua bàn tay vuốt ve một chút khoai tây đầu. Tiểu tử, làm hảo. Hắc hắc, khoai tây cao hứng cười cười, này mới hỏi khởi chính sự. Hạc đại gia, ngươi gọi ta quá tới làm cái gì? Này cái a, khoai tây ngươi là hoàng bì tử tộc đối đi. Nghe được Hạc đại gia hỏi này cái, khoai tây gật gật đầu. Hạc đại gia này mới tiếp tục nói, ta vừa rồi nghe được một cái tin tức, hoàng bì tử tộc kia một bên yêu đế thừa kế chiến đã đến trận chung kết. Khoai tây a, ngươi thiên phú như thế hảo, không tham chiến thực sự đáng tiếc, cho nên ta muốn mang ngươi đi qua, là ngươi cùng kia trận chung kết quán quân đánh một trận. Nghe được đối phương này đoạn lời nói, khoai tây sắc mặt có chút âm trầm xuống, quả đoán nói, ta không đi. Yêu đế cái gì, ta mới không có hứng thú. Này là vì sao? Hạc đại gia bày ra một bộ không giải biểu tình. Khoai tây nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, hoàng bì tử tộc tộc trưởng yêu đế hoang thịnh tính cách vu xuẩn, vì lấy lòng ngoại tộc nhân loại, không tiếc đối chính mình tộc nhân ra tay, hoang đường đến cực điểm. Ta đã đối kia loại buồn nôn địa phương không có một tia lưu luyến. Này dạng a? Hạc đại gia xoa cằm, suy nghĩ một chút, theo sau hắn vỗ nhẹ khoai tây bả vai, khuyên giải nói, nhưng nguyên nhân chính là như thế, ngươi mới hẳn là đoạt được yêu đế thừa kế a, nếu không những cái đó vô tội hoàng bì tử bách tính thế nào làm đâu. Ta giáo quá ngươi, thân là chính nghĩa, nhất không thể làm liền là thấy chết không cứu. Này, khoai tây vẫn còn có chút do dự. Hạc đại gia thấy thế, lời nói bên trong nhiều một tia nghiêm khắc nói, lúc trước ngươi bị ba chỉ lục trọng yêu vương vây công, liền là ta cứu hạ ngươi. Hiện tại, những cái đó vô tội hoàng bì tử liền cùng đương thời ngươi đồng dạng, yêu cầu người khác cứu vớt. Khoai tây, nếu như ngươi không tham gia yêu đế thừa kế chiến, cũng quá khiến ta thất vọng. Hảo đi. Tại Hạc đại gia phao ra chính mình cứu hạ khoai tây ân tình sau, khoai tây mặc dù nội tâm có chút không nguyện, nhưng còn là gật đầu đồng ý xuống tới. Hạc đại gia này mới khôi phục hiền lành biểu tình, hóa hình thành hạc, chở khoai tây đi trước yêu đế thừa kế chiến quyết run run chàng. Khác một chỗ. Một chỗ 10 vạn chi cao linh sơn, sừng sững với đại địa phía trên. Có thể này cự đại linh sơn nội bộ, lại là không tâm. Bên trong trang trí hoàn mỹ xa hoa, còn có các loại các dạng công trình. Thực hiện nhiên, nơi này là một cái cự hình sinh vật phong ốc. Hắc hắc, khoai tây đồng ý. Tại phong ốc bên trong, một chỉ thủy tinh quạ đen trợn mở mắt, bắt đầu cười hắc hắc. Cái này quạ đen cũng là Thạch Ác Quả Đế một cái phân thân. Bởi vì phân thân nguyên lý là một cái ý thức cộng đồng thao túng nhiều cái thân thể, cho nên ký ức tự nhiên cũng là liên hệ. Khác một bên Hạc đại gia khuyên hảo khoai tây, này một bên Thạch Ác Quả Đế lập tức liền ngẩng đầu lên nói, Hoa Hải Tượng Đế, hoàng bì tử yêu đế thừa kế chiến đã đến trận chung kết. Là sao? Kia ta chuẩn bị một chút. Tại Thạch Ác Quả Đế phía trước, có một chỉ vạn mét cự tượng. Cái này cự tượng chính là Họa Hải Tượng Đế. Phía trước lãnh địa bị Diệp Vọng Xuyên dùng băng xuyên đập cho nát bét kia cái. Phía trước, Họa Hải Tượng Đế cùng Thạch Ác Quả Đế ước hảo cùng nhau tiến đánh hoàng bì tử lãnh địa. Cho nên hắn vẫn luôn tại làm bộ thành thành thật thật quản lý lãnh thổ, kỳ thực ám bên trong chờ đợi. Chờ thời cơ nhất đến, chính mình chỉ cần đánh lén yêu đế hoang thịnh, đem này giết chết, liền có thể cướp đoạt đối phương lãnh địa. Mặc dù huyền huyễn thế giới không thiếu thổ địa, nhưng lãnh địa cùng thổ địa là hai khái niệm. Lãnh địa là muốn có gia tộc, tông môn, thành bang, thôn xóm cùng với yêu thú sinh hoạt. Chủ yếu tác dụng là cấp yêu đế cống hiến tài nguyên, cùng với gia tăng sinh ra thiên tài sát suất. yêu đế Hoang Thịnh sở cư trú Hoàng Bì Tử lãnh địa mặc dù không thế nào đại, nhưng trừ Hoàng Bì Tử tộc bên ngoài, Hoang Thịnh cũng quản lý không thiếu mặt khác tộc quần lãnh địa. Giết Hoang Thịnh tuyệt đối là có không ít lợi ích. Tỷ như đem đối phương lãnh địa gia tộc, tông môn đặt vào chính mình lãnh địa hạ. Này đó gia tộc cùng tông môn bình thường là không có lá gan phản kháng yêu đế. Thuộc về là tại cái nào yêu đế lãnh địa bên trong liền vì cái nào yêu đế phục vụ kia loại. Này dạng liền có thể bạch bạch thu hoạch được một ít cao cấp chiến lực cùng tài nguyên. Mà yêu đế thừa kế chiến quyết thi đấu, liền là bọn nó đợi thời cơ. Trận chung kết qua sau, đối chiến hai danh Hoàng Bì Tử tộc thiên tài tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương suy yếu xuống tới. Thiếu hai danh lục trọng chiến lực, chính mình mang thủ hạ liền có thể toàn lực công kích. Mà Hoang Thịnh vốn dĩ liền nhanh chết giả, thế nào khả năng ứng đối hai danh yêu đế? Nay cái kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ. Rất nhanh, Hoa Hải Tượng Đế liền hướng chính mình trên người choàng kiện chiến giáp, lại trước tiên khái hảo đan dược, thực hiện cường hóa thần thông. Đồng thời, đem lãnh địa một ít biên cảnh tướng quân, tông môn cao tầng, gia tộc cao tầng cái gì cấp gọi qua tập kết, mệnh lệnh chúng nó trợ giúp chính mình cướp đoạt Hoàng Bì Tử lãnh địa. Chuẩn bị tốt hết thảy sau, nó liếc qua Thạch Giác Qua Đế, mở miệng nói: "Ngươi liền tính toán dùng ngươi phân thân theo giúp ta đi. Ngươi bản thể đâu?" "Hắc hắc, bản thể hiện tại không thuận tiện. Bất quá đều không khác mấy, ta đã đem mặt khác phân thân lực lượng đều phân đến này cái phân thân bên trong, giúp ngươi đánh cái Hoang Thịnh tuyệt đối đủ dùng." Thạch Giác Qua Đế cười hắc hắc: "Hừ, ta xem ngươi chính là sợ bản thể đi Hoàng Bì Tử kia gây sự xảy ra ngoài ý muốn, còn biên cái lý do nói không thuận tiện. Thế nào tích, liền ngươi bản thể kia thất trọng thực lực, còn có thể bị giám thị hay sao? Thôi, ngươi cái túng điểu, đi thôi." Hoa Hải Tượng Đế hừ lạnh một tiếng, thoạt nhìn không có quá mức tính toán Thạch Giác Quả Đế dùng phân thân cái này sự tình. Đạo không là nói, này ngược lại là kiện chuyện tốt. Chờ giải quyết xong Hoang Thịnh sau, nó liền có thể trực tiếp đem Thạch Giác Quả Đế phân thân giải quyết, độc chiếm Hoang Thịnh lãnh địa tài phú tài nguyên. "A Thạch Giác Quả Đế, ngươi thật cho rằng chỉ có ngươi hố người khác phần, sẽ không bị hố a? Xem ta này lần đem ngươi hố chết." Như thế nghĩ, Hoa Hải Tượng Đế bắt đầu thi triển thần thông, mang những cái đó tướng quân cao tầng hướng yêu đế thừa kế chiến quyết run run chẳng công kích mà đi. Đợt, cảm tạ tuyệt đối không sẽ có người khởi biệt danh chơi ni lông chơi luyện đều có thể luyện ao người thành thành tiêu ruộng ngàn tinh năm bị độc giả đại thần chứng thực. Chương 253, còn đến là ngươi Diệp đại thiếu gia. Chương 253, còn đến là ngươi Diệp đại thiếu gia. Đám mây bên trong, Lý Lạc tại kia chuyên tâm mở mây, lái về phía yêu đế thừa kế run run chàng. Hôi gia tử tại pha trà, Khương Hữu ngồi tại Diệp Vọng Xuyên bên cạnh, nằm liệt cái ghế bên trên. Mà Diệp Vọng Xuyên nằm tại cái ghế bên trên, suy nghĩ đại lượng vấn đề. Hắn cùng Khương Hữu cả ngày lẫn đêm này đó ngày bên trong cũng không có liên hệ nhãn tuyến. Thẳng đến vừa rồi kết thúc cả ngày lẫn đêm, Diệp Vọng Xuyên này mới liên hệ một chút nhãn tuyến, tổng kết này mấy ngày tình báo. Thạch Giác Qua Đế. Diệp Vọng Xuyên xoa cầm nhắc tới ra này cái tên, đem này viết tại bút ký bản bên trên. Căn cứ nhãn tuyến báo cáo, bọn họ đem Nô Quy đánh một lần sau, Nô Quy cung ra phía trước kia dựa vào gần khoai tây thủy tinh lông vũ nam nhân, là một chỉ danh vị Thạch Giác Qua Đế yêu đế hóa hình hình tượng. Được đến này cái manh mối về sau, Diệp gia tại chỗ liền đem liên quan với Thạch Giác Qua Đế sở hữu tình báo bãi quần lót đều không thừa. Cũng tỉ như Thạch Giác Qua Đế sẽ thần thông, tính cách là cái gì dạng, làm quá cái gì sự tình, từ nhỏ đến lớn trưởng thành trải qua. Chỉ cần là có người biết đồ vật, Diệp gia liền có thể uy bức lợi dụ thậm chí siêu hồn được đến tình báo. Phân thân thuật, dịch dung thuật, yêu thích tìm việc vui. Diệp Vọng Xuyên lại nâng lên tiểu bút lông, tại giấy bên trên viết xuống này ba cái từ điều, cũng vòng lên tới. Này ba cái từ điều kết hợp với nhau, làm Diệp Vọng Xuyên nghĩ đến rất nhiều đặc thù khả năng tính. Hắn một bên xem này đó chữ suy nghĩ, liền dùng thon dài ngón tay linh hoạt chuyển bút. Rất nhanh, Diệp Vọng Xuyên liền linh quang nhất điểm. Hoa lập lạp, bút ký bản bị nhanh chóng hướng mặt trước phiên. Diệp Vọng Xuyên không ngừng lật giấy, rất nhanh liền lật đến ghi lại khoai tây bút ký bên trên. Theo sau, hắn ánh mắt khóa chặt tại liên quan với khoai tây một điều ngắn gọn ghi chép tổng kết thượng. Khoai tây bị Hoang Thịnh đập bay sau, rơi tại Thạch Giác Quả Đế lãnh địa bờ sông nhỏ, gặp được một vị cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau nghèo khổ thiếu nữ cứu trợ, thiếu nữ danh vị Thi Nhã. Nhưng đi qua điều tra, trung quanh tổng cộng 13.782 cái thôn trang, không có một cái yêu đối Thi Nhã hoặc giả nàng mãi mãi có ấn tượng. Xem xong sau, Diệp Vọng Xuyên dùng bút đem Thạch Giác Quả Đế lãnh địa cùng Thi Nhã cuốn lại, tiếp tục hướng sau lật giấy. Khoai tây không ngừng bị ba danh lục trọng yêu thú truy sát, bị đánh ngất xỉu sau, một vị thủy tinh lông vũ nam nhân xuất hiện, triển khai kết giới. Đợi kết giới biến mất sau, một chỉ danh vị Hạc Đại Gia lục trọng Hạc yêu cứu đi khoai tây, đưa đến Hạc Tông. Nhưng tương tự, Hạc Tông cùng Hạc Đại Gia bối cảnh đi qua tra không đến một điểm, tông môn nội bộ tàng thư các lịch sử tất cả đều là giả. Ngoài ra, này đó tông môn đệ tử tại rời xa khoai tây sau, liền sẽ tiến vào cứng nhắc trạng thái. A. Diệp Vọng Xuyên khẽ cười một tiếng, đem thủy tinh lông vũ nam nhân cùng Hạc Đại Gia cuốn lại. Hắn lấy ra một trương giấy trắng, bắt đầu viết khởi chính mình phỏng đoán. Này Thi Nhã cùng Hạc Đại Gia đều không có bối cảnh, quả thực liền là chống giống tạo ra. Diệp gia nhãn tuyến điều tra năng lực, tại này thế gian bên trong liền không có một cái sinh vật có thể tránh đi qua. Tuyệt không khả năng. Mà muốn nói một chỉ yêu chống giống tạo ra hợp lý nhất nguyên nhân, kia liền là xuyên qua đến này cái thế giới, bất quá Thi Nhã Hạc Đại Gia bọn họ xem lên tới cũng không giống như xuyên qua người. Tiếp theo là Thạch Giác Quả Đế dùng dịch dung thuật, giả tạo ra một cái thân phận, cho nên không có quá khứ bối cảnh. Những cái đó Hạc Tông đệ tử tại rời xa khoai tây sau, liền sẽ trở nên khô khan. Đại khái suất là bởi vì đại lượng phân thân sẽ chiếm dụng tâm thần hoặc giả tiêu hao linh khí, yêu cầu đổi thành đơn giản hành động lượng giảm bớt gánh vác. Ngoài ra, này đó người tất cả đều cùng khoai tây chi gian có quan hệ, đều là đóng vai cứu rỗi khoai tây nhân vật. Thực hiển nhiên là để mắt tới khoai tây. Còn như Thạch Giác Quả Đế thế nào là nguyên nhân? Tìm việc vui thôi. Rất nhanh, Diệp Vọng Xuyên liền đem chính mình phỏng đoán viết tại bút ký bản bên trên. Đương nhiên, liên quan với xuyên qua người kia bộ phận cũng không có viết lên. Ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài phong cảnh, phát hiện đã nhanh đến yêu đế thừa kế chiến trường. Còn lại sự tình, liền các tình báo càng nhiều về sau bổ sung lại đi. Diệp Vọng Xuyên nghĩ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem bút ký bản khép lại. Mà một bên Tương Hiếu, này lúc cũng cuối cùng hoán lại đây. Nàng nghiêng đầu, xem Diệp Vọng Xuyên, con mắt nháy mấy lần. Phía trước những cái đó ngày bên trong, bởi vì bị Diệp Vọng Xuyên áp bách thần trí không rõ ràng, cho nên nàng đều không cái gì thời gian hảo hảo suy nghĩ. Hiện tại hoán một hồi, thần trí thanh tỉnh sau, Tương Hiếu nội tâm cũng có chút nghi hoặc xông ra. Nàng nhìn hướng Diệp Vọng Xuyên, mở miệng hỏi nói: "Đại ca, ta hỏi ngươi kiện sự tình có thể sao?" Liên là: "Đại ca ngươi lại là cấp ta đắp khế ước ấn, lại là mang vòng cổ, thực hiển nhiên là coi ta là thành sủng vật. Có thể ngươi tại sao không chế ta, còn nguyện ý cùng ta thân mật? Nhân loại kia một bên không là cảm thấy cùng sủng vật thân mật là sỉ nhục sao? Ngươi muốn là dùng thú hình không cần người hình, kia ta xác thực tiếp nhận không?" Diệp Vọng Xuyên trêu chọc một câu. Khương Hữu nghe vậy, cười cười, lại hỏi nói: "Đại ca, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ta không xứng với ngươi sao?" "Ân, ngươi miễn cưỡng xứng với." Diệp Vọng Xuyên giơ tay trả sát Khương Hữu đầu. Khương Hữu sắc mặt nhất hỉ, đồng thời lại có chút không giải. "Thật sao? Lời nói là cái gì a? Đại ca ngươi thiên phú tốt ra cảnh hảo, ta là có chỗ nào xứng với?" Chính làm Diệp Vọng Xuyên chuẩn bị giải đáp hắn tại sao không chê Khương Hữu lúc. Đến trạm, các ngươi hai cá biệt thịt buồn nôn ma, nhanh đi đánh nhau. Lý Lạc đem mây dừng tại kết giới cửa ra vào gáo thét lớn. Bởi vì vẫn luôn tại mở mây, cho nên nàng có chút tức giận. "Ân, chỉ là bởi vì mở mây mới tức giận." Diệp Vọng Xuyên nghe được này lời nói, nhìn hướng Khương Hữu nói: "Trước đi trận chung kết đi." "Kia, hảo." Khương Hữu gật gật đầu, đi xuống mây, tiến vào kết giới bên trong. Diệp Vọng Xuyên đưa mắt nhìn đối phương rời đi sau, duỗi lưng một cái. Hắn nhìn hướng Lý Lạc, cười khẽ một chút hỏi nói: "Thế nào? Xem lên tới có điểm tức giận a?" "Nói mỏ cái gì đâu, ta mới không tức giận." Lý Lạc có chút không vui nói. Đồng thời, nàng đầu góc bên trong hồi tưởng lại phía trước mấy ngày Diệp Vọng Xuyên cùng Khương Hữu cả ngày lẫn đêm thời gian. Sau đó Lý Lạc liền càng khí. "Ghê tởm, Diệp Vọng Xuyên cùng Khương Hữu đợi cùng nhau như thế lâu, chính mình đến ít hơn bao nhiêu phản phái cảm xúc giá trị à? Nguyên bản có cái phương tước, cảm xúc giá trị cũng đã đủ khó soát. Bây giờ còn có Khương Hữu. Ghê tởm, chính mình hôm nay liền phải đem phía trước thiếu cảm xúc giá trị đều kiếm về. Ân, chỉ là vì phản phái cảm xúc giá trị mà thôi." Như thế nghĩ, Lý Lạc lại lộ ra một mặt đắc ý biểu tình, nhìn hướng Diệp Vọng Xuyên, giễu cợt nói: "Diệp đại thiếu gia trước đó vài ngày sức sống thật rồi dạo a, kiên trì một tuần nhiều đâu cùng Khương Hữu tại cùng nhau liền làm ngươi như thế hưng phấn sao? Phúc hảo biến thái một chỉ tạp ngư u. Còn dùng phược tiên tác, thật là không nghĩ đến xem lên tới phong độ phiên phiên Diệp đại thiếu gia sau lưng chơi như thế hoa phản phái cảm xúc giá trị 500 phản phái cảm xúc giá trị 500 nghe được cảm xúc giá trị gia tăng, Lý Lạc này mới cảm giác nội tâm một trận thoải mái. Như thế rõ ràng à, thì ra là ngươi này đó ngày vẫn luôn ghé vào cửa ra vào nghe lên ta. Thế nào, rất hiếu kỳ sao?" Diệp Vọng Xuyên nói ra này câu lời nói sau, lộ ra một bộ hơi hơi nín cười biểu tình. Lý Lạc ngây ngốc một chút, mặt nhỏ nháy mắt bên trong phụ thượng một mặt đỏ ửng, hét lớn: "Ta mới không có nghe lén, ta đều là theo Hôi gia tử kia nghe, mới không hiếu kỳ ngươi cùng Khương Hữu làm cái gì đâu." Chương 254, Khương Hữu cùng đại trưởng lão xuất sắc quyết chiến. Không xem hối hận một bản năm. Chương 254, Khương Hữu cùng đại trưởng lão xuất sắc quyết chiến. Không xem hối hận một bản năm. Kết giới bên trong, Khương Hữu đi vào kết giới bên trong, điều chỉnh một chút trạng thái, chính chuẩn bị đánh nhau đâu. Này lúc, một đạo tàn ảnh nhất hiểm, một chỉ lão hoàng bì tử phiêu xuất hiện tại Khương Hữu trước mặt. Lão hoàng bì tử tự nhiên liền là hoàng bì tử tộc trưởng, yêu đế hoàng thịnh. "Khương Hữu, ngươi đừng đội đánh nhau, ta hỏi ngươi cái vấn đề." "Ách, hảo đi." Khương Hữu mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Hoàng thịnh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, theo sau nhỏ giọng hỏi nói: "Phía trước hai tuần, Khương Hữu ngươi vẫn luôn đợi tại Diệp thiếu gia phủ đệ bên trong, một lần đều cũng không có đi ra. Kia Diệp thiếu gia cũng đồng dạng, một lần không ra tới quá. Ta có chút lo lắng Diệp thiếu gia có phải hay không ra cái gì vấn đề, đặc biệt tới hỏi hỏi ngươi phát sinh cái gì." "Này." Khương Hữu nghe được này cái vấn đề, lúc này liền chi chi ngô ngô lên tới. Quá một hồi, nàng mới vụng về trả lời nói: Ta phát sốt, vẫn luôn nằm tại phủ đệ bên trong dưỡng bệnh đâu. Đại ca, Diệp thiếu gia hắn là tại hỗ trợ chiếu cố ta. A này dạng a, thì ra là ngươi phát sốt, Diệp thiếu gia tại chiếu cố ngươi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hoang Thịnh lộ ra ý vị sâu xa tươi cười, bị vội xoay người rời đi này phiến khu vực. Chờ đi xa sau, Hoang Thịnh lấy ra một khối truyền âm thạch, đối truyền âm thạch nói nói: "Dựa theo phía trước nói hảo phương án bính làm." "Cái gì? Khương Hữu thành công sao?" Truyền âm thạch đối diện, truyền đến giản mua kích động thanh âm, nói tiếp: "Lão hoàng ngươi yên tâm đi, ổn ổn." Chiến trường bên trên, Khương Hữu thấy Hoang Thịnh đi, liền bắt đầu đi hướng kết giới trung tâm. Rất nhanh, nàng liền tại kết giới trung tâm xem đến một cái tóc vàng lão đầu. Tử tế đánh ra sau này, Khương Hữu nháy mắt bên trong liền cẩn thận. Bởi vì kia tóc vàng lão đầu chính là hoàng bì tử tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão trẻ tuổi lúc liền bồi Hoang Thịnh không ngừng chiến đấu kinh nghiệm có thể nói là phong phú hết sức, người cũng cáo giả, xảo trá hết sức. Mà hắn tu vi càng là đến lục trọng thời kỳ cuối, chỉ là ra tại cẩn thận, trước mắt còn chưa thảo phong. Khương Hữu một chút cũng không dám kinh thị, dọn xong tư thế, phòng ngừa đại trưởng lão đánh lén. Mà đại trưởng lão chắp tay sau lưng, ánh mắt khinh miệt xem Khương Hữu, tựa như không đem đặt tại mắt bên trong nói: "Ngươi là tiểu bối, ta liền nhường một chút ngươi, cho phép ngươi trước ra tay." Kia liền đã tạ. Lời nói rơi xuống, Khương Hữu bước ra một bước, nháy mắt bên trong chạy nước rút đến đại trưởng lão trước mặt, một quyền đánh phía này mặt. Nhưng đại trưởng lão phản ứng cực nhanh, hắn gánh vác hai tay bung ra, theo chân sau bước một đạp. "Oanh!" Đại trưởng lão không làm bất luận cái gì phòng ngự, tại chỗ dùng chính mình mặt hung hăng ném về phía Khương Hữu năm đấm. Cự đại uy lực đụng vào nhau, trực tiếp làm đại trưởng lão khuôn mặt vặn mèo, bay rất ra ngoài đánh vào núi đá bên trên, đem núi đá ngạnh sinh sinh đụng thành một mịn, phun ra một ngụm máu tươi. Này chiêu thức quả thực khủng bố như vậy. "Án bà a." Khương Hữu một mặt ngậm bực xem chính mình năm đấm. Rõ ràng án đại trưởng lão vừa rồi kia phản ứng tốc độ tới xem, hắn hoàn toàn là có năng lực tránh ra năm đấm. Liên tính không tránh, mở cái phòng ngự thần thông cũng không có một chút điểm vấn đề. Nhưng ngươi cái gì cũng không làm, dùng ngươi mặt hướng năm đấm đụng lên là muốn làm gì a? Chính làm Khương Hữu ngậm bực lúc. "A, không hổ là ta tộc thiên tài. Có thể nhìn thấu ta vừa rồi nghĩ muốn đánh lén ngươi mưu kế, trước tiên đem năm đấm dự phán ném về phía ta muốn động phương hướng." "Bội phục, bội phục." Đại trưởng lão đem khóe miệng máu tươi xóa đi, một mặt bội phục đối Khương Hữu giơ ngón tay cái lên. "Khương Hữu, này lão đầu, rốt cuộc muốn làm cái gì?" "Khương Hữu, hiện tại ta không sẽ lại để cho ngươi. Ngươi chuẩn bị tốt nên đón ta khổ tâm nghiên cứu trăm năm thần thông đi." Đại trưởng lão nói xong câu đó, bấm ngón tay niệm quyết. Một giây sau, thiên địa dị biến. Trình phiến thiên không, tựa như bàn cờ bản, hiện ra từng khối một bên dài vạn mét hình vuông đám mây. Tử tế một xem, mỗi cái hình vuông đám mây đều đại biểu một loại thời tiết. Đại hạ, mưa to, lôi đỉnh, cực hàn, mưa đá, mưa axit, gió lốc. Đại trưởng lão mở miệng niệm chú, phát động thần thông. Theo hắn mỗi câu lời nói rơi xuống, đều sẽ có một loại đại biểu đối ứng thời tiết đám mây áp xúc thành tiểu cầu, vờn quanh ở xung quanh người. Những cái đó tiểu cầu khí tức hùng hậu hết sức, xem lên tới liền phá hoại lực kinh người. Khương Hữu lúc này nghiêm túc lên tới. Không quản ra sao, hiện tại là đánh nhau. Chính mình không thể khinh thường. Có lẽ vừa rồi đại trưởng lão cố ý trang yếu, chính là vì làm chính mình vung lòng cảnh giác đâu. Như thế nghĩ, Khương Hữu bắt đầu tại bên cạnh trước tiên ngưng tụ hộ thuẫn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một phút đồng hồ sau. Trời nắng, ngày mưa, nhiều mây. Đại trưởng lão còn tại không ngừng niệm chú ngữ. Xem tới hắn này cái thần thông thật là tương đương lợi hại a, yêu cầu tụ lực như thế lâu. Khương Hữu như thế nghĩ, tiếp tục chờ đợi. 3 phút đồng hồ sau. Mưa nhỏ, bên trong mưa, mưa to, hạ tuyết. Đại trưởng lão còn tại niệm chú. Khương Hữu không dám hành động thiếu suy nghĩ. 5 phút sau. Mưa nhỏ chuyển tinh, nhiều mây chuyển mưa nhỏ, trời nắng chuyển bên trong mưa chuyển mưa nhỏ. Đại trưởng lão còn tại niệm chú. Ách. Khương Hữu này khắc cảm giác bề ngoài như có chút kỳ quái. Tại sao đại trưởng lão muốn tại như thế nguy cấp trước mắt, dùng tụ lực như thế lâu thần thông? Ân. Thăm dò một chút. Khương Hữu như thế nghĩ, theo mặt đất bên trên nhặt lên cái cục đá, dùng linh khí bao trùm cục đá sau, cánh tay hất lên. Siêu. Cục đá nháy mắt bên trong phát lên hỏa diễm kéo đuôi, hướng đại trưởng lão tạp đi. Nhưng Khương Hữu chính xác có điểm kém, này cục đá tạp có điểm ai, xem lên tới tạp không đến đại trưởng lão. Chính làm Khương Hữu chuẩn bị lại nhặt một viên cục đá lúc. Ta tránh. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng, thân hình nhất thiểm. Dùng lực tiếp được tảng đá. Cục đá uy lực bạo phát đi ra. Miễn cưỡng đem đại trưởng lão ngược ra cấp quát phá. Đại trưởng lão thấy thế, vội vàng khống chế linh khí, đem chính mình thân thể cường độ không ngừng suy yếu, làm chính mình phòng ngự lực cấp tốc hạ xuống. Bành! Cùng với đại trưởng lão suy yếu thân thể cường độ sau, cục đá liền ngay tại chỗ tại đại trưởng lão ngực bên trên tuôn ra một cái cự đại huyết động. Xuyên qua thân thể cục đá đập tại một cái bình nguyên thượng, dựa vào chứa đựng động năng ngạnh sinh sinh trực tiếp tại bình nguyên thượng ném ra cái mấy ngàn mét hô to. Phúc! Đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, che ngực suy yếu đổ tại mặt đất bên trên. Theo sau hắn nhìn hướng Khương Hữu, một mặt chấn kinh nói: Ngươi là thế nào nhìn thấu ta tuyệt chiêu cần đại lượng thời gian tụ lực được điểm? Hơn nữa ngươi ném cục đá còn vừa vặn dự phán ta tránh né sau vị trí công kích ta ngực. Quá khủng bố. Ngươi quả thực là cái cường đại đến lệnh ta tuyệt vọng quái vật. Ta nhận thua. Hiện tại lại không nhận thua, chờ hạ ta khả năng sẽ chết tại này bên trong. Nói xong này đó lời nói sau, đại trưởng lão cúi đầu, quỳ rạp tại mặt đất bên trên tiến vào an tường giấc ngủ. Hoang Thịnh nháy mắt bên trong xuất hiện tại hai người trung gian, một mặt hưng phấn hô lớn: Khương Hữu thắng lợi, làm chúng ta chúc mừng mới yêu đế sắp ra đời. A. Tại chỗ, chính nhặt cục đá Khương Hữu biểu tình ngốc trệ, một mặt một bước. Chương 255, lao. Đấu võ. Chương 255, lao. Đấu võ. Không là. Này. Cái này thắng. Này cũng quá qua loa đi. Đại trưởng lão ngươi có phải hay không cố ý làm ta? Khương Hữu có chút nghi hoặc chất vấn. Rốt cuộc này chàng chiến đấu, thắng nhiều ít có điểm không thực cảm a, liền đánh một quyền, ném cái cục đá. Sau đó thắng. Không. Hoang Thịnh vây vây tay, một mặt nghiêm túc nói. Khương Hữu. Ngươi là dựa vào chính mình thực lực thắng. Đại trưởng lão hoàn toàn không có làm ngươi một điểm. Ngươi xứng với này phần vinh dự. Khương Hữu nghe vậy, này mới có hơi bán tín bán nghi nói. Thật sao? Dạ. Kỳ thật liền là Hoang Thịnh cùng đại trưởng lão thương lượng xong, muốn cố ý đưa Khương Hữu thắng. Rốt cuộc hiện tại Khương Hữu cùng Diệp Vọng Xuyên tại cùng nhau. Nghiêm túc đánh, vạn nhất cấp Khương Hữu tóc đánh dụng mấy cây, ngón tay đầu trả phá ra, treo đến Diệp Vọng Xuyên không cao hứng thế nào làm. Hơn nữa, hầu hạ hảo Khương Hữu cùng Diệp Vọng Xuyên, này cũng là làm hoàng bị tử tộc ôm vào Diệp gia đuổi duy nhất cơ hội. Chỉ cần ôm vào Diệp gia đuổi, cái gì chống cự ngoại địch, sưu tập tài nguyên, tất cả đều không cần lo lắng. Diệp gia vẹn vẹn động cái môi nói muốn che chở Hoàng Bì Tử tộc, đều có thể làm Hoàng Bì Tử toàn tộc bách tính tại Diệp gia thanh danh che chở hạ, hòa bình an ninh sinh hoạt phát triển. Như thế nhất tới, Hoang Thịnh cho dù là chết đều nguyện ý a. Chớ nói chi là đánh cái giả thi đấu đưa Khương Hữu thắng. Cái gì võ đạo tinh thần? Cùng trèo lên Diệp gia cơ hội so sánh, võ đạo tinh thần tính cái rắm. Kết rồi phía trên, Diệp Vọng Xuyên nhìn xuống phía dưới này một màn, có chút dở khóc dở cười. Hảo gia hỏa, vì lấy lòng chính mình, muốn hay không muốn như thế đua? Sao, không quản thế nào nói, Hoang Thịnh tâm ý Diệp Vọng Xuyên cũng là rõ ràng. Xem tại đối phương ngày mấy ngày, lại là cấp chính mình chuyên môn xây dựng nhân loại kiến trúc, lại là cố ý làm tóc vàng lọ lì làm nhân viên cửa hàng hầu hạ chính mình, còn nghĩ biện pháp tác hợp chính mình cùng Khương Hữu, cố ý cấp Khương Hữu đưa thắng cái gì? Liên miễn cưỡng giúp Hoang Thịnh một điểm chuyện nhỏ đi. Như thế nghĩ, Diệp Vọng Xuyên đem tầm mắt đầu hướng phương xa. Dựa theo nhãn tuyến theo như lời, hiện tại những cái đó ra hỏa cũng nhanh đến đi. Hô, liền tại kết giới nơi xa, một đầu vạn mét cự tượng thân ảnh dần dần hiện ra. Cự tượng hình thể chi đại, làm chung quanh liên miên chập trùng sơn mạch tại đối lập bên dưới chỉ giống hơi hơi có chút không bình thản mặt đất, sông lưu như là điều danh nước nhỏ. Tán thưởng sơn phong cao lớn, sẽ sử dụng cao vút trong mây này loại thành ngữ. Nhưng tầng mây cao độ lại liền kia cự tượng một nửa cũng chưa tới. Oanh long long, cự tượng ngưng lên cự túc, một bước đi xuống, chính là để đại địa lay động rung động. Địa chấn, núi lở phun trào. Vẹn vẹn chỉ là di động, nay cực đại hình thể cùng chất lượng đều có thể dẫn phát đại lượng thiên tai. Mà này sở đặt chân chỗ, càng là có cự đại hồ sâu. Nay cự tượng chính là thất trọng yêu đế, Hỏa Hải Tượng Đế. Mà tại Hỏa Hải Tượng Đế bên người, còn có Thạch Ác Quả Đế phân thân. Phía sau, cũng có mấy trăm con mặt khác cao tu vi yêu thú, chỉnh thể tu vi tại tứ trọng đến lục trọng chi gian cao thấp không đều. Liên tại cái này đại quân hướng phía trước đi lại lúc, chính tại dùng thần thức xem xét tình báo Thạch Ác Quả Đế chợt mở mắt, con mắt đi lòng vòng, cười hắc hắc nói: "Ta xem, nhanh đến, lại quá cái mấy trăm ngàn mét, liền đến một chỗ kết giới. Kết giới là Hoang Tinh Thiết, yêu đế thừa kế chiến liền là tại này bên trong đánh." "Này dạng sao?" Hỏa Hải Tượng Đế nghe được Thạch Ác Quả Đế như thế nói, suy tư một lát, liền dùng mũi dài đối không khí hít sâu một chút. Bất quá lấy nó hình thể mà nói, dùng sức hấp khí một chút, đều có thể đem chung quanh một tầng mặt đất trực tiếp bị hút tới nhấc lên. Dương rậm sở hữu cây cối cũng bị tận gốc hút khởi, hồ nước giống bị đánh tan ly nước đồng dạng dài đầy chung quanh một phiến. Rất nhanh, này một phiến địa hình liền bẹn bẹn bởi vì Hỏa Hải Tượng Đế hít sâu một hơi, mà trở nên hoàn toàn thay đổi lên tới. Mà Hỏa Hải Tượng Đế thì là tại hút hào khí sau, nâng lên quai hàm, điều động linh khí, chờ đợi một lát, lại dùng lực một hơi thở. Hô. Trương Trương vòi voi nháy mắt bên trong hô ra đại lượng hơi nước. Hơi nước tràn ngập ra, bao trùm Hỏa Hải Tượng Đế trời yêu. Rất nhanh, này đó bị che kín yêu thể trạng thái liền dần dần vụ hóa lên tới, tựa như trở thành một loại từ khí thể cấu thành sinh vật. Hảo, này cái hơi nước có thể ngăn cản thần thức cảm giác, nội bộ sinh vật có thể tự nguyện tiến vào vụ hóa trạng thái. Này dạng nhất tới, chúng ta liền sẽ không bị Hoang Thịnh trước tiên cảm giác đến. Hỏa Hải Tượng Đế mở miệng hướng hậu phương giải thích một chút. Theo sau nó kia vụ hóa thân thể tại chỗ liền như là gió bình thường, bèo một cái thổi hướng kết giới phương hướng. Bởi vì hiện tại vụ hóa, nó cũng không sợ bởi vì hình thể đại đi một bước liền dẫn đến đất rung núi chuyển, mà trước tiên bị Hoang Thịnh cảm giác đến. Hình thể đại cũng không đại biểu hành động cầm kềnh, chuẩn bị ngược lại là chú đáo. Thạch Ác Quả Đế cười, cũng vụ hóa sau vọt ra ngoài. Còn như Hỏa Hải Tượng Đế mang những cái đó yêu thú, bởi vì tu vi không đội kịp, cũng chỉ có thể chậm rãi đuổi. Rất nhanh, Hỏa Hải Tượng Đế cùng Thạch Ác Quả Đế liền đến kết giới phía trước. Tới, ta nói 3-2-1, hai ta cùng nhau vênh này cái kết giới. Hỏa Hải Tượng Đế mở miệng nói, toàn thân khí thế phun trào, dùng mũi dài đối chuẩn kết giới, đem linh khí góp nhặt tại mũi dài thượng. Thạch Ác Quả Đế cũng phi thường nghe lời, nói cái gì làm cái gì, bắt đầu hướng chính mình cánh bên trên lông vũ góp nhặt linh khí. Chờ hai người đều tụ lực hảo sau. 3-2-1. Vênh. Góp nhặt ra tới linh khí đột nhiên vênh ra. Hỏa Hải Tượng Đế đầu tiên là vênh ra một đạo đường kính mấy ngàn mét của nước, hung hăng đập tại kết giới thượng. Mặc dù xem lên tới là nước, nhưng cột nước chủ yếu cấu thành là tụ lực hảo thể lỏng linh khí. Uy lực cùng trùng kích lực cũng lớn hơn nhiều. Một bên Thạch Ác Quả Đế cánh vung lên, hơn bạn thủy tinh lông vũ bay ra. Lông vũ đâm vào kết giới thượng, theo sau thiểm mấy lần, bắt đầu liên hoàn nổ tung. Oanh oanh oanh, tại hai vị yêu đế tiến công hạ, chỉnh cái kết giới bên trong, nháy mắt bên trong đất dùng núi chuyển lên tới. Mà Hoang Thịnh bố trí kết giới, cũng nháy mắt bên trong xuất hiện khe hở. Kết giới bên trong, cái gì tình huống? Cảm nhận đến kết giới tại ngắn thời gian bên trong đụng phải như thế cự đại công kích, chính tại tán gâu Hoang Thịnh nháy mắt bên trong liền nộ. Tử tế cảm nhận một chút sau, hắn biểu tình nháy mắt bên trong biến thành dữ tợn phẫn nộ lên tới. Mu, kia thối giống như cùng tiện điểu tới đánh lên ta. Ta ngược lại muốn xem thế nào cái sự tình. Dứt lời, Hoang Thịnh thân hình nhất thiểm, phóng tới kết giới biên duyên. Tại chỗ, Khương Hữu nghe được Hoang Thịnh lời nói, còn chưa kịp phản ứng đâu. Cái gì đồ chơi? Kia hai đồ chơi hiện tại tới làm đánh lén. Ta cũng đi hỗ trợ. Một bên chính tại giả bộ hôn mê Hoàng Bì Tử đại trưởng lão đột nhiên bỏ dậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem ngực lô máu tự lãnh hảo. Theo sau, hắn tay vung lên liền gọi ra một đám mây, cưỡi lên mây, hướng trái ngược hướng lại phất tay thả ra gió lốc, dựa vào gió lốc lực đẩy, hướng ranh giới cấp tốc chạy nước rút. Trong lúc, đại trưởng lão thậm chí liền một cái chữ đều không niệm, phất tay liền có thể phóng thích thần thông, không có một chút điểm phía trước lay cùng tụ lực. Ách, Khương Hữu đứng tại chỗ đại náo không ngừng suy nghĩ. Một giây sau, đại trưởng lão chạy nước rút một hồi sau, lại bẹo thật nhanh quang, quay đầu lại đến Khương Hữu trước mặt, dặn dò: "Khương Hữu a, ta không là tại cố ý làm ngươi, kỳ thật ta đã thua. Vừa mới là lão hoang chữa trị xong ta, không là ta phóng thủy. Ngươi cũng đừng cùng qua tới, thành thành thật thật đợi tại Diệp thiếu gia bên cạnh liền tốt. Nói xong câu đó sau, đại trưởng lão mới tiếp tục phóng tới bên cạnh. Ách, Khương Hữu đại não bắt đầu bốc khói. Chương 256, nhất trọng đánh nhau vật lộn, tứ trọng đánh nhau đấu pháp, thất trọng đánh nhau. Chương 256, nhất trọng đánh nhau vật lộn, tứ trọng đánh nhau đấu pháp, thất trọng đánh nhau. Đại não đứng máy một hồi sau, Khương Hữu có thể tính phản ứng qua tới. Có yêu tới đánh lén này bên trong. Nghĩ đến này, Khương Hữu cũng chuẩn bị vọt tới ranh giới đánh nhau đi. Này lúc, Diệp Vọng Xuyên điều khiển vần phi xuống tới, dừng tại Khương Hữu trước mặt, không nhanh không chậm nói: "Đi lên, tiện đường." "Hảo." Khương Hữu bỏ lên trên mây. Đợi nàng đi lên sau, Diệp Vọng Xuyên thôi động trục quay. Mây trắng này mới tiếp tục chậm chạp hướng ranh giới chạy tới. "Ách, đại ca, ngươi này tốc độ có điểm chậm đi. Vừa rồi hoang tộc dài nói có yêu đánh lén, ta đi như thế chậm có thể hay không?" "Không có việc gì, không đổi. Ta quá một hồi đã đột phá đến lục trọng. Chờ ta lục trọng ta lại đi qua." Diệp Vọng Xuyên khoát khoát tay, ý bảo Khương Hữu yên lòng. Dù sao hoang thịnh là cái thất trọng, nhất thời bán hội, còn thật đánh không chết. Ranh giới nơi. "Beng, beng." Tại Họa Hải Tượng Đế cùng Thạch Giác Quả Đế liên thủ công kích đến, kết giới rất nhanh liền phá toái. Mà hoang thịnh này cái thời điểm, cũng một mặt âm trầm xuất hiện tại hai yêu trước mặt. Hắn ở sau người ngưng tụ ra một đạo cự hình hoàng bì tử hư ảnh, mở miệng cả giận nói: "Thối xấu xí giống như, phạm tiện quạ. Các ngươi hai cái muốn làm cái gì?" "Là ngươi." Họa Hải Tượng Đế một câu nói nhảm không nói, toàn thân bao trùm một tầng thể lòng áo giáp liền hướng hoang thịnh đột nhiên ra tốc. Bắn qua, không có bất luận cái gì kỹ xảo, đơn thuần dựa vào bàng đại hình thể cùng chất lượng tiến hành công kích. Nhưng này một chiêu, nếu như đập tại mặt đất bên trên, có thể trực tiếp tạo thành siêu việt thiên thạch đụng tinh cầu uy lực. Giản dị tự nhiên, nhưng dùng tốt. "Ngươi thật cho rằng lão tử sợ ngươi a?" Hoang Thịnh dọn xong tư thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều động linh khí, hướng phía sau hư ảnh rót vào. Hô. Hư ảnh nháy mắt bên trong bị Hoang Thịnh linh khí nhuộm thành màu tím đen, trong mắt nơi thiểm hung ác hừng quang, tràn ngập ma khí. "Đi." Hoang Thịnh ngón tay đối vọt tới Họa Hải Tượng Đế nhất chỉ, kia hung ác hư ảnh lúc này hóa thành ngàn vạn đạo hắc hồn, hướng đi tựa như màu đen dây câu bản, cuốn tại Họa Hải Tượng Đế trên người. Họa Hải Tượng Đế vừa mới bắt đầu không cầm này làm một chuyện, nhưng quá một hồi, nó đột nhiên cảm giác đến này đó hắc tuyến tại thiêu đốt chính mình tuổi thọ. Mà thiêu đốt tuổi thọ lại sẽ vì hắc tuyến bổ sung năng lượng, phân liệt càng nhiều hắc tuyến. Cái này là Hoang Thịnh ma công, chuyên môn lấy tuổi thọ vì hạch tâm một loại lưu phái. Dựa vào, Họa Hải Tượng Đế đại khái tính toán một cái. Này đó hắc tuyến là không cách nào ảnh hưởng chiến đấu năng lực, cho nên chỉ cần nó nghĩ, nó hiện tại vẫn như cũ có thể tiến lên đụng Hoang Thịnh một chút. Nhưng này dạng lời nói, này đó hắc tuyến càng ngày càng nghiêm trọng, đại khái tại chính mình đụng Hoang Thịnh sau sẽ thiêu đốt mất 200 năm tuổi thọ. Liên vi đụng một cái Hoang Thịnh mà tiêu tốn 200 năm tuổi thọ, này có thể hoàn toàn không đáng. Thuần thua thiệt. Như thế nghĩ, Họa Hải Tượng Đế thừa dịp hiện tại hắc tuyến thiêu đốt chính mình nửa năm tuổi thọ, lập tức lùi lại, đem trên người thể lỏng áo giáp hóa thành cố thể áo giáp. Cố thể áo giáp phòng ngự lực kinh người, cấp tốc cắt đứt quấn quanh tại trên người hắc tuyến, nhưng đại giới liền là sử dụng cố thể áo giáp khi không có thể có đại phúc độ động tác, hành động cũng sẽ chậm chạp rất nhiều. Họa Hải Tượng Đế lùi lại chính là vì phòng ngừa sử dụng cố thể áo giáp lúc bị Hoang Thịnh thừa thắng xông lên. Hai yêu một lần bắt đầu giằng co. Hiện tại cục diện, liền là Họa Hải Tượng Đế không bỏ được hao phí tuổi thọ, mà Hoang Thịnh lại kiêng kỵ Họa Hải Tượng Đế bên cạnh Thạch Giác Quả Đế. May mà, Thạch Giác Quả Đế theo vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn không ra tay. Nó chỉ là tại bên cạnh bay, dùng hai cái móng nuốt vỗ tay tại kia vẫn luôn gọi, đánh lên tới, đánh lên tới. Lời nói, ngươi vừa rồi tại sao không giúp ta? Họa Hải Tượng Đế quay đầu, ngữ khí không vui chất vấn Thạch Giác Quả Đế. Chính tại vỗ tay Thạch Giác Quả Đế này mới ngừng tay, một mặt nghiêm túc nói: "Họa Hải Tượng Đế, ngươi phòng ngự lực cao, ta nghĩ làm ngươi trước đỉnh một hồi. Kia hắc tuyến chịu tuổi thọ, ta phòng ngự lực cao cũng không dùng. Ngươi cùng ta cùng nhau thượng, mau giết Hoang Thịnh, này dạng có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất." Họa Hải Tượng Đế nói xong, lại bổ sung: "Nếu như vòng tiếp theo công kích ngươi còn không giúp ta, ta liền rút lui trước lui." "Ai, hảo đi hảo đi." Thạch Giác Quả Đế dùng cánh che lại cái trán, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Được đến đối phương xác nhận sau, Họa Hải Tượng Đế này mới tiếp tục làm tốt chuẩn bị, quát to: "Thượng!" "Hô!" Họa Hải Tượng Đế đầu tiên là đột nhiên hút khẩu khí, lại hô xuất thủy sương mù. Làm Thạch Giác Quả Đế tiến vào vụ hóa trạng thái, sẽ không bị vật lý công kích đến đồng thời kéo dài viễn trình tiêu hao. Mà nó thì là hấp thụ giáo huấn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hóa hình thành một cái 1m8 người hình trắng hán. Mặt bên trên giữ lại voi vòi voi. Hóa hình thành người hình sau, mặc dù không thể dựa vào hình thể ưu thế trực tiếp tiến hành va chạm, nhưng cũng giảm bất đập phạm vi. Nay một lần, Hoang Thịnh làm hư ảnh hóa thành vạn ngàn hắc hồn hướng Họa Hải Tượng Đế cuốn đi, nhưng đại bộ phận đều bị Họa Hải Tượng Đế tránh ra. Chỉ có mấy chục cây có thể quấn quanh tại hắn trên người. Nhưng số lượng quá ít lời nói, liền tính đốt tuổi thọ cũng chỉ có thể đốt mấy chục phút. Mấy chục phút tuổi thọ, Họa Hải Tượng Đế còn là thiêu đến khởi. "Ta xem ngươi này lần làm sao xử lý." Họa Hải Tượng Đế gầm thét, tay bên trên ngưng tụ ra một thanh thể lỏng hai tay cự phủ, biến thành hình người, tự nhiên yêu cầu một cái tiện tay vũ khí. Họa Hải Tượng Đế nắm cự phủ, lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút. "Hô." Cự phủ theo ý niệm, nháy mắt bên trong bành trướng đến mấy vạn mét cao độ. Họa Hải Tượng Đế cơ bắp bành trướng, vung lấy cự phủ liền hướng Hoang Thịnh bộ tới. Đồng thời, cự lượng linh khí quấn quanh tại cự phủ lưỡi bướm thượng. Chợt, Hoang Thịnh bực bội chợt hạ miệng. Hắn gặp qua Họa Hải Tượng Đế này một chiêu, bởi vì này một chiêu liền là Họa Hải Tượng Đế thành danh kỹ. Nước biển búa. Lúc trước, Họa Hải Tượng Đế đột phá thất trọng sau, chạy hải lý tìm một chỉ giao long báo thủ, liền là dùng này chiêu, một búa đem nước biển ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc. Hơn nữa nước biển phân thành hai nửa nguyên lý thậm chí rất đơn giản. Đơn thuần là búa uy lực tại dưới đáy biển bổ ra một cái cự hình vực sâu khe hở. Khe hở hai bên nước biển lại không ngừng hướng khe hở bên trong rót, bởi vậy sẽ ngắn ngủi xuất hiện bị tách ra bộ dáng. Bình thường đến nói, chỉ cần chờ khe hở bị nước biển lấp đầy, liền sẽ khôi phục bình thường. Nhưng Họa Hải Tượng Đế kia một búa bổ ra khe hở, lăng là làm nước biển rót không biết nhiều ít cái năm phần, đến nay đều thượng chưa rót đầy. Kia bị tách ra nước biển, cũng đến nay đều không thể khép lại. Nghĩ đến này đó, Hoang Thịnh đem phía trước ngàn vạn hắc hồn triệu tới. Hắc hồn ngưng tụ cùng nhau, tại hắn trước mặt hình thành hộ thuẫn. Nhưng chỉ là này dạng, Hoang Thịnh có thể không nắm chắc ngăn lại nước biển búa. Muốn đem Diệp Gia tên ném đi ra, làm Họa Hải Tượng Đế kiêng kỵ sao? Hoang Thịnh trong lòng đỗng nhiên toát ra này cái ý tưởng. Nhưng quá một hồi, hắn lại lắc đầu. Không được, không thể tại này loại địa phương thiếu Diệp Gia nhân tình. Chính mình còn có thể làm. Như thế nghĩ, Hoang Thịnh cắn nát ngón tay, đem chính mình máu tắt đến hắc hồn bên trong, mở miệng nói: "Ban thưởng các ngươi 30 tuổi thọ mệnh, ngăn trở này một kích." Chương 257, đại hôn chiến chương 257, đại hôn chiến huyết dịch dung nhập hắc hồn bên trong. Những cái đó hắc hồn điên cuồng phun trào lên tới, tranh trước sợ sau chia ăn Hoang Thịnh tuổi thọ. Đồng thời, Hoang Thịnh khí tức cũng hề vài mấy phân. Nó nguyên bản còn thừa tuổi thọ cũng chỉ có 100 năm, hiện tại còn hất ra 30 năm, tự nhiên sẽ làm thân thể càng thêm không tốt. Bất quá Hoang Thịnh ngược lại là không quan trọng. Chỉ cần chờ hắn đem truyền thừa truyền cho Khương Hữu, phía sau tuổi thọ thiếu lại nhiều đều hành. Đơn giản là thiếu treo một cái mạng 30 năm thôi. Oanh! Họa Hải Tượng Đế nước biển búa cùng Hoang Thịnh ngàn vạn hắc hồn hộ thuẫn đụng vào nhau. Chỉ là va chạm sở sản sinh cự đại uy lực đều có thể nháy mắt bên trong đem chúng quanh san thành bình địa, vật lý ý nghĩa thượng kia loại san thành bình địa. Chờ đến một trận quang mang sau, Họa Hải Tượng Đế phát hiện Hoang Thịnh còn thật miễn cưỡng ngăn trở này một kích. Rốt cuộc hoa 30 năm tuổi thọ, ma tu liền là buồn nôn. Họa Hải Tượng Đế hùng hùng hổ hổ một câu, nhìn hướng không ngừng quang lông vũ thạch giác quả để nói: "Ta tiếp tục căng thẳng, ngươi tích lũy ba đại." Được rồi, thạch giác quả đế đáp ứng xuống tới, dừng lại quang lông vũ, bắt đầu tại trước người tích xúc linh khí. Hoang Thịnh xem thạch giác quả đế tích xúc linh khí, biết không thể làm trở, muốn đi đánh gây đối phương. Bành! Nước biển búa lắc một cái, hoành bổ về phía Hoang Thịnh, khiến cho bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục ngăn cản. "Ngươi nghĩ chạy đi đâu? Cấp ta thành thành thật thật đợi." Họa Hải Tượng Đế mở miệng nói, không cấp Hoang Thịnh một điểm bấy nhiều thạch giác quả đế cơ hội. Hoang Thịnh thấy thế, cũng là có không biện pháp. Rốt cuộc hắn lại ra sao cũng không thể đồng thời ứng đối hai chỉ yêu đế. Ai, đáng tiếc chính mình lão. Muốn là trẻ tuổi thời điểm, cao thấp đến đốt cái ngàn năm tuổi thọ cùng này hai vương bắt đạn đua ai mệnh cứng rắn. Xem tới, chỉ có thể dùng kia chiêu. A, các ngươi hai cái chậm rãi chơi đi, ta trước chạy. Hoang Thịnh lộ ra một mặt khiêu khích biểu tình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể hóa thành hắc hồn, hướng sau vọt tới bắt đầu cấp tốc chạy trốn. Họa Hải Tượng Đế lập tức liên cấp, phẫn nộ quát: "Đuổi theo, đuổi tới hắn linh khí hao hết sạch. Hoang Thịnh ngươi này lần cần thiết chết." Dứt lời, Họa Hải Tượng Đế phun ra hơi nước, toàn thân vụ hóa sau, bắt đầu đuổi lên tới. Thạch Giác Quả Đế cũng vui vẻ ha ha đuổi theo. Đồng thời, nó dùng thần thức quét lớp này một phiến khu vực. Rất nhanh, Thạch Giác Quả Đế liền quét nơi xa một phiến khu vực, có một đôi yêu thú đánh nhau. Tử tế một xem, liền có thể phát hiện là Hoàng Bì Tử đại trưởng lão cùng phía trước Họa Hải Tượng Đế mang đến những cái đó cao tu vi yêu thú hôn chiến đâu. Bất quá sao, bởi vì lần này là đánh lén, Hoang Thịnh căn bản không thời gian đem lãnh địa bên trong cao tầng yêu thú tụ họp lại. Cho dù Hoàng Bì Tử đại trưởng lão thả ra tới tín hiệu cầu viện, cũng chỉ có mấy vị cách gần đó Hoàng Bì Tử cường giả tới chi viện. Mặt khác cường giả có chạy tới đường, có trực tiếp bãi lạn cự tuyệt chi viện, cho nên hiện tại chẳng diện là Hoàng Bì Tử đại trưởng lão kia một bên có chút thế yếu. Hắc hắc, liền là này dạng. Thạch Giác Quả Đế nội tâm cười hắc hắc, xác định một chút kia phiến khu vực vị trí. Còn như tại sao muốn xác định vị trí? Tự nhiên là bởi vì muốn cấp mặt khác phân thân dẫn đường. Một phiến không trung thượng, Thạch Giác Quả Đế hạc đại gia phân thân trở khoai tây tại không trung bay. Hạc đại gia này cố phân thân thực lực chỉ có lục trọng, cho nên có thể vừa vặn đem tốc độ khống chế tại so Họa Hải Tượng Đế bọn họ chậm một đoạn trình độ thượng. Ân, tại này cái phương hướng. Đồng bộ ký ức Hạc đại gia nội tâm xác nhận một chút, rẽ một cái, hướng Hoàng Bì Tử đại trưởng lão đánh nhau phương hướng tiến đến. Khoai tây cảm nhận đến đối phương đống nhiên chuyển phương hướng, có chút nghi ngờ nói: "Thế nào? Ta cảm nhận đến kia một phiến phương hướng có chiến đấu linh khí ba động, cho nên đi qua nhìn một chút tình huống." Hạc đại gia mở miệng giải thích. Khoai tây nghe vậy, nhắm mắt lại cảm nhận một chút. Quả nhiên, hắn cũng cảm nhận đến kia cổ linh khí ba động. Khoai tây xem phía trước, nội tâm nghi hoặc là cái gì đồ vật tại đánh nhau. Bất quá sau một lúc lâu, hắn nội tâm nghi hoặc liền đạt được giải đáp. Cùng với Hạc đại gia gia tốc, Khoai tây rất nhanh liền xem đến, tại mặt đất mặt bên trên, một đôi Hoàng Bì Tử cùng mặt khác yêu tộc đánh nhau. Hơn nữa những cái đó Hoàng Bì Tử đều là Khoai tây nhận biết, là đại trưởng lão bọn họ. Thế nào hồi sự? Tại sao tại đánh nhau? Khoai tây có chút chấn kinh mở miệng nói. Hạc đại gia giả bộ như không nhận biết kia đám người, mở miệng hỏi nói: "Ngươi nhận biết kia đám người sao? Vậy chúng ta liền đi qua xem một chút đi." "Hảo." Khoai tây gật gật đầu. Chiến trường bên trên, Hoàng Bì Tử đại trưởng lão tay hất lên, đem quanh thân áp xúc hảo tiểu lôi vân hất ra. Mây cầu đập phải một chỉ ngàn mét cao ngũ trọng tượng yêu sau dừng lại, nháy mắt bên trong đem áp xúc lên tới lôi đỉnh phóng xuất ra. "Vâng." "A a a a." Một trận thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, kia cái tượng yêu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm sau liền bị bành trướng lôi đỉnh chém thành một phấn, gió thổi bay toàn trường đều là. Mặt khác đứng tại họa hải tượng đế một bên ngũ trọng yêu thú thấy thế, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng còn là lấy dũng khí, cưỡng ép xông đi lên. Này đó ngũ trọng yêu thú, mỗi một vị đều là một cái gia tộc tộc trưởng, hoặc giả tông môn tông chủ, hoặc là thiên phú kinh người, hoặc là có quá cơ duyên. Tùy ý chọn một vị, một đời trải qua viết ra tới đều giống như tràn ngập kỳ tích chuyện xưa. Bình phàm tồn tại căn bản thượng không ngũ trọng, thậm chí liền nhị trọng đều thượng không. Nhưng tại lục trọng mắt bên trong, ngũ trọng bọn họ cùng tạp ngư không cái gì khác nhau. Còn như tứ trọng yêu thú, đã sớm tại vừa rồi đối chiến dư ba bên trong chết hết sạch. Hiện tại này một khối chiến trường, chủ yếu liền là xem lục trọng đối chiến. May mà hoa hải tượng đế này một bên lục trọng muốn so đối diện nhiều một điểm. Và anh, kia cái ngũ trọng tượng yêu chết sau, lập tức có một chỉ lục trọng tượng yêu mãn nhãn đỏ bừng xông lên công kích hoàng bì từ đại trưởng lão. Ngươi dám giết ta hậu bối? Ngươi xong. Kia tượng yêu gầm thét, một cột nước liền đánh phía hoàng bì từ đại trưởng lão. Hoàng bì từ đại trưởng lão mới vừa chuẩn bị phòng ngự, lại có một đạo lục trọng công kích theo hậu phương đồng thời đập tới. Công kích người là thạch giác quạ đế kia một bên một chỉ lục trọng rùa đen. Rùa đen tên gọi Ngô Quy, liền là phía trước kia cái truy sát hoài tây Ngô Quy. Rốt cuộc lục trọng số lượng cũng không nhiều, tới tới lui lui liền như vậy mấy cái. Ngô Quy cũng là thực may mắn bị rút được. Thấy hai đạo công kích đồng thời đánh tới, đại trưởng lão trong mắt đột nhiên co lại. Hắn nguyên bản dùng với phòng ngự mưa đám mây, đã sớm tại vừa rồi dùng quang. Cho nên này ba hai mặt giáp công, hắn căn bản liền tránh không. Xong, chỉ có thể đón đỡ sao? Chính làm đại trưởng lão kinh khủng thời điểm. Hô, một đạo hỏa diễm hung hăng đánh phía Ngô Quy. Khoai tây khoang miệng nâng lên, đối Ngô Quy liền là bật hết hỏa lực, xen lẫn tràn đầy tư nhân ân oán. Chậc. Ngô Quy thấy này số tiểu tử bật hết hỏa lực, nhíu môi, rút vào mai rùa bên trong triển khai phòng ngự thần thông. Dù sao nó vốn dĩ liền là bị thạch giác quạ đế bức qua tới, có thể qua loa một điểm là một điểm. Chính mình không phải là bị Diệp gia người vây đánh một trận, bị ép nói ra liên quan với thạch giác quạ đế tình báo sao? Còn như ép chính mình tới đánh nhau sao? Khác một bên, Hạc đại gia bay xuống, dọn xong tư thế tại dưới thân ngưng tụ ra thái cực, trực tiếp đem phía trước kia lục trọng tượng yêu công hướng hoàng bì từ đại trưởng lão công kích bắn ngược trở về. Lục trọng tượng yêu chỉ hảo tạm thời tranh chiến. Nguyên bản chiếm ưu này một bên, tại khoai tây cùng Hạc đại gia hai cái lục trọng gia nhập sau, nháy mắt bên trong liền không lại như vậy chiếm ưu. Nơi xa, một chỗ sơn phong thượng, hai cái mặc áo đen phục Diệp gia nhãn tuyến nhìn chằm chằm này một màn. Thấy khoai tây tham gia chiến đấu, một cái nhãn tuyến tại chỗ liền lấy ra Diệp gia lệnh bài, mở miệng nói: "Thiếu gia, như ngài sở liệu, khoai tây tham gia đến hoàng bì từ đại trưởng lão kia một bên chiến đấu." "Hảo, ta biết." Diệp Vọng Xuyên sớm có dự liệu ngữ khí theo khác một bên truyền ra. Chương 258, Diệp Vọng Xuyên đột phá lục trọng. Chương 258, Diệp Vọng Xuyên đột phá lục trọng đám mây bên trên. Diệp Vọng Xuyên đóng lại cùng nhãn tuyến liên hệ. Hắn duỗi lưng một cái, tại bút ký bản bên trên một hàng chữ thượng hoa cái câu: "Thạch ác quả đế sẽ mang khoai tây đi giúp hoàng bì từ đại trưởng lão giải quyết ngoại địch." Đêm này hàng chữ hoa rơi sau, Diệp Vọng Xuyên quay đầu đối Khương Hữu nói: "Hảo, ta đột phá đến lục trọng, hiện tại đi đánh nhau đi." "Ai? Đại ca ngươi cái gì thời điểm đột phá đến lục trọng?" Khương Hữu có chút nghi ngờ hỏi. Diệp Vọng Xuyên cười cười, mở miệng nói: "Hiện tại." "Vậy anh." Không trung thiên địa dị biến, từng đạo thiên lôi bắt đầu không trung góp nhặt. Chính nằm tại cái ghế bên trên nghỉ ngơi Lý Lạc ngẩng đầu nhìn một mắt. "A, chỉ là đột phá lục trọng lúc thiên lôi mà thôi." "Ân, thiên lôi?" "No a a a." "Diệp Vọng Xuyên ngươi muốn làm cái gì? Ta sẽ bị đánh chết a." Lý Lạc rít gào lên tới, tại chỗ liền leo đến mây cửa sổ bên trên, chuẩn bị nhảy đi xuống tránh lôi. Rốt cuộc nàng hiện tại tu vi là ngũ trọng sơ kỳ, mặc dù không thấp, nhưng cũng kháng không đột phá lục trọng thiên lôi a. Chính làm Lý Lạc đứng tại cửa sổ bên trên hướng hạ nhảy lên lúc, Diệp Vọng Xuyên đột nhiên xông qua tới, níu lại Lý Lạc sau cổ áo cấp nàng để lên. Lý Lạc hai chân tại giữa không trung loạn đặng, một mặt hoảng sợ nói: "A ga ga, Diệp Vọng Xuyên ngươi không sẽ thật muốn làm ta chết đi? Ta chết liền không người cấp ngươi chúc cơ đàn a." "Nghĩ cái gì đâu?" Diệp Vọng Xuyên dùng ngón tay gõ xuống Lý Lạc đầu, ý bảo nàng tỉnh táo một điểm. "Đông." "Ai u." Lý Lạc bị gõ xuống đầu, có chút bị đau đóng chặt con mắt, dùng tay che lại đầu. Này lúc, Diệp Vọng Xuyên đem một cái mộc dù đưa tới Lý Lạc trước mặt, giải thích nói: "Này là nhị trưởng lão tạo tránh lôi dù, chống lên tới sau, kháng cái thiên lôi vô cùng đơn giản." "Ai? Này dạng sao?" Lý Lạc lộ ra có chút xấu hổ biểu tình, đem dù nhận lấy. Theo sau, Diệp Vọng Xuyên lại lấy ra hai cái tránh lôi dù, phân biệt đưa cho Khương Hữu cùng Hôi Gia Tử. Còn như hắn chính mình, liền không thể bung dù. Không trải qua thiên lôi tôi thể giai đoạn, đột phá đến lục trọng sẽ chỉ là ngụy lục trọng. Tựa như là Long Vương chế tế không thần như vậy. Đương nhiên, trừ này ba chỉ lò ly bên ngoài, dùng để làm tái cụ đám mây cũng đến bảo hộ một chút. Như thế nghĩ, Diệp Vọng Xuyên lại lấy ra một khối đại mộc bản. Tấm ván gỗ tài liệu, cùng tránh lôi dù không sai biệt lắm, đồng dạng là nhị trưởng lao chế tạo. Còn như tại sao có thể tấm che tử còn muốn cấp Lý Lạc các nàng tránh lôi dù? Để phòng vạn nhất sao? Đem tấm ván gỗ đắp lên mây bên trên sau, hết thảy chuẩn bị liền làm tốt. Diệp Vọng Xuyên hít sâu một hơi, đứng tại tránh lôi tấm ván gỗ thượng. Xem trên không, hắn làm tốt chuẩn bị, nên đón thiên lôi. Tới. Hô. Thứ nhất đạo thiên lôi rơi xuống. Này đạo thiên lôi uy lực, hoàn toàn không là đột phá đến ngũ trọng kia loại thiên lôi có thể so sánh. Thiên lôi đường kính thô có thể so với núi cao. Phát ra lượng quang đủ để chiếu sáng đến trăm vạn mét bên ngoài đều cảm thấy chói mắt. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Chính tránh tại chỗ ngồi bên trên Lý Lạc nhắm mắt lại, dùng dù cản hảo chính mình. Khương Hữu cùng Hôi Gia Tử thì là yên lặng đứng ở một bên xem xét Lý Lạc Túng dạng.
Vâng.
Thiên lôi đánh xuống, phía dưới địa hình vô luận là cái gì dạng, toàn bộ bị tại chỗ bị chém thành một mịn. Lưu lại một cái dung nạp bách xuyên cũng hào không phí lực hố to. Bởi vì thiên lôi trung tâm nhiệt độ đã sớm siêu việt hàng tinh hạch tâm nhiệt độ, cho dù chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, Diệp Vọng Xuyên toàn thân cũng bị bổ phát hồng nóng hổi, cơ bắp căng cứng nổi gân xanh. Hắn quần áo có pháp ấn tại mặt trên, ngược lại là không có bị bổ hư. Nhưng cái này cũng chưa hết. Giống như vậy lôi, hết thể muốn bổ 9 lần, mỗi một lần uy lực đều sẽ so thượng một lần càng lớn.
Bèn, bèn, bèn.
Như thế cự đại động tĩnh, tự nhiên là làm này phiến chiến trường sở hữu người đều xem đến. Chính tại chạy trốn hoang tịnh quét một mắt thiên lôi chỗ, không khỏi có chút nghi hoặc, ai vậy, tại này cái thời gian đột phá lục trọng. Hoa Hải Tượng Đế không chút nào để ý, tiếp tục đuổi giết Hoang Thịnh. Rốt cuộc một cái lục trọng, ảnh hưởng không 1.7 trọng chiến đấu. Mà Thạch Giác Quạ Đế thì là sững sờ một chút. Này cái tình huống, nó có thể không có dự liệu đến. Dùng thần thức quét một chút, xem là cái gì đồ vật. Không được, kia một khối khu vực có thần thức che đậy khí cụ. Là Diệp gia thiếu gia sao? Thạch Giác Quạ Đế có chút nghi hoặc tự ngôn tự ngữ. Mà tại chiến trường khác một bên, chính chuẩn bị tiếp tục lẫn nhau đánh nhau Hoàng Bì Tử một phương cùng Họa Hải Tượng Đế một phương, đông nhiên đều bị vọt đến con mắt. Bọn họ ăn ý cộng đồng ngừng tay tới, tính toán đợi này lôi bổ xong sau lại đánh.
Vâng.
Cùng với thứ 9 đạo tiên lôi đánh xuống, đứng tại chỗ Diệp Vọng Xuyên khí tức tăng gọn, thành công đi tới lục trọng. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Diệp Vọng Xuyên ăn vào mấy quả đan dược, thu hồi tránh lôi bản về đến mây bên trong. Khương Hữu thấy thế, quan tâm mở miệng hỏi nói:
"Đại ca, ra sao, có sự tình không?"
Quần áo bẩn một điểm. Diệp Vọng Xuyên thuận miệng nói, dùng tay niết niết Khương Hữu mặt, ý bảo chính mình không có việc gì. Khương Hữu này mới thả miệng khí, bị cười nâng lên đầu, làm Diệp Vọng Xuyên gãi gãi cái cằm. Khác một bên, Hôi Gia Tử cũng không có nhàn rỗi. Nàng cầm cái khăn lông ướt qua tới, giúp Diệp Vọng Xuyên lau lau cánh tay, cấp thân thể hạ nhiệt độ. Rốt cuộc hiện tại Diệp Vọng Xuyên, cùng cái hỏa lô tựa như, thể ôn đoán chừng phải có mấy vạn độ C, muốn không là khăn mặt từ đặc thù tài liệu chế tạo, phỏng đoán khẽ rửa gần Diệp Vọng Xuyên liền tự đốt.
Tạ.
Diệp Vọng Xuyên cũng cấp Hôi Gia Tử sờ đầu cổ vũ hai lần.
Ân.
Một bên, chính xúc tại cái ghế bên trên Lý Lạc yên lặng xem này một màn, nội tâm tuôn ra một cổ ý tưởng. Khương Hữu cùng Hôi Gia Tử đều cấp Diệp Vọng Xuyên hỗ trợ, nàng có phải hay không cũng hẳn là giúp một chút. Nếu không, Diệp Vọng Xuyên muốn là bởi vậy đối nàng hảo cảm giảm xuống, coi nhẹ nàng lời nói, kia phản phái cảm xúc giá trị liền không dễ kiếm.
Ân, vì phản phái cảm xúc giá trị, nàng cũng đến cấp Diệp Vọng Xuyên giúp một chút bận điệu.
Nghĩ hảo sau, Lý Lạc đứng lên, đi tới Diệp Vọng Xuyên trước mặt. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Vọng Xuyên xem một hồi, chính chuẩn bị suy nghĩ một chút thế nào giúp Diệp Vọng Xuyên lúc.
Chủ nhân, có thể đem áo trên cởi ngồi tại băng ghế bên trên sao? Ta kỷ lương cho ngươi.
Hôi Gia Tử một mặt bình thản nói.
Hảo.
Diệp Vọng Xuyên gật gật đầu, đem chính mình áo trên cởi một cái, lộ ra hoàn mỹ cơ bắp đường còn cùng cơ bụng. Này lúc, Diệp Vọng Xuyên phát hiện Lý Lạc vẫn luôn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn cơ bụng xem.
Ngươi xem cái gì đâu?
Diệp Vọng Xuyên mở miệng cười hỏi thăm. Lý Lạc bị này thanh âm nhắc nhở, phản ứng qua tới, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đội vàng dùng tay mạt cái mũi nói.
Ta chỉ là nghĩ xem ngươi bị bổ có nhiều thảm mà thôi.
Đúng, cấp ngươi này cái, không được nói ta không giúp ngươi bận điều nào.
Nói xong, Lý Lạc lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Diệp Vọng Xuyên, xoay người rời đi, xem lên tới rất là sốt ruột.
Diệp Vọng Xuyên nhún nhún vai, mở ra hộp gỗ nhìn một chút.
Hộp gỗ bên trong là 10 viên trung phẩm trúc cơ đan.
Đơn giản thực sự.
Chương 259, các ngươi thật sự không biết.
Chương 259, các ngươi thật sự không biết.
Đám mây bên trong,
đột phá hảo lục trọng sau, Diệp Vọng Xuyên tại không trung huy quyền mấy lần, làm quen một chút lực lượng.
Ân, có thể.
Đi chiến trường đi.
Diệp Vọng Xuyên nói, đi tới cần điều khiển phía trước,
tay cầm cần điều khiển dùng sức đẩy.
Hô.
Đám mây bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ phóng tới chiến trường. Lý Lạc chính nằm tại ghế dựa bên trên dùng giấy lau máu mũi đâu, này tăng tốc độ, làm nàng đột nhiên từ ghế bên trên bắn ra đi vô vào vân tường thượng. Nàng dùng giấy che mũi, lớn tiếng hét lên.
Diệp Vọng Xuyên ngươi ra tốc phía trước nói một tiếng a.
Ta hối hận cấp ngươi 10 viên đan dược,
còn ta 7 viên.
Nghe được này lời nói, Diệp Vọng Xuyên bung ra cần điều khiển, đi tới Lý Lạc trước mặt.
Lý Lạc này mới thở phào.
Hô, xem tới Diệp Vọng Xuyên còn là thật quan tâm chính mình.
Lý Lạc, ngươi tới mở này cái mây,
hợp lại để cho ta làm tài xế a.
Chiến trường bên trên,
khoai tây đám người ngẩng đầu nhìn một chút, xác nhận những cái đó độ kiếp tiên lôi bổ xong sau, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị tiếp tục đánh nhau.
Ta đơn đấu này thối con rùa, đại trưởng lão ngươi đi đánh kia cái lục trọng tượng yêu.
Hạng đại gia ngươi cũng không cần ra tay, cái này sự tình cùng ngài không quan hệ, xuất thủ quá phiền phức ngài.
Khoai tây mở miệng nói, an bài một chút quy hoạch.
Đại trưởng lão gật gật đầu, bắt đầu tại bên cạnh trước tiên góp nhặt mấy cầu, thuận tiện chờ hạ đánh nhau dùng.
Ai? Không quan tâm ta ra tay sao?
Vậy được rồi, cẩn thận một chút.
Hạng đại gia ngược lại là không có cự tuyệt.
Rốt cuộc hắn còn muốn đội điều khiển bản thể thi nhã, bận điệu điều khiển Thạch Giác Quả Đế phân thân.
Nếu như này cái hạt đại gia phân thân cũng điều khiển chiến đấu lời nói,
mặc dù không còn như tinh thần phân liệt, nhưng thực phiền phức mệt mỏi.
Rốt cuộc một người đồng thời chơi hảo mấy khối biểu hiện bình phong bên trên trò chơi, khẳng định phiền phức.
Kia liền, đấu võ.
Không có bất luận cái gì nói nhảm, khoai tây cùng đại trưởng lão lại cùng nô quy tượng yêu đánh lên.
Hạt đại gia thì là cánh chấn động, bay đến nơi xa một cái sơn phong thượng, yên lặng quan chiến, tự đủ.
Hắc hắc.
Nhanh lên đánh, nhanh lên đánh.
Ta muốn xem đến máu chảy thành sông.
Hô.
Một cái trường thương mạnh bay tới, Hạc Đại Gia mới vừa phản ứng qua tới, kia trường thương mũi thương liền khoảng cách chính mình trong mắt chỉ có không đến 1 cm khoảng cách ra phốc. Trường thương trực tiếp nổ đầu, đem Hạc Đại Gia đầu cấp tạc tạc. Có thể một giây sau, Hạc Đại Gia đầu liền lại cấp tốc dài đi ra. Đến lục trọng này cái tu vi, là có thể làm được tích huyết trọng sinh. Chớ nói chi là Hạc Đại Gia kỳ thật là thạch giác quạ đế phân thân, còn có thể lại nhận lấy thất trọng thực lực. Khôi phục tốc độ nhanh một điểm, thực sự bình thường. A a a a. Và khôi phục đầu sau, Hạc Đại Gia hét lên một tiếng, nhưng còn không có rít gào 2 giây liền bị một trương đại tay cấp bóp lấy cổ. Khác cổ tự nhiên là hạn chế không lục trọng. Hạc Đại Gia tại chỗ liền chuẩn bị phóng thích thái cực, phản kích trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lạnh thanh âm truyền đến. Ngươi lại phản kháng một chút, thi nhã cùng thạch giác quạ đế tất cả đều chết. Hạc Đại Gia nghe được này câu lời nói, trong mắt đột nhiên co lại, đầu đầy mật mật ma ma mồ hôi nhỏ xuống ra tới. Hắn trong mắt nhất chuyển, nhìn hướng khắp chính mình người. Kia là một cái mặt nạ người, chính tại trích từ mình mặt nạ. Lấy xuống sau, mặt nạ mặt dưới thình lình là Diệp Vọng Xuyên khuôn mặt. Nhưng Hạc Đại Gia đại não điên cuồng chuyển động, rất nhanh liền làm bộ không nhận biết Diệp Vọng Xuyên mở miệng nói: "Ngươi là ai a? Ta nhận biết ngươi sao? Thi nhã cùng thạch giác quạ đế lại là ai? Cùng ta có cái gì quan hệ? Với ngươi không quan hệ sao?" Tiết Hảo. Diệp Vọng Xuyên gật gật đầu, lấy ra lệnh bài đối khắc một bên nói: "Hắn nói không nhận biết ta." Rõ ràng. Lệnh bài khác một bên, một cái nhãn tuyến gật gật đầu, thu hồi lệnh bài. Tại kia nhãn tuyến bên người, còn có mặt khác 5 vị nhãn tuyến. Thiếu gia phát tín hiệu, động thủ. Cầm đầu lời nói rơi xuống, sở hữu nhãn tuyến thân hình bật tới, phóng tới một thiếu nữ. Kia thiếu nữ chính là thạch giác quạ đế bản thể, Thi Nhã. Bá. Cơ hồ là nháy mắt bên trong, kia 6 vị nhãn tuyến liền lẹn đến thạch giác quạ đế bên người, dùng phược linh dây câu quấn tại Thi Nhã trên người, gắt gao ghim lại. Này loại phược linh dây câu là dựa theo phược tiên tắc phòng chế, có thể làm đến làm bị trói buộc người có 95 linh khí không cách nào sử dụng. Kỳ thật này dây câu nguyên bản là vì giúp Diệp Vọng Xuyên câu cá chế tạo, bất quá Diệp gia phát hiện dùng để làm vũ khí ngoài ý muốn dùng tốt. Ai? Cái gì tình huống? Bị nháy mắt bên trong trói lại Thi Nhã lộ ra một mặt thất kinh biểu tình, mở miệng mãn là nghi hoặc không giải. Thật giống như nàng thật là một cái nghèo khó thiếu nữ đồng dạng. Đừng nói nhảm, cấp nàng siêu hồn. Bên trong một cái nhãn tuyến mở miệng nói, 3 cái nhãn tuyến đi qua tới, bắt đầu họa siêu hồn phát trận. Thi Nhã thấy thế, khó hiểu nói: "Ai? Siêu hồn? Cái gì siêu hồn? Các ngươi muốn làm cái gì? Ta thế nào?" Nhưng Thi Nhã lời nói không có bất luận cái gì tác dụng, nhãn tuyến là không sẽ để ý tới. Xem kia siêu hồn pháp trận họa càng tới càng hoàn chỉnh, Thi Nhã cuối cùng diễn không xuống đi. Dựa vào, này Diệp Vọng Xuyên không làm mở vui đùa. Hắn thật nhìn ra tới Hạc Đại Gia, Thi Nhã, thạch ác quạ đế đô là cùng là một người a. Thế nào nhìn ra tới? Không quản ra sao, trước chạy lại nói: "Nghĩ thôi." Thi Nhã bắt đầu đem phân thân lực lượng rời qua tới, chính chuẩn bị cưỡng ép tránh thoát đâu. "Tiệt tiệt tiệt, đến ta tay bên trên ngươi còn nghĩ chạy? Là muốn chết sớm một chút sao?" Một đạo mơ hồ không rõ ràng thanh âm truyền đến. Thi Nhã đem ánh mắt nhìn, liền phát hiện là một cái xuyên hắc bào, thân cao 1m8, xem lên tới liền vô cùng thần bí. Chắc hẳn này hắc bào người, nhất định là cái cường đại cường giả đi. Kỳ thật này hắc bào người liền là Diệp gia thất trưởng lão. Âm u xã khủng tử trạch còn là cái ma tu kia cái thiếu nữ. Thất trưởng lão đi đến Thi Nhã trước mặt. Mặt khác nhãn tuyến thấy thế, cũng là vội vàng cung kính nói: "Thủ lĩnh hảo." Bởi vì thất trưởng lão thân phận là đối ngoại bảo mật, nhãn tuyến thấy được thất trưởng lão cũng chỉ sẽ xưng hô này làm thủ lĩnh. "Ừm." Thất trưởng lão gật gật đầu, nhìn xuống Thi Nhã nói: "Kiệt kiệt kiệt, nếu như kia cái gọi Hạc Đại Gia Hạc nguyện ý cấp Diệp Vọng Xuyên nói thật, có lẽ ngươi cũng không cần chết." "Bất quá, hắn nói hắn không nhận biết ngươi." "Kiệt kiệt kiệt." Thất trưởng lão trên người hắc bảo, có thể đưa nàng bởi vì khẩn trương xã khủng mà nói lắp lời nói chuyển hóa thành kiệt kiệt kiệt, cho nên nàng mỗi lần nói chuyện đều mang hai câu kiệt kiệt kiệt. Chương 260, công thế nào? Chương 260, công thế nào? Tại chỗ, Diệp Vọng Xuyên khắp Hạc Đại Gia, tử tế quan sát đối phương. Đương nhiên, hắn bắt được Hạc Đại Gia trong mắt xuất hiện nhất điểm mà qua thất kinh. Cho dù chỉ có một cái chớp mắt, cũng làm cho Diệp Vọng Xuyên rõ ràng, khác một bên đã thành công để lại Thi Nhã. Rốt cuộc thất trưởng lão cũng ở tại chỗ đâu? Nhãn tuyến thêm thất trưởng lão, mặc cho thạch giác quạ đế có cái gì năng lực, cũng chạy không một chút xíu. Hiện tại, ta cấp ngươi một lần cơ hội. Chỉ cần ngươi theo ta nói làm, ta liền sẽ để Thi Nhã có một đầu sinh lộ. Ngươi nói ra sao? Ta thật không nhận biết ngươi nói kia cái Thi Nhã a. Thạch giác quạ đế nội tâm có một tia may mắn, cho rằng Diệp Vọng Xuyên là tại lừa hắn. Nếu như hắn thừa nhận, ngược lại liền ngồi thực. Đáng tiếc là Diệp Vọng Xuyên cũng không là tại lừa hắn. Diệp Vọng Xuyên cầm lấy lệnh bài, quả đoán mở miệng nói: "Giết đi." "Ai? Chờ hạ chờ hạ. Ta đáp ứng ngươi, ta án ngươi nói làm." Hạc Đại Gia bỗng nhiên mở miệng, ngăn lại Diệp Vọng Xuyên muốn nói lời nói. Hắn ho khan một cái cúng họng, một mặt lung túng nói: "Đầu tiên, ta cùng kia cái Thi Nhã không có quan hệ. Chỉ là bởi vì ta tính cách tương đối chính nghĩa, thấy không đến vô tội yêu bởi vì ta chết đi, cho nên ta mới đáp ứng xuống tới." "A." Diệp Vọng Xuyên qua loa một tiếng, lấy ra một bản bút ký. Hắn đem chính mình trước tiên tại bút ký bản bên trên viết hào cái bản, triển lãm cấp Hạc Đại Gia xem. Hạc Đại Gia có chút không tình nguyện tiếp nhận bút ký bản. Rõ ràng trước kia đều là hắn làm đạo diễn, nay lần muốn hắn làm diễn viên, thật là có đủ khó chịu. Nhưng khó chịu cũng không biện pháp, bị Diệp gia để mắt tới liền là này dạng, không có chút nào phản kháng chi lực. Như thế nghĩ, Hạc Đại Gia tùy ý quét một mắt kịch bản. Nhưng này quét qua, hắn ánh mắt lập tức liền dừng lại lên tới. "T, chờ hạ." Hạc Đại Gia nhíu mày, bắt đầu tử tế nhìn từng chữ một khởi kịch bản. Càng xem, hắn mặt bên trên biểu tình kia là càng hưng phấn lên.
Ác,
ác hống hống, còn có thể này dạng đuổi địch. Hắc hắc, này, này cũng quá. Hạc đại gia hắc hắc ngây ngô cười, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Vọng Xuyên chính xem đâu, lại khôi phục một mặt nghiêm túc biểu tình. Nhưng quá một hồi, hắn lại tiếp tục ngây ngô cười lên tới. Không biện pháp. Diệp Vọng Xuyên viết kịch bản nội dung, Thạch Ác Quạ Đế thật là không hề nghĩ ngợi quá. Thế mà còn có thể như thế chơi. Ha ha. Chờ xem xong này cái kịch bản sau. Thạch Ác Quạ Đế nâng lên đầu, nhìn hướng Diệp Vọng Xuyên, nâng lên ngăn không được ý cười nói. Diệp Vọng Xuyên thiếu gia, ta nói cùng ngài nói thật đi, ta xác thực là Thạch Ác Quạ Đế, Thi Nhã cũng là ta bản thể. Xem xong ngài này cái thần tác về sau, ta đã thật sâu sùng bái thượng ngài, ngài có thể hay không thu ta làm đồ đệ à?
Không muốn.
Diệp Vọng Xuyên lãnh đạm cự tuyệt. Thạch Ác Quạ Đế nghe vậy, lại một mặt khẩn cầu tiếp tục nói, ta có thể cấp ngài bảo vật.
Không muốn.
Diệp Vọng Xuyên lại lần nữa cự tuyệt. Hắn chỉ nghĩ nhanh lên hố khoai tây một cái.
Van xin ngài, van xin ngài.
Thạch Ác Quạ Đế còn tại không ngừng thần cầu. Diệp Vọng Xuyên im lặng thở dài, chuẩn bị xoay người rời đi. Thạch Ác Quạ Đế thấy thế, cũng là liều mạng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến thành một cái mang thủy tinh lông vũ phấn mao lọ lì bộ dáng, ôm Diệp Vọng Xuyên đùi nói, ta thân thể cũng có thể cho ngươi, có được hay không vậy?
Diệp Vọng Xuyên trầm mặc một hồi.
Thạch Ác Quạ Đế lập tức cảm thấy có hí.
Ha ha.
Quả nhiên, Diệp thiếu gia cùng nghe đồn đồng dạng, là cái biến thái lọ lì khống. Chính làm Thạch Ác Quạ Đế nội tâm đắc ý lúc. Diệp Vọng Xuyên đông nhiên mở miệng hỏi nói, Thạch Ác Quạ Đế, ngươi mới vừa xuất sinh thời điểm là cái gì giới tính?
Công.
Lan. Nghe được đối phương là công, Diệp Vọng Xuyên đột nhiên một cái quăng chân, đem Thạch Ác Quạ Đế cấp hất ra. Thạch Ác Quạ Đế bị quăng mở sau, cũng không có lại đuổi theo, mà là giả trang ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Nhưng Diệp Vọng Xuyên đã đi, không có chút nào lưu luyến bộ dáng.
Chậc,
xem ra là hôn không vào Diệp gia.
Thạch Ác Quạ Đế bĩu môi, biểu tình có chút không vui.
Thật là, chính mình không phải là nguyên bản giới tính là công sao? Dùng biến hình thần thông sau, mặt dưới đều cùng mẫu không khác nhau, tại sao không thể tiếp nhận a tính? Không quản thế nào nói, còn là trước cùng kịch bản đi thôi. Túi đầu xem hạ kịch bản, Thạch Ác Quạ Đế biểu tình trở nên hưng phấn lên. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem chính mình bộ dáng theo phấn mao lọ lì biến trở về Hạc đại gia, nhảy xuống, phóng tới chiến trường. Đồng thời, chiến trường bên trong, khoai tây cùng nô quy chính tại kịch liệt đánh lộn.
Hô,
khoai tây khoang miệng nâng lên, một khó chịu diễm phun ra. Nhưng này lần hỏa diễm, xa không có lần thứ nhất như vậy mãnh liệt. Nô quy thấy thế, cười lạnh một tiếng nói,
"Sú tiểu tử, không linh khí đi.
Ta nói cho ngươi, ngươi một lần đánh không lại ta, này đời liền không khả năng đánh qua ta."
Dứt lời, nô quy cũng đột nhiên phun ra một cột nước.
Cột nước cùng hỏa trụ chạm vào nhau, vừa mới bắt đầu còn có chút tương xứng, nhưng nước rốt cuộc khắc hỏa, hơn nữa nô quy tu vi còn so khoai tây nhiều nửa cái cảnh giới. Rất nhanh, cột nước liền bắt đầu cấp tốc hướng khoai tây đè tới.
Khoai tây thấy thế, vô luận thế nào thêm đại hỏa diễm, đều đã không còn hữu dụng.
Ghê tởm, chẳng lẽ tái chiến một lần, chính mình vẫn như cũ muốn bại sao? Hồi tưởng lại bị nô quy hai lần truy sát trải qua, khoai tây nội tâm đông cảm giác một trận khó đủ. Nay một lần, là hắn cùng nô quy lần thứ ba chiến đấu. Nếu như này một lần, hắn còn không có chiến thắng nô quy, như vậy nô quy khả năng thật liền thành hắn không thể vượt qua núi cao.
Không,
ta không thể thua. Ta là vì trợ giúp hoàng bì tử nhất tộc mà chiến, nô quy bọn họ là đánh lén hoàng bì tử nhất tộc xâm nhập giả. Ta là tại thủ hộ gia viên. Ta là vì chính nghĩa mà chiến. Như thế nghĩ, khoai tây trong lòng xuất hiện chính nghĩa cùng dũng khí, lập tức cảm giác có cổ quần quần không ngừng linh khí, tựa như dùng không hết bình thường.
Đi thôi,
cái này là ta đại biểu chính nghĩa cùng dũng khí lực lượng.
Hô,
khoai tây hỏa lực cấp tốc thêm đại, trực tiếp hướng nô quy nhào tới.
Nô quy sững sờ một chút, không rõ khoai tây rốt cuộc là thế nào làm đến đông nhiên thêm đại hỏa lực.
Nó không lại do dự, lúc này rút vào mai rùa bên trong, thi triển phòng ngự thần thông.
A, ngươi mạnh nhâm ngươi mạnh, ta có ta mai rùa.
Rút vào mai rùa sau, nô quy phía trước một phút đồng hồ còn cảm giác thư giãn thích ý có thể quá một phút đồng hồ sau, theo mai rùa dần dần thêm nhiệt, thậm chí có bộ phận mai rùa đều bị đốt dùng, nó cảm giác có chút không thích hợp.
Thế nào hồi sự?
Khoai tây này tiểu tử linh khí trữ lượng không là chỉ đủ một lần phun mười mấy giây hỏa diễm sao? Thế nào này lần kéo dài như thế lâu?
Như thế nghĩ, nô quy làn da ngưng tụ một tầng trọng giáp sau, thật cẩn thận thò đầu ra.
Chỉ thấy khoai tây đứng ở nơi đó phun hỏa, mà Hạc đại gia đứng tại phía sau, không ngừng cấp khoai tây truyền linh khí.
Hơn nữa hắn lượng linh khí có vẻ như quần quần không ngừng, căn bản không là lục trọng có thể có lượng.
Nô quy nội tâm lập tức tuôn ra một cái khủng bố ý tưởng.
Dựa vào,
nay Thạch Ác Quạ Đế cũng không phải là muốn phải phối hợp giết ta đi. Bởi vì lúc trước cùng Hạc đại gia hình thái Thạch Ác Quạ Đế diễn quá diễn, nô quy tự nhiên là biết Hạc đại gia liền là Thạch Ác Quạ Đế. Hôm nay nó tới qua loa đánh nhau, nguyên bản xem đến Hạc đại gia mang khoai tây qua tới, còn cho rằng là lại muốn diễn kịch đâu. Kết quả Thạch Ác Quạ Đế con mẹ nó ngươi tới thật. Chính mình không phải là bị Diệp gia đánh cho một trận, không cẩn thận cung gia liên quan với Thạch Ác Quạ Đế tình báo mà thôi, còn như sao?
Thảo,
đánh cái rắm, lão tử muốn chạy trốn. Thấy Thạch Ác Quạ Đế trợ giúp khoai tây, nô quy tại chỗ liền không đấu trí.
Một cái thất trọng giúp lục trọng, đánh cái rắm.
Nghĩ thôi, nô quy tại chỗ giống như con quay đồng dạng chuyển lên tới, hướng hậu phương bắt đầu chạy trốn.
Oành, nô quy đụng vào một cái kết giới.
Chương 261, nàng là vô tội.
Chương 261, nàng là vô tội.
Đụng vào kết giới sau, nô quy biểu tình ngốc trệ một cái chớp mắt. Nó tiếp tục nếm thử mắt khác phương hướng, nhưng đều không ngoại lệ, đều có kết giới ngăn cản. này đó kết giới còn là Thạch Gác Quạ Đế triển khai thất trọng kết giới, nó nghĩ ngắn thời gian bên trong đập ra là căn bản không thể nào.
Chờ
hạ, mở vui vừa đi. Nô Quy trái phải nhìn quanh một chút, có thể thử địa phương nó đều thử qua, lối ra duy nhất là khoai tây phun lửa kia khối khu vực. Hiện tại Nô Quy liền là một cái cá trong chậu, trừ lợi tại kết giới bên trong bị đại hỏa nướng, cái gì cũng làm không. Thật giống như tại nồi bên trong bị giải lên gia vị chờ đợi bị tươi sống lột chết, chỉ có thể một khẩu uống một hớp hạ nóng hổi gia vị nước làm chính mình nội bộ tràn ngập nước hảo ngon miệng, đồng thời bảo trì chất thịt tươi non thoải mái trượt nước nấu tiểu bữa bát. Này mới là sự thượng nhất tuyệt vọng cái chết.
Hô,
thế lửa càng lúc càng lớn. Tại hạt đại gia trực tiếp đem thất trọng linh khí quần quần không ngừng cung cấp khoai tây sau, khoai tây lăng là hô ra có thể vượt cấp thế lửa. Rốt cuộc hỏa diễm thần thông, ưu điểm là uy lực đại, khuyết điểm là quá mức tiêu hao linh khí. Hạt đại gia truyền linh khí, trực tiếp bổ túc này cái khuyết điểm. Cái này là hữu nghị cùng dũng khí lực lượng a. Đại hỏa nấu nướng một đoạn thời gian sau, vừa mới bắt đầu, Nô Quy còn sử dụng co lại sắc cùng phòng ngự thần thông ngăn cản hỏa diễm, nhưng thời gian càng lúc càng dài, khoai tây linh khí căn bản dùng không hết. Nô Quy mai rùa toàn bộ đốt tới mềm lạ, toàn bộ rùa đã không nửa cái mạng. Này khác Nô Quy, nội tâm không khỏi có chút hối hận. Hối hận không sớm một chút chạy trốn. Muốn là biết sẽ này dạng, nó trực tiếp chạy mặt khác yêu đế lãnh địa, đầu nhập khác yêu đế đến. Lục trọng hàm kim lượng, còn là có thể làm đến bị mặt khác yêu đế xem thượng. Này tên điên Thạch Gác Quạ Đế là thật không đáng tin cậy a. Chính làm Nô Quy tuyệt vọng bị bỏ phòng ngự thần thông, chuẩn bị cấp chính mình tới cái thoải mái, khỏi bị hỏa diễm hành hạ lúc. Ra ra, một đạo có chút sụp đổ thanh âm truyền ra. Khoai tây cùng Nô Quy quay đầu nhìn lại, liền phát hiện là một cái hóa hình thành người hình thiếu nữ tại nước mắt rưng rưng xem Nô Quy. Khoai tây đánh giá một chút kia cái thiếu nữ. Thiếu nữ thân cao 1m5, biểu tình điềm đạm đáng yêu, khuôn mặt nhỏ dài cũng là cực kỳ xinh đẹp, nếu như đi tới hoàng bị tử tộc bên trong, đại khái có thể tính là nhan trị thứ hai đi. Nhan trị thứ nhất là Khương Hữu. Mà thiếu nữ đỉnh đầu thượng, có cái tiểu xảo mai rùa, xem lên tới tựa như là một cái mũ đồng dạng. Khoai tây lập tức liền rõ ràng này thiếu nữ thân phận. Khoai tây, này thiếu nữ là Nô Quy tổ nữ. Nô Quy, này thiếu nữ ai vậy? Tại chỗ, Nô Quy đầy mặt ngậm bức nhìn chằm chằm thiếu nữ. Không là, chính mình tôn nữ lúc nào là này dạng a? Nô Quy đầu góc bên trong nổi lên hồi ức, hồi tưởng lại chính mình tôn nữ hóa hình thành người hình lúc cao tới 400 cân thể trọng cùng hơi mập mỹ dáng người. Trước mắt này cái thiếu nữ thế nào xem cũng không là chính mình tôn nữ a. Chính làm Nô Quy ngậm bức lúc. Ra ra, người thu dưỡng ta, từ nhỏ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, một thân một mình đem ta lôi kéo lớn lên. Bọn họ đều nói ngài là kiêu ngạo ương ngạnh con rùa già, nhưng ta biết, ngài cứng rắn sắc ngoài hạ là một viên yếu ớt nội tâm, ngài sợ làm hết thảy, chỉ là vì không làm ta bị thương. Quy tộc thiếu nữ cảm tình rõ ràng nói, trang diện xem lên tới kia gọi một cái cảm động hết sức. Vì bảo hộ tôn nữ, mềm yếu ra già chống lên danh vị phách lối mai rùa. Này khác Nô Quy, biểu tình càng thêm mộng. Chính mình cái gì thời điểm có chiếu cố quá tôn nữ a? Rõ ràng chỉ đem tôn nữ làm cầu để đạt quá. Nô Quy đầu góc bên trong, lại hồi tưởng lại chính mình cùng huynh đệ chơi bóng thời điểm không có cầu, đem tôn nữ kéo qua tới làm cầu hình ảnh. Bất quá không quản ra sao, Nô Quy cũng không có xuất khẩu đánh gậy thiếu nữ. Dù sao đối phương xem lên tới là đứng tại chính mình này một bên, hẳn là sẽ không hại chính mình. Gia gia, ta này cái mạng đều là ngài cấp, nhưng hiện giờ ta còn chưa kịp hiếu kính ngài, gia gia ngài sẽ chết. Nếu này dạng lời nói, kia ta cũng bồi ngài cùng nhau. Quy tộc thiếu nữ lau lau nước mắt, ánh mắt kiên định mở ra chân, hướng Nô Quy phương hướng chạy nước rút đi qua. Nguyên bản vây quanh Nô Quy cái giới, này khác cũng đột ngột biến mất. Không tốt, nàng muốn làm cái gì? Khoai tây nhìn thấy thiếu nữ phóng tới chính tại bị hỏa diễm nướng Nô Quy, nội tâm giật mình. Nếu như đối phương lại này dạng hướng lời nói, kia nàng cũng sẽ bị ngọn lửa cấp tiêu chết. Nghĩ đến này, khoai tây vội vàng dừng lại phút lửa. Này một màn làm Nô Quy biểu tình sững sờ một chút, nhưng nó cấp tốc phản ứng qua tới, mặt lộ vẻ cuồng hỉ chi sắc, bắt đầu điên cuồng sử dụng thần thông khôi phục thân thể. Phía trước khoai tây dựa vào đại lượng linh khí tạo thành thương thế, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu cấp tốc khôi phục. Hậu phương, chính tại cấp khoai tây đưa vào linh khí hạt đại gia thấy khoai tây dừng lại phút lửa, mà Nô Quy tại kia cấp tốc khôi phục thương thế. Hắn nháy mắt bên trong liền cấp vỗ vào khoai tây bả vai vội và nói: "Ngốc tiểu tử, ngươi tại làm cái gì? Tại sao dừng lại công kích? Nhanh, tiếp tục công kích." "Không được, hạt đại gia, kia thiếu nữ có thể là cái nữ nhân, nàng lại thế nào nói cũng là vô tội a. Ta không thể công kích vô tội người. Hơn nữa vừa rồi kia thiếu nữ cũng nói, Nô Quy là cố ý cậy mạnh, kỳ thật nó là cái người tốt. Chúng ta hẳn là tha thứ Nô Quy một lần. Này là ngài giáo cấp ta thiện lương cùng chính nghĩa a." Khoai tây nghĩa chính ngôn từ nói, thực hiển nhiên là đã tin tưởng thiếu nữ. Hạt đại gia nghe vậy, lập tức liền khí cấp bại phôi nói: "Cái gì nữ nhân không nữ nhân? Vô luận là nam nữ, đều là xâm lược giả. Nơi này là chiến trường, không có một cái vô tội. Ngươi đối với địch nhân nhân tử, liền là đối chính mình người tàn nhẫn. Nhanh động thủ cho ta." "Ta không. Bọn họ nói không chừng là bị yêu đế buộc qua tới, tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Hơn nữa ta muốn là đối nữ nhân ra tay, vậy ta còn tính đến thượng nam nhân sao? Nam nhân thế nào có thể đối nữ nhân ra tay, này căn bản liền không chính nghĩa." Khoai tây quả đoán cự tuyệt. Hắn trong lòng chính nghĩa, làm hắn không sẽ đối lao nhân, hài tử, nữ nhân ra tay. Này khác hạc đại gia, đầu đầy nổi gân xanh, một mặt phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, dùng tay chỉ khoai tây lung lay. "Hảo, hảo hảo hảo. Ta là này dạng giáo ngươi chính nghĩa a, liền xâm lược giả đều muốn bỏ qua chính nghĩa là đi. Tránh ra, ta tới giết bọn họ." Nói xong này lời nói sau, Hạc Đại Gia lập tức đứng tại khoai tây phía trước, bày ra thái cực trận, tại chỗ liền muốn công kích thiếu nữ cùng Ngô Quy. Mà khoai tây thấy thế, lập tức ánh mắt ngưng lại, xông đi lên đè lại Hạc Đại Gia tay nói: "Không được, Hạc Đại Gia, ngươi không thể này dạng làm. Ngươi tại làm cái gì? Cấp ta tránh ra, ta là ngươi cứu mạng ân nhân. Ngươi liền ngươi cứu mạng ân nhân đều muốn ngăn cản sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì kia thiếu nữ là cái nữ nhân? Ha ha, thì ra là tại ngươi trong lòng, nữ nhân so cứu mạng ân nhân còn quan trọng." Hạc Đại Gia cười khổ một cái, biểu tình tựa như hối hận cứu hạ khoai tây. Mà khoai tây xem Hạc Đại Gia cười khổ, nội tâm cũng là có chút đau đớn. Nhưng vì chính nghĩa, hắn còn là dứt khoát kiên quyết mở miệng nói: "Hạc Đại Gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi cứu mạng tri ân. Nhưng này thiếu nữ ngươi thật không thể giết." Khoai tây tiếng nói còn không nói xong, phúc, một cái lưỡi dao theo phía sau xuyên thấu Hạc Đại Gia trái tim. Hạc Đại Gia ánh mắt không thể tin tưởng run rẩy, khóe miệng lưu ra một tia máu tươi. Mà khoai tây xem đến này một màn, sững sờ một chút, giận dữ hét: "Ai, dám giết ta ân nhân?" Chính tại gào thét, khoai tây nhìn hướng Hạc Đại Gia hậu phương, gầm thét thanh im bặt mà dừng, trong mắt đột nhiên co lại. Chỉ thấy, tại Hạc Đại Gia hậu phương, phía trước kia bị khoai tây nói muốn vẫn luôn bỏ qua tiểu nữ, nâng lưỡi dao, đối khoai tây lộ ra một tia mang trào phúng tươi cười. Chương 262, sụp đổ, ta thật sụp đổ. Chương 262, sụp đổ, ta thật sụp đổ. A a a a. Nhìn thấy là quy tộc thiếu nữ đâm lưng Hạc Đại Gia, khoai tây nháy mắt bên trong tâm tính nổ tung. Hắn gầm thét phun ra một khó chịu diễm, đem thiếu nữ bức cho lùi lại tránh ra. Này lúc, Hạc Đại Gia cũng cuối cùng chống đỡ không nổi, thân thể lung lay sắp đổ liền muốn đổ tại mặt đất bên trên. Khoai tây không lo được mặt khác, vọt thẳng tới đỡ trụ Hạc Đại Gia. Khu khu. Hạc Đại Gia toàn thân suy yếu hết sức, mở miệng ho khan máu tươi. Khoai tây thấy thế, vội vàng rút ra đâm xuyên Hạc Đại Gia trái tim đau nhọn. Nhưng là tính này dạng, Hạc Đại Gia cũng không có một tia hảo chuyển dấu hiệu. Khoai tây thất kinh mở miệng nói: "Hạc Đại Gia, ngươi ra sao? Lục Trọng có thể tích huyết trọng sinh, nay điểm vết thương nhỏ thế nào khả năng ngăn lại được ngươi? Ta cấp ngươi truyền linh khí, ngươi nhanh tự lành." Nói, khoai tây liền bắt đầu đem chính mình linh khí hướng Hạc Đại Gia trên người truyền. Mặc dù vừa rồi hắn cùng Hạc Đại Gia ầm ĩ một trận, nhưng này không có nghĩa là hắn liền chán ghét Hạc Đại Gia. Hạc Đại Gia cứu khoai tây một mệnh, còn dạy dỗ khoai tây một tháng chính nghĩa. Tại hắn trong lòng, Hạc Đại Gia đã sớm chiếm cứ quan trọng hết sức vị trí. Nhưng truyền hơn phân nửa linh khí, Hạc Đại Gia vẫn không có một điểm hảo chuyển dấu hiệu. Ha ha ha, không cần. Tiểu quỷ, ta kia đem đao nhọn tượng có thể là khắc hạ thất trọng yêu đế thạch giác quả đế đại nhân thực hiện khắc ấn. Khắc ấn có thể trực tiếp công kích linh hồn cũng phá hủy chỉnh cái linh hồn. Liên tính thân thể có thể khôi phục, nhưng linh hồn tiêu vong không cách nào tránh khỏi. Kia quy tộc thiếu nữ mở miệng nói. Khoai tây nghe được này lời nói, đột nhiên lắc đầu, ngựa khí bên trong sen lẫn hèn mọn cùng trốn tránh nói: "Không đúng, thế nào khả năng có pháp khí làm đến một kích giết chết Lục Trọng cường giả? Ngươi nhất định là nói bừa. Ngươi nghĩ muốn lừa bị ta?" Bình thường đến nói, này tiểu đao xác thực là làm không được trực tiếp giết chết Lục Trọng. Rốt cuộc công kích khoảng cách quá ngắn, còn muốn công kích muốn hại. Thiếu nữ đầu tiên là phụ họa khoai tây lời nói một chút. Theo sau, nàng ngâng lên điên cuồng nụ cười nói: "Nhưng là, ngươi vì không làm Hạc Đại Gia giết ta thời điểm, để lại Hạc Đại Gia tay, có thể thật là cấp ta một cái đánh lén hảo thời gian a." Ha 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 ha. Cái này Hạc Đại Gia Hạc Tông ta điều tra quá, bên trong giáo thái cực công pháp yêu cầu dùng hai tay tới thi triển công pháp. Ngươi để lại Hạc Đại Gia tay, vừa vặn làm hắn ở vào yếu kém thật không kỳ. Có thể nói, không có ngươi lời nói, ta còn thật giết không được Hạc Đại Gia. Ha 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 ha. Càng nói, thiếu nữ cười càng là càng rỡ. Ngậm miệng. Khoai tây lớn tiếng gầm thét một tiếng. Hắn toàn thân run rẩy không ngừng, hô hấp dồn dập tim đập tăng tốc, trong mắt bên trong mãn là ấy náy tự trách. Nhưng thiếu nữ muốn liền là này hiệu quả. Nàng căn bản không để ý tới khoai tây gào thét, tiếp tục nói: "Nói thật ra, ngươi này cái gia hỏa thật là khờ ác tại chiến trường bên trên, ngươi thế mà không tin tưởng ngươi cứu mạng ân nhân lời nói, mà tin tưởng ta một cái người không có biết. Ha ha, thật là quá buồn cười. Chậc chậc, ngươi vừa rồi thế nào nói tới? Ta nghĩ nghĩ nào. A, đúng. Kia thiếu nữ có thể là cái nữ nhân, nàng lại thế nào nói cũng là vô tội a, ta không thể công kích vô tội người là này dạng đi." Thiếu nữ âm dương quái khí lặp lại một lần khoai tây lời nói. Khoai tây nghe thiếu nữ, càng tới càng cảm giác sụp đổ. Hắn rốt cuộc là tại sao? Tại sao sẽ nhất thời mê tâm hồn, cũng bởi vì kia thiếu nữ tướng mạo hảo xem, mà bản năng cho rằng nàng là thiện lương. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến đối phương là cố ý dựa vào dung mạo tranh thủ đồng tình a. Hạc Đại Gia rõ ràng đều khuyên chính mình tại sao không nghe? Liên tại khoai tây nội tâm không ngừng chất vấn chính mình thời điểm. Một giây sau, thiếu nữ liền làm ra làm khoai tây càng thêm tuyệt vọng sụp đổ sự tình. Ngươi này ra hỏa, rốt cuộc tại sao như thế tin tưởng ta nói, ai chẳng lẽ là bởi vì ta giải hảo xem sao? Hi hi hi, nhưng thực đáng tiếc là ta này khuôn mặt là giả. Thiếu nữ dứt lời, dùng chính mình tay kéo lấy ra mặt, đột nhiên xé ra. Một giây sau, một cái mập mạp dầu mỡ xấu xí nữ nhân theo cái kia khả ái xinh đẹp thiếu nữ thân thể ép ra ngoài, trực tiếp đem đáng yêu xinh đẹp thiếu nữ túi ra cấp chen chúc lạ. Nay kịch liệt tương phản một màn, liền tựa như xem đến một cái xem lên tới ngọt nhu hết sức đại phúc. Ngươi vì mua hạ này cái ngọt nhu hết sức đại phúc, nỗ lực rất nhiều, kết quả phát hiện đại đại phúc bên trong là hắn mụ địa đạo nước đậu xanh nhân bánh. A, khoai tây xem này một màn, ánh mắt quang mang đều tiêu tán. Ha 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 ha, ha 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 ha. Ngươi vì ta này dạng ra hỏa, thế mà cản trở chính mình nhân nhân. Thế nào, ngươi yêu thích ta này loại hình sao? Xấu xí nữ nhân mở miệng ha ha cười lớn, thanh hôi nước bọt theo nàng thô dậy môi cùng nghiêng lệch răng vàng bên trong nhảy ra. Nàng thậm chí còn chi kỷ cấp khoai tây vặn bẻo bố néo nàng kia có bánh xe đại eo, tay hướng môi bên trên một thả, tới này hôn gió nói. Xe bại ngươi ân nhân đều không phân thượng, ta liền cho phép ngươi cùng ta tại cùng nhau đi thu mèo ta giết ngươi. Hô! Tối đen như mực hỏa diễm theo khoai tây trên người bạo phát đi ra. Thật là có đặc thù lực lượng. Xem này đoàn đen nhánh hỏa diễm, xấu xí nữ nhân hơi sững sờ. Nàng là thạch ác quả đế một cái phân thân, vẫn luôn ấn lại Diệp Vọng Xuyên kịch bản thượng đi. Bao quát cái gì trước biến đẹp thiếu nữ, đâm lưng hạc đại gia, đâm lưng xong thay đổi mập mạp dầu mỡ xấu nữ nhân này loại ác thú vị tràn đầy tình tiết, đều là Diệp Vọng Xuyên kịch bản thượng viết hảo. Hơn nữa này Diệp Vọng Xuyên đặc biệt quỷ dị, hắn kịch bản thượng cơ hồ tổng có thể trước tiên dự đoán được khoai tây ý tưởng. Giống như cái gì biến thành mỹ thiếu nữ, như vậy khoai tây liền không sẽ công kích nô quy, mà là dừng tay. Nay loại hành vi thạch ác quả đế đô cho rằng không thể hành, nhưng Diệp Vọng Xuyên kịch bản thượng lại khẳng định chỉ cần thấy được mỹ thiếu nữ khoai tây liền sẽ dừng lại công kích. Mấu chốt là còn dự đoán đúng. Bao quát hiện tại tình huống, cũng là Diệp Vọng Xuyên kịch bản thượng biết. Kịch bản thượng biết, chỉ cần làm khoai tây đến phẫn nộ cực điểm, liền vô cùng có khả năng làm hắn đột nhiên nhiều ra một loại nào đó đặc thù lực lượng. Nay cái thời điểm, liền nên tiến vào hạ nhất giai đoạn. Như thế nghĩ, xấu xí nữ nhân nhìn về phía trước. Nay lúc khoai tây, biểu tình âm trầm, trên người toát ra từng tia ngọn lửa đen kịt. Nguyên bản hẳn là cung cấp quang lượng hỏa diễm, nay khác lại tại thôn vệ trùng quanh quang mang, làm này một phiến khu vực cảm đạm xuống tới. Chương 263, thoải mái, nhưng không hoàn toàn thoải mái. Chương 263, thoải mái, nhưng không hoàn toàn thoải mái. Khoai tây trên người, màu đen hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt lên. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn về phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm thạch ác quả đế xấu xí nữ nhân phân thân cùng nô quy. Các ngươi hai cái, cấp hạc đại gia chôn cùng đi. Khoai tây lạnh lạnh nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hô. Tại phía sau hắn, một đạo cự hình hoàng bì tử hư ảnh hiện ra. Khoai tây bấm ngón tay niệm quyết, đem thể nội linh khí truyền đến hư ảnh bên trong, làm hư ảnh lập tức giấy lên nồng đậm đen nhánh liệt hỏa. Trung quanh nhiệt độ bắt đầu cấp tốc thượng thăng, đất đá hòa tan. Khoai tây tay duỗi ra, cấp nằm tại mặt đất bên trên hạc đại gia dâng lên một cái vòng bảo hộ. Cho dù hạc đại gia mệnh không lâu vậy, hắn cũng không thể tiếp nhận hạc đại gia hiện tại chịu đến một điểm tổn thương. Khoai tây hít sâu một hơi, song trưởng lẫn nhau một phách. Ba. Theo song trưởng chụp được, tại hắn phía sau hắc diễm hoàng bì tử hư ảnh bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Thằng đến co nhỏ lại thành một quả trứng gà như vậy đại, mới dừng lại thu nhỏ lại. Nho nhỏ hỏa cầu, chất lượng cùng nhiệt độ lại đại làm chung quanh không gian bận bèo lên tới. Nay một chiêu, vốn dĩ liền là khoai tây đại chiêu. Phía trước tại mặt đất để truyền thừa bên trong, vì giải cứu yêu đế meo meo thời điểm sử dụng quá. Cùng kia lần bất đồng là, này một lần hỏa diễm là màu đen. Tại khoai tây đối diện xấu xí nữ nhân xem đến này hắc hỏa cầu, đống cảm giác không ổn. Nàng là thạch giác quả đế phân thân, tự nhiên có thể cảm nhận được, này cái hắc hỏa cầu khí tức nồng hậu hết sức. Mặc dù còn là không đổi kịp tất trọng, nhưng ít ra lục trọng cường giả, ngăn lại này một chiêu tuyệt đối không khả năng. Bất quá cho dù biết này một chiêu không tốt lắm, nàng còn là ấn lại kịch bản đi, nâng lên quẹ miệng, vô vô chính mình mà nói. U, cầm cái tiểu hỏa cầu hù dọa ai đây? Tới tới tới, hướng này tạm. Bá, hỏa cầu đập tại xấu xí nữ nhân mặt bên trên. Không có cái gì oanh minh thanh, cũng không có cái gì chấn động nhân tâm phá hoại lực. Chỉ là tại hỏa cầu đập trúng xấu xí nữ nhân sau, kia nữ nhân lập tức hóa thành một đám bụi. Hậu phương, chính tại tự lành nô quy xem đến này một màn, trong mắt đột nhiên co lại. Kia là cái gì thần thông, tại sao có thể nháy mắt bên trong giết chết lục trọng? Hơn nữa trực tiếp đốt thành tro, một giọt máu đều không có. Này hạ nghĩ tích huyết trọng sinh đều không được. Này, nay thật là lục trọng có thể học được thần thông sao? Tôn nữ, nô quy phát ra một tiếng rên rỉ, biểu tình xem lên tới cực độ đau khổ. Nhưng mà này còn không là diễn. Nguyên bản, nô quy cho rằng phía trước kia quy tộc thiếu nữ không là chính mình tôn nữ. Có thể là làm đối phương cởi xuống kia mỹ thiếu nữ túi ra, lộ ra dầu mỡ mập mạp xấu xí bộ dáng sau, nô quy mới tin tưởng. Cái này là chính mình tôn nữ. Lại xấu xí lại béo, quả thực cùng chính mình tôn nữ giống nhau như lúc. Nô quy kỳ thật là rất thương yêu nó tôn nữ, này cũng là nó xem đến thạch giác quả đế phân thân bị đốt thành cho sau phát ra rên rỉ nguyên nhân. Rốt cuộc nó tôn nữ, tại bị nô quy làm cầu để đá sau, liền cùng nô quy đoạn tuyệt quan hệ rời nhà trốn đi. A, ngươi đừng nội, ta cái này làm các ngươi tại phía dưới đoàn tụ. Khoai tây nhìn hướng nô quy, lại lần nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau dâng lên cự hình hoàng bì tử hư ảnh. Dựa theo phía trước bộ dáng, cấp hư ảnh rót vào linh khí, bắt đầu áp xúc. Dựa vào, nô quy thấy khoai tây còn muốn đánh, lập tức co cẳng liền chạy. Tốc độ kia gọi một cái nhanh á, khoai tây một xem đối phương muốn chạy, lập tức cấm nhãn, nhanh lên áp xúc. Khoai tây gầm thét một tiếng, nghĩ làm chính mình phía sau hư ảnh áp xúc tốc độ nhanh một điểm. Hắn này một giống, hư ảnh đạo thật nhanh hơn không ít. Nhưng tụ lực đến một nửa, hư ảnh bỗng nhiên bởi vì tăng tốc áp xúc, linh khí không đủ, trực tiếp tứ tán mở ra. Khoai tây cũng bởi vậy, đột nhiên tao đến phản vệ. Phúc. Khoai tây phun ra một búng máu. Nô quy thấy thế, ha ha cười nói, ngươi này cũng không được a, phế vật. Ha ha ha, ta đi, ngươi liền tiếp tục vô năng cùng nội đi. Dứt lời, nô quy lau lau bởi vì mất đi tôn nữ chạy xuống nước mắt, tại chỗ tháo chạy. Khoai tây tại chỗ xem nô quy thân ảnh đi xa, không cam lòng gầm thét lên. Đừng đi, ngươi cái hèn nhát. Nhưng mà nô quy không phải người ngu, gặp qua khoai tây hắc viêm uy lực, sao lại lưu thêm một giây? Chờ nô quy thanh âm triệt để đi xa sau, khoai tây dùng nắm đấm đập tại mặt đất bên trên, phẫn nộ gầm nhẹ. Tại sao? Tại sao? Tại sao không thể xúc ra thứ hai viên? Tại sao? A a a! Hạt đại gia chết, khoai tây chỉ muốn vì Hạc đại gia báo thù. Chí ít đem này hai cái hại chết Hạc đại gia con rùa cấp giết. Nhưng hắn liền Ngô Quy chạy trốn đều ngăn cản không. Chỉ là giết một cái xấu xí nữ nhân, căn bản giải không hận. Chính làm khoai tây tại chỗ phẫn nộ giống to lúc. Hắc hắc, kỳ thật ngươi liền ta cũng không giết chết. Một đạo nữ thanh truyền đến. Khoai tây trong mắt đột nhiên co lại, nhìn về phía trước, liền thấy phía trước bị hắn giết rơi xấu xí nữ nhân linh hồn phiêu tại không trung. Hô, một đạo màu đen hỏa diễm vung qua, tổn thương không linh hồn mảy may. Xuất sinh, ngươi thế nào không có chết? Khoai tây khàn cả giọng giống lớn lên tới. Muốn nói hắn hiện tại hận nhất người, kia dĩ nhiên liền là này cái xấu xí nữ nhân. Bởi vì nàng là trực tiếp hại chết Hạc đại gia hung thủ, còn sử dụng mỹ thiếu nữ túi ra lừa gạt chính mình. Hắc hắc, đó là đương nhiên là bởi vì ta là thất trọng yêu đế thạch giác quả đế a. Thất trọng có thể làm được linh hồn xuất hiếu, thân thể tiêu tán ảnh hưởng không thất trọng cường giả sinh mệnh. Xấu xí nữ nhân mỉm cười nói ra chân tướng. A. Khoai tây biểu tình ngốc trệ một chút. Xấu xí nữ nhân xem đến hắn này cái bộ dáng, phình bụng cười to lên tới, đồng thời thân ảnh hư huyễn một chút. Rất nhanh, kia xấu xí nữ nhân hình tượng liền biến thành thạch giác quả đế hình tượng. Nó một bên cười, một bên giễu cợt nói: "Tiểu tử, ngươi có phải hay không cho là ta vừa rồi trào phúng ngươi, bị ngươi một viên hắc hỏa cầu thiêu chết thực thoải mái?" "Ai? Kỳ thật ta không chết." "Hắc hắc hắc. Ngươi một cái hỏa cầu cái gì đều không đốt đến, chỉ đốt ta một cái dám dùng không có phân thân." Chương 264, mặc dù khoai tây khó chịu, thạch giác quả đế thật là chơi thoải mái. Chương 264, mặc dù khoai tây khó chịu, thạch giác quả đế thật là chơi thoải mái phốc. Bốn dĩ cũng bởi vì tụ lực thất bại bị phản vệ một chút khoai tây, nghe được thạch giác quả đế này lời nói sau, tức giận công tâm lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ho khan hai tiếng, đôi mắt âm trầm trừng thạch giác quả đế, muốn đem thạch giác quả đế hình tượng cấp gắt gao ghi tạc đầu góc bên trong. Này cái hại yêu đế meo meo phát điên, lại hại chết Hạc đại gia tiện điểu. Liên tính là yêu đế, khoai tây cũng sẽ không bỏ qua hắn. Khác một bên, thạch giác quả đế vẫn như cũ không ngừng mở miệng chào phúng khoai tây. Khoai tây càng không muốn nghe cái gì, hắn càng phải lặp lại cái gì. "Ai, ta không chết, khí hay không khí ngươi?" Khoai tây chán nổi gân xanh khởi, mắt thấy là phải phẫn nộ. Nhưng một phẫn nộ, khoai tây liền cảm giác trái tim ẩn ẩn có chút đau đau nhức. Không được, chính mình không thể phẫn nộ. Này thạch giác quả đế là cố ý chọc giận chính mình, nghĩ làm chính mình lại lần nữa tức giận công tâm. Nghĩ đến này, khoai tây bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng, vội vàng điều chỉnh tâm tính. Hắn đến đem chính mình tâm tình nhanh lên bình phục lại, khôi phục khí tức. Như thế nghĩ, khoai tây hít sâu, lựa chọn tính coi nhẹ rơi thạch giác quả đế thanh âm. Suy nghĩ một chút đến cái nào đó đại ngốc tử, nhìn thấy mỹ nữ con mắt liền đăm đăm. Vì nữ nhân cùng đối đai chính mình vô cùng tốt ân nhân cãi nhau, cuối cùng nhất hại chết ân nhân, ta liền muốn cười. "Ai, ngươi đoán xem kia đại ngốc tử là ai?" "Là ngươi." Lời này vừa nói ra, đã tọa khoai tây cái chán nhăn mấy lần lông mày. Trào phúng mặc dù hữu hiệu, nhưng không có tiếp tục thêm sâu khoai tây tức giận công tâm. Thạch giác quả đế cười cười, đánh cái búng tay, tại khoai tây bên thai thả ra một đoạn ghi âm. "Kia thiếu nữ có thể là cái nữ nhân. Nàng lại thế nào nói cũng là vô tội a. Ta không thể công kích vô tội người." Ghi âm tự nhiên liền là khoai tây cùng Hạc đại gia cãi nhau ghi âm. "Con mẹ nó ngươi!" Nghe được này đi âm, khoai tây nội tâm lại lần nữa tuôn ra một cổ tức giận. Nhưng trừ tức giận bên ngoài, cũng có nồng đậm áy náy hối hận chi tình. Hắn lúc trước nếu như nghe Hạc đại gia lời nói, có phải hay không liền sẽ không để Hạc đại gia chết. Áy náy cùng hối hận, vĩnh viễn là tâm lý tổn thương cao nhất kia một hàng. Người ngoài trào phúng, cuối cùng chỉ là phổ thông ngôn ngữ công kích. Nhưng áy náy cùng hối hận, lại là chính mình nội tâm công kích chính mình. Nếu như không cùng chính mình hòa giải lời nói, này loại đau khổ sẽ cùng với một đời, hình thành tâm kết. Mà hiện tại khoai tây, còn không có năng lực cùng chính mình hòa giải. Khoai tây nội tâm hung hăng dao động mấy lần, nghĩ muốn ra quyền công kích thạch giác quả đế, nhưng hắn lại phản ứng qua tới, không thể bị thạch giác quả đế nắm mũi dẫn đi, cần thiết ổn định lại. Nghĩ thôi, khoai tây nhíu chặt lông mày, tiếp tục đả tọa. Ân, xem này một màn, thạch giác quả đế suy nghĩ một chút, theo sau, nó nghĩ đến cái hảo chơi biện pháp, khỏe miệng hơi hơi câu lên. Nghĩ đến này cái phương pháp sau, thạch giác quả đế trầm mặt một hồi, chính nhắm con mắt đả tọa khoai tây nghe đối phương như thế lâu không có động tĩnh, tùng một hơi, xem tới đối phương là đi. Liên tại khoai tây nội tâm mới vừa thư giãn một chút thời điểm. Hại chết ân nhân tiểu khoai tây thật đáng thương giết không tử thù người tiểu khoai tây thật vô dụng thạch giác quả đế hừ phát vũ nhục tính tràn đời ca, đem miệng dán tại khoai tây bên hai. Hừ xong ca, thạch giác quả đế lại biến thành mỹ thiếu nữ hình tượng, tại khoai tây bên thai nũng nịu nói: "Tiểu ca ca, chúng ta tại cùng nhau đi." Mới vừa nói xong này lời nói, thạch giác quả đế lại biến thành mập mạp dầu mỡ xỉu nữ hình tượng, đem chính mình đại mặt ngăn tại khoai tây trước mắt, cười to nói: "Rốt cuộc ngươi đều vì ta giết ngươi ân nhân. Ha ha ha. Tới, thân thân, thu meo." Nói xong câu đó sau, thạch giác quả đế dùng chính mình hình dạng bặm bẹo xấu xí mang một khẩu răng vàng miệng hướng khoai tây môi hôn qua đi. Lăn a. Khoai tây cũng nhịn không được nữa, nhảy lên một cái, lùi lại mấy bước. Mặc dù biết thạch giác quả đế là linh hồn trạng thái, vĩnh không hắn môi, nhưng hắn còn là cảm giác buồn nôn hết sức. Hắn nụ hôn đầu tiên, có thể là để dành cho Thi Nhã. "Bà bối, đừng thẹn thùng, sao ngươi đều nguyện ý vì ta để lại Hạc đại gia, cùng ta hôn một chút thế nào?" Thạch giác quả đế nói, đầu hướng đối phương đưa tới. Ba mặc dù chỉ là linh hồn đụng tới, nhưng thạch giác quả đế rất phối hợp dùng miệng kỹ phối âm một tiếng ba, còn có hút nước miếng thanh âm. Thật giống như hai người thật thân lên. "Ta giết ngươi." Khoai tây sau ngưỡng tránh ra, biểu tình giữ tận lại phẫn nộ. Cho dù hắn bây giờ bị tức giận công tâm khí tức đại loạn linh khí đảo lưu, cũng muốn một quyền ném về phía Thạch Gác Quả Đế. Nhưng nắm đấm còn là trực tiếp xuyên qua đối phương, rất có một loại một quyền đánh tới bông bên trên biển khuất cảm. Rốt cuộc Thạch Gác Quả Đế hiện tại là linh hồn trạng thái, liền tương đương với một cái không cách nào tuyển chúng người vẫn luôn tại bên cạnh gọi vậy. Ha ha, cấp, cấp. Thạch Gác Quả Đế khôi phục quả đen hình thái, che lại phần bụng cười không ngậm mồm vào được. Ngươi, ngươi chờ, ta liền đi gọi yêu đế Hoang Thịnh tới trị ngươi. Này cái thời điểm, khoai tây ngược lại là nghĩ đến yêu đế Hoang Thịnh. Thạch Gác Quả Đế thấy thế, vì để tránh cho khoai tây không án kịch bản đi, này mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Khu khu, khoai tây. Một đạo yếu ớt thanh âm vang lên. Khoai tây trong lòng nhảy dựng, nhìn hướng thanh âm chuyển đến phương hướng. Hạc đại gia suy yếu hết sức miệng mở rộng. Khoai tây bên trong tiến lên, nắm chặt Hạc đại gia tay, lấy ra đan dược kích động nói. Hạc đại gia, ngươi chống đỡ, ta này có đan dược, tới, ngươi nhanh. Không, ta chống đỡ không được bao lâu. Hạc đại gia đem khoai tây đưa qua tới đan dược đẩy ra. Khoai tây biểu tình, lập tức từ vừa rồi kích động, biến thành hơi hơi có chút thương cảm. Hạc đại gia mạnh chống đỡ một hơi, dặn dò. Tiểu tử, mặc dù ta không thể bồi bạn ngươi trưởng thành, nhưng ngươi không muốn tự sa ngã, này không là ngươi lỗi. Chỉ hy vọng này lần giáo huấn, là ngươi sau này không muốn lại dễ dàng tin tưởng xa lạ người, cho dù đối phương là nữ nhân. Ai? Đáng tiếc, còn không có xem đến ngươi đoạt được yêu đế thừa kế chiến quán quân, ta liền muốn đi. Ta bao nhiêu hy vọng, có thể xem đến ngươi đoạt được quán quân một màn a. Hạc đại gia ngữ khí mãn là tiếc nuối nói, không khí tức. Hạc đại gia. Khoai tây lớn tiếng gào thét, nước mắt theo gương mặt không ngừng chảy, trong lòng cực kỳ bi thương. Chật chật, thật là tình cảm thâm hậu a. Thạch Gác Quả Đế tại bên cạnh chật chật miệng. Khoai tây chảy nước mắt, phẫn nộ nhìn hướng Thạch Gác Quả Đế. Thạch Gác Quả Đế, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi này cái hại chết Hạc đại gia ác nhân. Ai? Ngươi có thể đừng nói mỏ ngao. Thạch Gác Quả Đế khoát khoát tay, một mặt ghét bỏ nói, ta phân thân nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận lục trọng lực lượng, căn bản không có năng lực ngắn thời gian giết chết Hạc đại gia. Toàn bộ nhờ ngươi đè lại Hạc đại gia tay, ta mới có thể như thế nhanh giết chết hắn. Ngươi có thể là ta hảo giúp đỡ a, thế nào có thể làm ta một người độc chiếm công lao? Ngậm miệng. Liền là ngươi, liền là ngươi hại chết. Khoai tây không chịu tiếp nhận nói. Thạch Gác Quả Đế nhún nhún vai, nếu như ngươi cho rằng trốn tránh trách nhiệm có thể làm ngươi hảo hảo mà chịu đựng, vậy ngươi liền tiếp tục trốn tránh đi. Ha ha ha, ta đi trước, bị nữ nhân lừa dối hại chết ân nhân xuân khoai tây. Nói xong, Thạch Gác Quả Đế linh hồn tại chỗ biến mất tại chỗ. Khoai tây bị lâm đi phía trước Thạch Gác Quả Đế mắng một chút, trong lòng tràn ngập tức giận lại liền đem tức giận phát tiết địa phương đều không có. Hắn chỉ có thể một người phụng phịu dậm chân. Theo sau, khoai tây nhìn hướng Hạc đại gia thi thể. Hắn đi qua, thật cẩn thận cong lên Hạc đại gia, đi hướng một cái phương hướng. Một bên đi, khoai tây vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, Hạc đại gia, ta mang ngài trước trở về Hoàng Bỉ Tử lãnh địa đợi một chút. Sau đó, ta sẽ lại hỏi thăm một chút yêu đế thừa kế chiến quán quân là ai. Vô luận quán quân là ai, ta đều sẽ công khai khiêu chiến quán quân. Chỉ cần ta thắng, liền có thể bắt lại quán quân. Mặc dù ta đối quán quân không hứng thú, nhưng ngài nghĩ xem, kia ta liền đánh. Chờ ta cầm quán quân về sau. Nói đến đây, khoai tây nước nở mấy lần, dùng tay áo xoa xoa nước mắt, lời nói mang khóc nước nở nói, ta lại mang ngài trở về Hạc Tông an táng. Chương 265, nho nhỏ kính ý. Chương 265, nho nhỏ kính ý khác một bên. Diệp Vọng Xuyên ngồi tại mây bên trên, đem vừa rồi kia một màn thu hết vào mắt. Không sai, hết thảy đều cùng kịch bản tiến hành đồng dạng. Xem khoai tây làm ra cùng kịch bản giống nhau như lúc hành vi, Diệp Vọng Xuyên khỏe miệng hơi hơi câu lên. Quả nhiên là cùng nhiệt huyết lưu manh vận chi tử đồng dạng a, ngay cả xem đến mỹ nữ liền không rời nổi bước chân đặc tính đều giữ lại. Nguyên bản Diệp Vọng Xuyên còn lo lắng khoai tây có thể sẽ không như vậy ngốc, cho nên hắn cấp Thạch Gác Quả Đế chuẩn bị 5 cái kịch bản. 5 cái kịch bản bên trong, có khoai tây mỗi cái giai đoạn 30 cái đi hướng khả năng tính, 160 cái kết cục. Kết quả khoai tây trực tiếp liền đi khởi kết cục 1, Diệp Vọng Xuyên nhiều biết 159 cái kết cục đều vô dụng thượng. Hảo, hiện tại đi Hoang Thịnh kia một bên xem một chút đi. Diệp Vọng Xuyên thấy khoai tây bắt đầu trở về lãnh địa, liền không có quan khán. Hắn đem mây bên trên có điều khiển đẩy, hướng Hoang Thịnh phương hướng mà tới. Hoang Thịnh kia một bên. Vâng, đừng chạy. Người cái thối trốn sóc, sẽ chỉ chạy là đi. Lao tử là trốn sóc, không là thối trốn sóc. Không chạy chờ các ngươi hai vây đánh ta a. Này khắc họa hải tượng đế, còn tại đuổi theo Hoang Thịnh giết. Nó điên cuồng vung lấy các loại thần thông, truy sát một đường có thể nói là không có một phiến hoàn hảo địa hình. Thạch Gác Quả Đế tại bên cạnh vẫn luôn mò cá, thỉnh thoảng tới hai pháo uy lực có thể trực tiếp đánh nát Linh Sơn sơn mạch thần thông, nhưng cố ý bắn ngoài trang giả vờ giả vịt. Này ba truy sát tới, ba chỉ yêu kiên là hủy tương đương với Lam Tinh địa mặt ngoài tích thổ địa. Cũng may mắn huyền huyễn thế giới là vô hạn đại lục, không phải đổi thành tinh cầu, thật không đủ lục trọng trở lên cường giả đánh nhau. Chính làm họa hải tượng đế đuổi theo chính thượng đầu lúc. Ách, chờ hạ. Hoang Thịnh mở miệng nói câu chờ hạ, đứng tại chỗ, dùng thần thông kiểm tra đo lường một chút xung quanh. Chờ cái rắm. Người đi chết đi. Họa hải tượng đế mới không tính toán đợi đâu. Nó tại chỗ dùng thủy ngưng tụ ra một thanh thể lòng cự phủ, dùng vòi voi quấn lấy cự phủ sau, chuẩn bị cấp Hoang Thịnh lại tới một lần nữa nước biển bổ. Nhưng này lần, Hoang Thịnh một điểm muốn cản bộ dáng đều không có, mà là nghiêm túc nói, nhị hóa giống như đem người bữa buông xuống. Diệp gia đại thiếu gia Diệp Vọng Xuyên qua tới, ngươi chiến đấu dư ba muốn là không cẩn thận tổn thương đến hắn, ta cũng không giúp ngươi cầu tình. Ngươi mắng ai nhị hóa? Từ từ, Diệp Vọng Xuyên. Nghe được Diệp Vọng Xuyên này mấy chữ, Họa Hải Tượng Đế vừa muốn búa xuống đúa dừng tại không trung. Nó quay đầu nhìn hướng Thạch Gác Quả Đế, có chút nghi ngờ nói, này đó ngày ta vẫn luôn tại Linh Sơn bên trong chuẩn bị chiến đấu, không thế nào hiểu qua ngoại giới tình huống. Hỏi ngươi một chút, Diệp gia người thật tới này sao?
Ân.
Thạch Ác Quạ Đế suy nghĩ một chút, nó hồi tưởng lại Hoàng Bì Tử lãnh địa phía trên lơ lửng đại truy, vừa rồi ẩu đả chính mình Diệp Vọng Xuyên. Sau đó Thạch Ác Quạ Đế nâng lên một bộ tươi cười, đối Họa Hải Tượng Đế nói:
không có.
Hoàng Thịnh hắn hù ngươi. Ta nghĩ cũng là, ha ha, Hoàng Thịnh, ngươi thế mà nghĩ lừa gạt ta,
cấp ta chịu chết.
Họa Hải Tượng Đế nói, một búa manh búa xuống.
Diệp Vọng Xuyên, Hoàng Thịnh.
Bảnh. Diệp Vọng Xuyên mới vừa mở mây quá tới nói hai cái chữ, không trung bị quyển nước biển búa một cái manh chuyển biến,
thay đổi phương hướng.
Họa Hải Tượng Đế tại chỗ liền khống chế nước biển búa, hung hăng bổ vào chính mình lưng thượng. Cự đại uy lực bạo phát đi ra, trực tiếp cấp chính nó mở cái có thể gặp đến bạch cốt đại thương khẩu, đau nó nhe răng trợn mắt. Hơn nữa nước biển búa tạo thành tổn thương còn mang theo yếu bất khôi phục hiệu quả, Họa Hải Tượng Đế này chém ra tới khẩu tử, không có cái mấy năm khôi phục không. Cho dù như thế, Họa Hải Tượng Đế vẫn như cũ mạnh chống đỡ một bộ tươi cười, dùng cái mũi gãi gãi đầu cười ha ha nói:
"A ha ha, ta lưng ngứa, gãi gãi ngứa.
Ai, nay không Diệp thiếu gia sao, ngài thế nào tới này a?
Ngài tới này cũng không nói một tiếng, tiểu ta có thể quen thuộc này bên trong."
Nói xong câu đó sau, toàn bộ sân bãi bởi vì Diệp Vọng Xuyên tới trầm mặc mấy giây. Diệp Vọng Xuyên không mở miệng, này ba cái yêu đế cũng không dám lại mở miệng. Ba cái thất trọng yêu đế, nhất thời chi gian bị một cái không đến 20 tuổi thanh niên cấp trấn trụ. Diệp Vọng Xuyên chờ Họa Hải Tượng Đế tạc đúa tạo thành động tĩnh biến mất sau, này mới mở miệng nói:
"Hoàng Thịnh tộc trưởng, cái gì thời điểm cấp Khương Hữu cử hành yêu đế truyền thừa? Ta thật nhanh điểm trở về Trường An."
Dứt lời, Diệp Vọng Xuyên đối mây bên trong ngoắc ngoắc tay. Sau một lúc lâu, Khương Hữu vui vui vẻ vẻ chạy đến, đầu nhẹ nhàng duỗi ra, đem chính mình cầm đặt tại Diệp Vọng Xuyên bàn tay bên trên. Mới vừa để tốt, chính chuẩn bị chờ đối phương gãi gãi cái cầm đầu. Khương Hữu con mắt hướng bên ngoài tùy ý xem một mắt, bỗng nhiên chú ý đến mây bên ngoài có ba cái yêu đế chính hướng này xem, hơn nữa này bên trong còn có yêu đế Hoàng Thịnh.
Nova,
Hoàng đại thúc.
Ách,
thấy Hoàng Thịnh tại tràng, Khương Hữu đội vàng đem cái cầm theo Diệp Vọng Xuyên bàn tay bên trên rời, lắp bắp muốn hướng Hoàng Thịnh giải thích cái gì.
Xong,
chính mình cùng đại ca ái muội cử động bị Hoàng Thịnh xem đến. Hoàng Thịnh có thể hay không cười nhạo chính mình, thân là hoàng bì tử đại tỷ thế mà thần phục với nhân loại cái gì? Có thể Khương Hữu tưởng tượng bên trong chế giễu thanh cũng không có truyền đến.
Tương phản,
Hoàng Thịnh lộ ra một bộ đắc ý biểu tình, hướng Họa Hải Tượng Đế chọn chọn lông mày,
tựa như tại khoe khoang cái gì.
Mà Họa Hải Tượng Đế sắc mặt thì như là ăn phải con ruồi đồng dạng khó coi.
Không phải đâu, Hoàng Thịnh này cầu đồ vật thật dựa vào thượng Diệp gia.
Này Diệp gia thiếu gia thật là lò ly không a?
Nghĩ đến này, Họa Hải Tượng Đế vội vàng hồi tưởng một chút chính mình tộc quần bên trong có hay không có lò ly cái gì.
Đáng tiếc là tượng yêu tộc giống cái, hóa hình thành người hình sau đồng dạng đều là thân cao 1m7 trở lên, còn mang cơ bắp biểu hạn nữ tử. Rốt cuộc tượng yêu vốn dĩ liền cao.
Một bên, Hoàng Thịnh nhìn thấy Họa Hải Tượng Đế biểu tình, nội tâm cũng là một trận sảng khoái.
Có bối cảnh cảm giác sảng khoái hảo, có an toàn cảm á hảo hảo, Diệp thiếu gia,
ta này là tại cùng ta lão bằng hữu chơi đùa đâu. Ta cái này đi xử lý yêu đế truyền thừa.
Hoàng Thịnh cùng Diệp Vọng Xuyên ngữ khí cẩn thận nói, lại quay đầu nhìn hướng Họa Hải Tượng Đế, ngữ khí bên trong mãn là vui mừng nói:
"Kia tiểu giống như a, ta hôm nay liền không bồi ngươi chơi, đi trước a."
"Ngươi
đi thong thả."
Họa Hải Tượng Đế nghiến răng nghiến lợi nói. Cứ việc vừa rồi Diệp Vọng Xuyên không có nói một câu muốn bảo Hoàng Thịnh lời nói, nhưng hắn nói muốn Hoàng Thịnh đi làm sự tình, bản thân cái này liền là muốn bảo Hoàng Thịnh ý tứ. Mặc dù một cái lục trọng dựa vào một câu lời nói bảo thất trọng cái này sự tình nghe lên tới đỉnh hoang đường, nhưng sự thật liền là này dạng.
Hoàng Thịnh xoay xoay bà bay, thân hình nhất điểm, lao xuống Hoàng Bì Tử lãnh địa biến mất tại chỗ.
Tại chỗ, cũng chỉ còn lại Họa Hải Tượng Đế cùng Thạch Ác Quạ Đế.
Họa Hải Tượng Đế đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi.
Tại Diệp Vọng Xuyên không có đi trước hoặc giả làm nó đi phía trước, nó là không dám nhắc tới phía trước rời đi.
Cũng liền tại này lúc,
Diệp Vọng Xuyên nhìn hướng Họa Hải Tượng Đế, mở miệng nói:
"Ngươi."
Họa Hải Tượng Đế nội tâm nháy mắt bên trong khẩn trương lên tới.
"Này Diệp gia thiếu gia muốn làm cái gì?
Muốn trách cứ chính mình sao?
Muốn đối chính mình nổi giận sao?"
Nghĩ nghĩ cũng là, chính mình không chỉ có dẫm qua Diệp gia kiến trúc, còn công kích cùng Diệp gia có quan hệ Hoàng Thịnh.
Xong, đều quái Thạch Ác Quạ Đế lừa dối chính mình tới.
Nói lên tới, lần trước dẫm Diệp gia kiến trúc cũng là Thạch Ác Quạ Đế ngu ngốc chủ ý.
"Lê Tẩm,
xem tới chỉ hảo trước xin lỗi vì mạnh. Không phải chờ Diệp Vọng Xuyên thật nói ra trách cứ chính mình lời nói sau, liền không tốt thu hồi lời nói."
Như thế nghĩ, Họa Hải Tượng Đế nhìn hướng Diệp Vọng Xuyên, lấy ra một cái chữ vật chiếc nhẫn, hô lớn:
"Xin lỗi, Diệp gia thiếu gia.
Ta là thật không nghĩ tới, ngài tại Hoàng Bì Tử tộc bên trong, hết sức xin lỗi.
Nay chữ vật chiếc nhẫn bên trong là ta lãnh địa bên trong mấy chục năm thu hoạch, còn có ta tự nghĩ ra thần thông bí tịch cũng tồn tại này bên trong. Mặc dù ta biết này đối ngài Diệp gia tới nói tính không cái gì, nhưng còn mời ngài cần phải nhận lấy."
Mới vừa chuẩn bị mở miệng làm giống như đế ma lưu xéo đi Diệp Vọng Xuyên.
Chương 266, Tâm Ma chương 266, Tâm Ma xem Họa Hải Tượng Đế đưa ra tới không gian chiếc nhẫn, Diệp Vọng Xuyên khẽ miệng co giật mấy lần.
"Ách,
chính mình có nói muốn trách cứ đối phương sao?
Bất quá đồ vật đều đưa tới cửa tới, cũng không có cự tuyệt đạo lý."
Đạo không bằng nói, nếu như Diệp Vọng Xuyên cự tuyệt thu này chiếc nhẫn lời nói, Họa Hải Tượng Đế ngược lại sẽ càng sợ.
"Ân, hảo,
ngươi rời đi đi."
Diệp Vọng Xuyên thu quá không gian chiếc nhẫn tùy ý nói.
Họa Hải Tượng Đế này mới như nhặt được đại xá, thở dài nhẹ nhõm, vội vàng rời đi.
"Hắc hắc, còn tốt chính mình cơ linh, tránh thoát một kiếp.
Chờ Họa Hải Tượng Đế đi sau, Diệp Vọng Xuyên xem không gian chức nhận bên trong. "Ân, một đôi không cần thiên tài địa bảo cùng tiền tài, đều là tại Diệp gia nhiều đến tràn lan đồ chơi. Duy nhất có điểm dùng đồ vật, khả năng liền là Họa Hải Tượng Đế tự nghĩ ra thần thông bí tịch. Bất quá Họa Hải Tượng Đế thần thông đều là thủy hệ, cũng không thích hợp Diệp Vọng Xuyên. Ngược lại là có một người tương đối thích hợp thủy hệ thần thông." Như thế nghĩ, Diệp Vọng Xuyên quay đầu nói: "Lý Lạc, ta này có mấy quyển bí tịch ngươi muốn sao?" "Ai, ta xem." Lý Lạc đi tới Diệp Vọng Xuyên trước mặt, tiếp nhận bí tịch xem. Vụ Hóa Liệt Hải phủ thể lòng áo giáp phun nước chính làm Lý Lạc tử tế đọc qua thời điểm. Diệp Vọng Xuyên hồi tưởng một chút nhãn tuyến báo cáo quá tới chiến đấu tình huống, mở miệng nói: "Này cái Vụ Hóa thần thông có thể học một chút, mặt khác ba cái không có quá lớn tất yếu. Còn không có Diệp gia tàng thư các bên trong thần thông hảo." "Ai, này dạng sao? Vậy ngươi muốn đem này bản bí tịch cấp ta?" Lý Lạc nói được nửa câu, thoại phong nhất chuyển. "Không đúng, ngươi thế nào khả năng bạch cho không ta đồ vật?" Diệp Vọng Xuyên: "Ngươi khẳng định là nghĩ muốn trúc cơ đan. Nói đi, mấy quả trúc cơ đan đổi này cái thần thông." "Ngươi ngược lại là nói không sai, bảy viên trúc cơ đan." Diệp Vọng Xuyên thuận miệng nói cái sổ. Lý Lạc có kẻ mặc cả nói: "Bốn viên." "Thành giao." Mới vừa nói ra bốn viên, Diệp Vọng Xuyên lập tức gật đầu thành giao. Lý Lạc đồng cảm giác không ổn, có chút cứng ngắc hỏi nói: "Diệp Vọng Xuyên, ngươi ban đầu trong lòng mong muốn giá là nhiều ít?" "Hai viên trúc cơ đan." Diệp Vọng Xuyên thực thành thật trả lời. Lý Lạc trầm mặc một hồi, lấy ra một hộp trúc cơ đan, đưa cho Diệp Vọng Xuyên. Diệp Vọng Xuyên cúi đầu, mở ra xem một chút đan dược số lượng, kết quả phát hiện bên trong chỉ có hai viên trúc cơ đan. Chính làm Diệp Vọng Xuyên có chút nghi hoặc nâng lên đầu lúc. "Hô." Lý Lạc thả người nhảy lên, nhảy xuống đám mây. Tại tự do rơi vật đồng thời, nàng ngự khí mãn là phách lối chào phúng Diệp Vọng Xuyên. "Ha ha, Diệp Vọng Xuyên, người chủ con đi, ta chỉ cho ngươi hai viên, một viên nhiều cũng không cho." Nghe vậy, Diệp Vọng Xuyên túi đầu nhìn một chút, quá một hồi, hắn lại giơ lên bốn bản bí tịch, mở miệng nói: "Lý Lạc, ngươi tay bên trên cái kia vốn là bản nháp, thật tại ta này đâu. Nếu mà muốn lại cho ta bốn viên trúc cơ đan." "Ai?" Hoàng Bì Tử lãnh địa, khoai tây lưng Hạc Đại Gia thi thể, đi tới chính mình địa động bên trong, đem Hạc Đại Gia thi thể thật cẩn thận bày biện hảo sau, hắn lau mồ hôi, thở phào. Lục Trọng Cường giả thân thể cường hãn, liền tính là cô thi thể, ngắn thời gian bên trong cũng căn bản không sẽ hư thối. Đáng tiếc là Hạc Đại Gia linh hồn đã tiêu tán, khoai tây biến trở về Hoàng Bì Tử hình thái, hướng chính mình giường nhỏ bên trên một nằm. Hắn điều chỉnh một chút hô hấp, đem mới vừa rồi bị Thạch Gác Quạ Đế khí ra tức giận chậm rãi bình ổn lại. Tỉnh táo về sau, hắn cũng bắt đầu hồi tưởng lại vừa rồi sự kiện. Càng hồi tưởng, khoai tây liền càng cảm giác cái nấy. Rốt cuộc hết thảy đều là bởi vì hắn khăng khăng muốn bỏ qua Thạch Gác Quạ Đế phân thân tạo thành. Hắn muốn là lòng dạ ác độc một điểm, liền không sẽ xuất hiện này loại sự tình. Hắn muốn là không ngăn trở Hạc Đại Gia, liền không sẽ xuất hiện này loại sự tình. Hắn muốn là vô cùng vô tận ấy nấy cùng hối hận xông lên đầu, làm khoai tây tâm tình càng lúc càng trầm trọng. Cũng liền tại này cái thời điểm, tại hắn đấy lòng bên trong vang lên một đạo thiếu niên thanh âm. "Không sai, liền là ngươi giết Hạc Đại Gia, ngươi hại chết Hạc Đại Gia." "Ai?" Khoai tây hoảng sợ đứng lên, cẩn thận nhìn quanh chúng quanh, nhưng nó cái gì đều không nhìn thấy. Mà kia cái thanh âm còn tại đấy lòng vang lên: "Ngươi tại sao muốn vì nữ nhân hại chết Hạc Đại Gia? Ngươi tại sao muốn vì nữ nhân hại chết Hạc Đại Gia?" Ta không có." "Ngươi là ai? Theo ta thân thể bên trong lăn ra ngoài." Khoai tây gầm thét, rồi tay liền phải đem chính mình cái bụng xé mở xem là cái gì đồ vật. Nhưng một giây sau, kia đạo thanh âm một câu lời nói làm khoai tây biểu tình kinh khủng lên tới: "Ta là ngươi tâm ma." "Tâm ma?" Nghe được này hai cái chữ, khoai tây cũng là rõ ràng đối phương lai lịch. Tu luyện tu sĩ, nếu như trải qua một loại nào đó tâm lý đặc kích, như đạo tâm pha thoái, giết chóc quá nhiều sản sinh ấy nấy, cùng với tinh thần bệnh từ từ, liền sẽ sản sinh tâm ma. Tâm ma từ túc chủ một loại nào đó cảm xúc sản sinh, lại không ngừng nếm thử cấp đoạt túc chủ thân thể. Khoai tây tâm ma, liền là bởi vì hắn gián tiếp giết Hạc Đại Gia mà ấy nấy sản sinh tâm ma. "Ngươi tại sao muốn giết Hạc Đại Gia? Ngươi tại sao muốn giết Hạc Đại Gia?" Tâm ma không ngừng kích thích khoai tây. Ta không là, ta không có." Khoai tây lắc đầu, tay bên trên xúc ra một đạo hỏa diễm, nhưng màu đen hỏa diễm mới vừa ngưng tụ ra, liền lập tức dập tắt. Tâm ma tiếng quát mắng truyền ra: "Này màu đen hỏa diễm là ta, ngươi này cái sát hại Hạc Đại Gia tội nhân không xứng sử dụng." "Cái gì?" Khoai tây nghe được tâm ma lời nói, mới hiểu được thì ra là kia cường đại màu đen hỏa diễm không là hắn. Nhưng tâm ma thực hiện nhiên không có cùng khoai tây đối thoại dục vọng. Tâm ma chỉ nghĩ muốn cướp đoạt khoai tây thân thể, cho nên vẫn luôn tại dùng ngôn ngữ công kích khoai tây. Chờ đến khoai tây tinh thần sụp đổ thời điểm, chính là nó chiếm cứ thân thể chủ đạo quyền thời khắc. Khoai tây cũng ẩn ẩn đoán được tâm ma ý tưởng, nhưng nó không có biện pháp phòng ngự tâm ma ngôn ngữ công kích, tâm ma thanh âm là trực tiếp truyền đến trong lòng. Liên tính đâm xuyên màng nhĩ, chiếu dạng có thể nghe được. "Ta quản ngươi thế nào nói, ta không lý ngươi, ta muốn đi nghe ngóng yêu đế thừa kế chiến quán quân tình báo." Khoai tây mở miệng nói, đi ra địa động. Chương 267, khoai tây muốn khiêu chiến Cường Hữu. Chương 267, khoai tây muốn khiêu chiến Cường Hữu. "Ngươi hảo, phiền phức hỏi một cái sự tình." Đi tới ngay bên trên, khoai tây tùy tiện vô một chỉ đi ngang qua Hoàng Bì Tử bà bay. Đối phương thấy là khoai tây, có chút chấn kinh nói: "Ta ngày, khoai tây, cư nhiên là ngươi, yêu đế thừa kế chiến thế nào không thấy ngươi dự thi a?" Khoai tây danh khí tại Hoàng Bì Tử tộc bên trong vẫn là tương đối đại. Rốt cuộc chỉnh cái Hoàng Bì Tử tộc cũng chỉ có 9 chỉ đến lục trọng Hoàng Bì Tử. Này bên trong thậm chí còn có 4 cái là nơi khác hoàng bị tử, chỉ có 5 chỉ là chính mình lục trọng hoàng bị tử. Cho nên khoai tây tên cùng tướng mạo tự nhiên là tại tộc bên trong biết rõ.
Ách, ta ra chút ngoài ý muốn. Ta hỏi một chút, này lần yêu đế thừa kế chiến quán quân là ai?
Khoai tây mở miệng hỏi, thái độ ngược lại là đĩnh hiền lành.
Người đi đường kia nghĩ một chút, mở miệng nói,
yêu đế thừa kế chiến quán quân a, là Khương Hữu.
Khương Hữu?
Thế nào là nàng?
Ta còn cho rằng sẽ là đại trưởng lão đâu.
Khoai tây biểu tình có chút khó tin.
Án hắn ý tưởng tới, hoàng bị tử tộc đại trưởng lão tư chất thâm hậu thần thông cường đại, thế nào khả năng sẽ bại bởi Khương Hữu kia cái đơn thuần trị số quái a. Người qua đường xem khoai tây không tin tưởng, tiếp tục bổ sung nói,
ngươi đừng không tin.
Kia ngày ta quan chiến Khương Hữu cùng đại trưởng lão quyết đấu, chật chật, hai người đánh kia gọi một cái khó phân thắng bại, vô cùng đặc sắc.
Đại trưởng lão tay bung lên, thả ra một đôi thiên thai, Khương Hữu tốc độ nhanh tựa như quang, chọn đại trưởng lão linh khí thiếu một lát công kích.
Cuối cùng nhất hiểm lại càng hiểm thắng.
Có thể đặc sắc.
Người qua đường nói này lời nói, đảo không là nói bừa.
Bởi vì yêu đế thừa kế chiến quan chiến phương thức chủ yếu là xem linh màn phát phóng đánh nhau hình ảnh.
Mà linh màn lại bị yêu đế Hoang Thịnh khống chế.
Hoang Thịnh vì phòng ngừa mặt khác hoàng bị tử đem lòng sinh nghi, đem linh màn trực tiếp ẩu đả hình ảnh cấp ưu hóa một chút, tránh cho bị nhìn ra đại trưởng lao phóng thủy. Cho nên mặt khác hoàng bị tử xem đến Khương Hữu thắng lợi hình ảnh, đều là cực kỳ ngoạn mục.
Tại chúng nó mắt bên trong, Khương Hữu thu hoạch được yêu đế thừa kế chiến quán quân là thật thực chí danh uy.
Thì ra là Khương Hữu a, ta biết, cảm ơn ngươi.
Lời nói yêu đế thừa kế nghi thức tại chỗ nào tổ chức?
Thành bên trong tâm.
Được đến đáp án sau, Khoai Tây gật gật đầu, cấp người đi đường kia một ít thủ lao sau, rời đi nơi đây.
Rất nhanh, hắn liền tới đến hoàng bị tử lãnh địa thành bên trong tâm.
Tại kia bên trong, có mật mật ma ma hoàng bị tử vây quanh.
Này bên trong hơn phân nửa là tới vây xem người qua đường, còn có một tiểu bộ phận thì là chính tại xây dựng nghi thức tràng công tượng.
Diệp Vọng Xuyên cùng Khương Hữu nằm tại mây bên trong cái ghế bên trên, phiêu tại không trung yên lặng chờ đợi nghi thức bắt đầu.
Ma hóa hình thành người hình Hoang Thịnh đứng tại nghi thức tràng bên trong trung tâm, tả hữu đi tới đi lui.
Hắn mặt bên trên, mãn là ngăn không được vui sướng.
Được đến Diệp gia che chở, làm Hoang Thịnh nội tâm buông xuống một khối tảng đá lớn.
Chỉ cần đem yêu đế chi vị chuyển cho Khương Hữu, hắn liền có thể không lại lo lắng này bị chính mình lo lắng hơn nửa đời người lãnh địa.
Theo trưởng thành ngày đó trở đi, Hoang Thịnh cơ hồ vẫn tại vì hoàng bị tử tộc đánh nhau, tuổi thọ cũng toàn hoa tại bảo hộ hoàng bị tử tộc thượng.
Hiện giờ cuối cùng có thể về hưu, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt đi.
Chờ về hưu sau, ta trước đi hồ tộc Hoa Nhai đi dạo vài vòng, lại đi ngư tộc kia một bên xem biển, đi hạc tộc xem núi.
Nếu như có thể tìm cái lão bà.
Ha ha, kia còn là tính, đều nhanh chết, không thể để cho hải tử có cái chết sớm cha a.
Hoang Thịnh cao hứng tự ngôn tự ngữ, bắt đầu huyễn tưởng chính mình sau này về hưu sinh hoạt.
Đáng tiếc còn lại tuổi thọ chỉ còn 70 năm, không đủ hắn kết hôn sinh con bồi dưỡng đời sau, này khả năng tính được là duy nhất tiếc nuối đi.
Chính làm Hoang Thịnh tiếp tục suy nghĩ đi đâu trời lúc.
Hoàng bị tử tộc nhân nhóm, nghe hảo, ta, Khoai Tây, bởi vì lúc trước tao ngộ ngoài ý muốn không có dự thi. Hiện tại, ta muốn hướng yêu đế thừa kế chiến quán quân Khương Hữu khởi xướng kiêu chiến.
Nếu như ta thắng, kia liền chứng minh ngươi này cái quán quân là chỉ có bề ngoài.
Mà ta, mới là nhất thích hợp thừa kế yêu đế kia cái.
Nếu như ta thua, vậy coi như ngươi lợi hại.
Khoai Tây xông ra tới, ngón trỏ chỉ hướng đám mây.
Khương Hữu một mặt mộng bước theo đám mây cửa sổ bên trên dò ra đầu nhỏ, như là tại xem ngốc tử đồng dạng xem Khoai Tây.
Này tiểu tử tại phát cái gì thần kinh đâu?
Mà chính tại tưởng tượng mỹ hảo tương lai Hoang Thịnh bị Khoai Tây đánh gãy, nhìn thấy Khoai Tây muốn khiêu chiến Khương Hữu, lập tức phát ra bén nhọn nổ đùng.
Khoai Tây, ngươi muốn làm cái gì?
Cấp ta lăn.
Dứt lời, Hoang Thịnh tiến lên liền chuẩn bị một quyền tạm choáng Khoai Tây, đem cái này khiêu chiến cưỡng ép hủy bỏ.
Thật vất vả muốn thành công, ngươi làm loạn cái gì?
Muốn là cấp Diệp thiếu gia chỉnh không cao hứng, Khoai Tây ngươi cầm cái gì bồi?
Hoang tộc trưởng,
ngươi không sẽ là không cho phép ta khiêu chiến đi?
Tại sao?
Chẳng lẽ lại này Khương Hữu là dự định quán quân cho nên ngươi mới không làm ta khiêu chiến sao?
Nếu như nàng thật có quán quân thực lực, hẳn là không cần lo lắng ta khiêu chiến.
Ngươi hiện tại công kích ta, có phải hay không chứng minh ngươi chỗ dạng?
Ngươi không muốn để cho Khương Hữu dự định quán quân bị phá hư.
Khoai Tây ngay trước mặt mọi người đánh đòn phủ đầu.
Hoang Thịnh sắc mặt lập tức liền khó coi xuống tới.
Này hạ hắn đánh cũng không được, không đánh cũng không được.
Đánh chứng minh hắn chỗ dạng.
Hắn chính mình thanh danh thối ngược lại là không cái gì, nhưng nếu như Khương Hữu nếu như bị cho rằng cử đi dẫn đến thanh danh không tốt, vậy coi như là việc lớn.
Cũng không đánh, Khoai Tây lại loạn gọi chuyện xấu.
Này xú tiểu tử.
Hoang Thịnh ngẩng đầu, nhìn hướng phía trên.
Hắn tính toán trước nhìn xem Diệp Vọng Xuyên ý tưởng.
Phía trên.
Diệp Vọng Xuyên xem phía dưới, ngữ khí bình thản hỏi hướng Khương Hữu.
Ngươi muốn hay không muốn đánh, chỉ cần ngươi không nghĩ đánh, ta liền có năng lực làm ngươi không cần đánh.
Kia khẳng định muốn đánh a.
Không phải khác hoàng bị tử đến nói ta là túng hóa.
Khương Hữu quả đoán quyết định muốn đánh.
Rốt cuộc nàng hiện tại tuổi tác, còn là trẻ tuổi nóng tính, cuồng ngạo nhất giai đoạn.
Cũng liền tại Diệp Vọng Xuyên trước mặt, Khương Hữu mới như cái bé ngoan, khẽ vươn tay liền đem đầu dựa đi tới, còn thỉnh thoảng bờ mông con đàn hồi.
Nhưng đối mặt mặt khác sinh vật,
tham khảo bị Khương Hữu ăn cướp thôn tử.
Này dạng a.
Diệp Vọng Xuyên nghe được Khương Hữu nói muốn đánh, lấy ra một khối diệp gia lệnh bài, đưa cho Khương Hữu nói:
"Ngươi hiện tại đem này cái lệnh bài cùng ta liên hệ tới, phải tại ngươi vòng cổ thượng. Nếu như ngươi cảm giác có nguy hiểm lời nói, liền gọi ta tên.
Đại ca ngươi là lo lắng ta an toàn sao?
Yên tâm đi, Khoai Tây hắn chỉ là cái lục trọng sơ kỳ mà thôi, ta tùy tiện liền có thể hành hung hắn."
Khương Hữu đầy mặt tự tin.
Nhưng Diệp Vọng Xuyên lại chân thành nói:
"Mang này cái lệnh bài, nếu đại ca ngươi kiên trì, kia hành. Khương Hữu thấy Diệp Vọng Xuyên kiên trì muốn nàng mang, liền nhận lấy lệnh bài, phải tại chính mình cái cổ bên trên vòng cổ, sau đó lại dùng khăn quàng cổ vây quanh vòng cổ. Diệp Vọng Xuyên này mới yên tâm thở phào, mở miệng nói: "Hành, đi thôi, tốc chiến tốc thắng." "Được rồi." Khương Hữu vui vẻ gật gật đầu, nhảy xuống. Mây bên trên, Diệp Vọng Xuyên tại Khương Hữu nhảy đi xuống sau, bắt đầu suy nghĩ lên tới. Vừa mới Khương Hữu phi thường tự tin cho rằng nàng có thể đánh thắng khoai tây, như vậy nàng bình thường tình huống hạ, 89 phần 10 là muốn thua. Khí vận chi tử đặc tính một trong liền là tại đối thủ tự tin cùng chính mình không được coi trọng lúc, chiến đấu tỷ lệ thắng tăng gọn chín thành. Ai ai, khí vận chi tử. Chương 268, kém quá nhiều chương 268, kém quá nhiều chật chật, này khoai tây lại muốn khiêu chiến Khương Hữu. Si tâm vọng tưởng đâu, Khương Hữu có thể là liền đại trưởng lão đều đánh bại, hắn khoai tây tu vi là lục trọng sơ kỳ, còn không bằng đại trưởng lão đâu. Này khoai tây, ta nhớ đến là hơn một tháng trước, hắn liền là bởi vì muốn cùng Khương Hữu đánh nhau, bị Hoàng Thịnh đánh bay. Chật chật, này hạ xem ra là công báo tư thủ đi. Thử, tự rước lấy nhục thôi. Khương Hữu chờ hạ đem hắn răng đánh ra tới. Khoai tây muốn là có thể thắng ta đem bằng ghế cấp ăn. Quần chúng vây xem nhóm, không ngừng thảo luận khoai tây muốn khiêu chiến Khương Hữu một sự tình. Chín thành hoàng bị tử, đều là không coi trọng khoai tây. Chết lời, nhân ra Khương Hữu ngay cả chiến đấu kinh nghiệm cùng tu vi mạnh nhất đại trưởng lão đều đánh bại. Người khoai tây bằng cái gì có thể làm? Các ngươi, nghe người qua đường nhóm không coi trọng, khoai tây siết chặt nắm đấm. Hắn hít sâu một hơi, cũng không có cùng bọn họ tính toán. Chờ đến chính mình chiến thắng Khương Hữu lúc, như vậy này quần yêu tự nhiên sẽ bị hung hăng đánh mặt. Chính làm này lúc, "Vành!" Khương Hữu từ trên cao nhảy xuống tới. Khoai tây thấy thế, vội vàng mở miệng nói: "Khương Hữu, ta muốn khiêu chiến ngươi quán quân chi vị, ngươi dám hay không dám tiếp nhận?" "Chết khoai tây, phạm tiện là đi, tới, ai túng ai là tốt tử." Khương Hữu tự nhiên là không có muốn túng ý tứ. Giám ba câu về sau, tại chỗ định ra chiến đấu. Hoàng Thịnh bất đắc dĩ thở dài, đỡ đỡ cái chẳng nói: "Vậy các ngươi hai đi theo ta bên ngoài đi, ta cấp các ngươi tìm khối không xây dựng chiến đấu sân bãi." Đi tới khoảng cách hoàng bị tử lãnh địa rất xa địa phương, Hoàng Thịnh chống lên một cái kết giới, xem như chiến đấu sân bãi. Theo sau, hắn lại làm một khối linh màn. Xem linh màn, Hoàng Thịnh suy nghĩ một hồi, theo sau hắn thân hình nhất điểm, vọt hướng không trung. Không trung, một đám mây bên trong. Hoàng Thịnh đi tới đám mây ban công bên trên, tìm đến Diệp Vọng Xuyên, thật cẩn thận nói: "Diệp thiếu gia, ta có cái chủ ý." "Nói đi." Diệp Vọng Xuyên biểu tình bình thản, không có bởi vì khoai tây khiêu chiến Khương Hữu một sự tình sản sinh bất luận cái gì khẩn trương không vui cảm xúc. Hoàng Thịnh thấy Diệp Vọng Xuyên không có cái gì đại cảm xúc, nội tâm ẩn ẩn thở phào, bắt đầu nói khởi chính mình chủ ý: "Diệp thiếu gia, ta có thể tại chiến đấu bắt đầu sau, xông vào kết giới bên trong, đem khoai tây đánh một trận. Đồng thời, ta lại sửa đổi hình chiếu đến hoàng bì tử lãnh địa linh màn, làm hình ảnh biểu hiện thành Khương Hữu nghiền ép khoai tây. Này dạng đối khoai tây có điểm không công bằng đi, hắn lại thế nào nói cũng là người tộc thiên tài một trong a." Diệp Vọng Xuyên lời nói chất vấn, lại hơi hơi nâng lên tươi cười, nhìn hướng Hoàng Thịnh biểu tình lại mãn là thưởng thức. Hoàng Thịnh lau lau cái mũi, mở miệng nói: "Ta này không là sợ Khương Hữu đánh nhau quá trình trả phá ra, trêu đến ngài không cao hứng sao? Vậy ngươi còn nghĩ đến chủ đáo? Bất quá ta đã lưu hảo hậu thủ, không cần lo lắng, ngươi tựa như bình thường tổ chức yêu đế thừa kế chiến đồng dạng là được." Diệp Vọng Xuyên khoát khoát tay, ý bảo Hoàng Thịnh không cần nhúng tay. Hoàng Thịnh nghe vậy, liền không lại vướng bận, chủ động nhảy xuống mây. Nếu Diệp thiếu gia nói có hậu thủ, thì hắn liền yên tâm. Tại chỗ, Diệp Vọng Xuyên lấy ra bút ký bản, bắt đầu chuẩn bị khởi kế hoạch. Kỳ thật Hoàng Thịnh kế hoạch cũng không tệ lắm, nguy hiểm cực thấp, cách làm đơn giản, chỉ cần ám bên trong cạo chết khoai tây là được. Diệp Vọng Xuyên sở dĩ không nghe Hoàng Thịnh chủ ý, chủ yếu là còn có mặt khác mục đích. Nếu để cho Hoàng Thịnh đi vào hậu đả khoai tây, kia chiến đấu kết thúc khoai tây khẳng định là không phục. Hắn sẽ chỉ cho rằng chính mình là tao chịu không công bằng đối đãi. Nhưng làm Khương Hữu bạo ẩu khoai tây, chiến đấu kết thúc hắn chính mình liền sẽ sụp đổ. Diệp Vọng Xuyên muốn, liền là làm khoai tây tuyệt vọng sụp đổ. Theo Hoàng Thịnh đem trực tiếp chiến đấu thời gian thực hình ảnh linh màn hình chiếu đến hoàng bì tử lãnh địa trên không, đem chiến đấu sân bãi kết giới khép kín. Khoai tây khiêu chiến Khương Hữu thi đấu cũng chính thức bắt đầu. Hô. Xem đến kết giới khép kín nháy mắt bên trong, khoai tây nháy mắt bên trong một khẩu liệt hỏa hô ra. Sóng nhiệt càn quét bốn phương tám hướng. Khương Hữu ở xung quanh người ngưng tụ một tầng quang mang hộ thuẫn, không nhanh không chậm hướng bên cạnh nhất điểm. Giống như này loại đơn phương phát ra công kích, chỉ cần tốc độ rất nhanh, tránh ra còn là rất đơn giản. Bởi vì khoai tây liền tính quay đầu sửa đổi hỏa diễm phương hướng, hỏa diễm bản thân theo phát ra điểm bọn tới nơi xa cũng là sẽ có nhất định thời gian. Thông tục dễ hiểu nói, liền là Khương Hữu bản thân tốc độ so hỏa diễm còn nhanh, hỏa diễm đuổi không kịp Khương Hữu, đã để đơn thuần trị số cao đến chất biến tình trạng. Chính làm khoai tây còn tại phun lửa lúc. Siêu. Khương Hữu tiện tay nhặt lên một viên cục đá, cánh tay lôi kéo lại dùng lực hất lên. Cục đá xuyên qua hỏa diễm, ném về phía khoai tây. Cục đá kia tốc độ chi nhanh, làm khoai tây mới vừa xem đến tàn ảnh, hắn liền cảm giác đến chính mình giang toái. Phơ qua. Khoai tây bị cục đá trùng kích lực mang cắm lăn lộn mấy vòng không ngừng lăn lộn, mặt đất bên trên đụng ra mấy cái hố to. Chờ hắn cuối cùng dừng lại sau, một miệng phun ra mang máu cục đá cùng chính mình phải răng. Nhưng nơi này còn là chiến trường, đối thủ không sẽ cấp thở dốc cơ hội. Khương Hữu biết khoai tây là pháp tu, không am hiểu cận chiến. Nàng tiến lên, đầu tiên là một chân đá khoai tây đầu gối bên trên, đem này tại chỗ đá đến đảo ngược đối gấp. Khoai tây cũng bởi vậy thân thể bay xuống tới. Khương Hữu tay mắt lênh lẹ, một tay níu lại khoai tây tóc, khác một tay lốp bút hướng khoai tây mặt bên trên phiến mấy bàn tay, lại đem đầu hướng mặt đất bên trên một đập. tiếp tục hành hung khoai tây. Nay lúc, khoảng cách khai chiến vừa mới qua đi 5 giây. Bên ngoài người, xem Khương Hữu cùng đánh tiểu hài tựa như đánh khoai tây, không khỏi cũng là cảm giác có điểm buồn cười. Bất quá này cái tình huống, cũng lại bình thường bất quá. Khương Hữu tu vi đã đến lục trọng thời kỳ cuối, mà khoai tây tu vi chỉ có lục trọng sơ kỳ, cũng bởi vì đạo tâm phá toái thêm nữa phía trước tại mặt đất để cưỡng ép rút ra thể nội linh khí, chiến đấu lực thậm chí kỳ thật còn muốn so phổ thông lục trọng sơ kỳ thấp một chút. Kém như thế nhiều, tự nhiên là bị Khương Hữu đặt tại mặt đất bên trên truy. Nếu như khoai tây hiện tại có liệt nhật kiếm, thiện lương dây chuyền, chính nghĩa chi khải lời nói, có lẽ không sẽ như thế thảm. Nhưng cũng tiếc, kia ba loại bảo vật đều bị một cái dùng hàn băng trường thương mặt nạ quái nhân cướp đi. Ghê tởm. Khoai tây toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa, ý đồ bức lui Khương Hữu. Nhưng Khương Hữu có quang mang hộ thuẫn hộ thể, trực tiếp đỉnh lên hỏa diễm tiếp tục truy khoai tây. Những cái đó quang mang hộ thuẫn còn sẽ tại ban ngày vẫn luôn tự hành bổ sung. Chỉ số quái Khương Hữu trừ tốc độ bên ngoài, phòng ngự cũng là cái chỉ số quái. Thậm chí khoai tây cảm giác chính mình mới bị nắm đấm tạp mấy giây liền sắp bị tạp hôn. Thiện khoai tây, còn không nhận thua a? Khương Hữu một mặt im lặng xem khoai tây. Khoai tây nghiến răng nghiến lợi nói: "Không đâu, ta từ điển bên trong cho tới bây giờ không có nhận thua hai chữ." "Tiên hảo." Khương Hữu thấy khoai tây không chịu nhận thua, quyết định không lại thu tay. Nàng hướng phía sau ngưng tụ ra một điều cự hình hoàng bì tử hư ảnh, lúc này liền chuẩn bị đem khoai tây đập phải mất đi ý thức. Cũng liền tại này lúc, khoai tây đáy lòng, tâm ma thanh âm vang lên: "Phế vật, có bản lãnh hại chết hạc đại gia, lại không bản lãnh đánh thắng Khương Hữu. Cấp ta lăn ra này cái thân thể, làm ta tới." Chương 269, nhiệt huyết lưu nhân vật chính đặc thù đại đánh. Chương 269, nhiệt huyết lưu nhân vật chính đặc thù đại đánh. Nghe được tâm ma nói muốn sử dụng chính mình thân thể sau, khoai tây sững sờ một chút. Hắn tại trong lòng mắng thầm: "Nghĩ đến Mỹ, liền ngươi một cái tâm ma cũng xứng chiếm cứ ta thân thể. Ngươi không cấp ngươi liền thua. Phế vật đồ chơi liền chỉ là một chỉ Khương Hữu đều đánh không lại. Liền này còn không biết xấu hổ hại chết hạc đại gia. Phế vật." Tâm ma đáp lại, ngữ khí mãn là khinh thường. Khoai tây cái chán nhảy lên một cái gân xanh, trong lòng cả giận nói: "Cái gì gọi chỉ là một chỉ Khương Hữu? Nàng chạy tốc độ so ta hỏa diễm còn nhanh, hộ thuẫn dày đến đánh không phá, ta đánh nàng một quyền thí sự không có, nàng đạp ta một chân cấp xương bắp chân đạp gãy, ngươi nói cho ta thế nào đánh? Cho nên nói ngươi là cái phế vật, muốn là ta tự mình điều khiển thân thể, chắc chắn sẽ không giống như ngươi này cái phế vật đồng dạng bị đánh như vậy chật vật. Liền Khương Hữu này loại thối tiểu quỷ, ta đều không cần nghiêm túc." Tâm ma mười phần tự tin nói, không có chút nào đem Khương Hữu đặt tại mắt bên trong. Khoai tây nghe được này lời nói, trong lòng có chút nổi giận nói: "Hảo, hảo hảo hảo. Chỉ là một chỉ Khương Hữu là đi, ta đem thân thể tặng cho ngươi một đoạn thời gian. Ta xem ngươi thế nào đánh thắng nàng. Ngươi muốn là có thể đánh thắng nàng, sau này ta mỗi ngày cấp ngươi nửa giờ thân thể quyền chi phối, ngươi đánh không thắng cũng đừng tại ta trong lòng bức bức vô lại vô lại." "Thành giao." Tâm ma đồng ý này cái giao dịch. Ngoại giới, Khương Hữu nắm lấy nắm đấm, nàng phía sau hoàng bị tử hư ảnh cùng nắm lại nắm đấm. Nàng tính toán cấp khoai tây mặt bên trên tới cái nghiêm túc một quyền, trực tiếp đem hắn đầu đánh bể. Dù sao lục trọng có thể tích huyết trọng sinh, không cần lo lắng khoai tây sẽ chết. Hô, Khương Hữu tụ lực đấm ra một quyền. Liên tại này lúc, khoai tây trong mắt màu mắt nhất biến thành tựa như huyết dịch tinh hồng chi sắc. Hắn phản ứng cấp tốc, tay đem chính mình gãy xương bắp chân xé ra, huyết dịch dội về Khương Hữu con mắt, sau đó bàn tay một phách mặt đất đem chính mình đẩy ngược ra Khương Hữu năm đấm công kích phạm vi bên trong. Bèn, bởi vì ghét bỏ đối phương huyết dịch, Khương Hữu nghiêng người hơi tránh một chút, lại cùng hư ảnh cùng nhau đem quyền đánh xuống. Kịch liệt oanh minh thanh vang lên, nhấc lên đại lượng bụi đất. Kịch liệt trùng kích lực, đem khoai tây cấp trực tiếp đánh bay. Bụi đất tràn ngập toàn trường, chờ đến này tán đi sau, liền phát hiện Khương Hữu lăng là dựa vào năm đấm tại tràng bên trong tại chỗ ném ra một cái hố thiên thạch. Có thể dẫn đến Lam tinh khủng long diệt sạch kia loại hố thiên thạch đại tiểu. Chậc. Khương Hữu không kiên nhẫn chật một tiếng. Vừa mới nàng bởi vì ghét bỏ khoai tây huyết dịch, cho dù biết quanh thân có quang mang hộ thuẫn, cũng theo bản năng hơi hơi tránh một chút, không muốn để cho này tiến vào con mắt bên trong. Nay cũng dẫn đến khoai tây thành công tránh ra này một kích. Bất quá, này không là cái gì việc lớn. Rốt cuộc vừa mới kia loại nằm đấm, nàng còn có thể tạp rất nhiều lần. Cái này là thể tu so sánh pháp tu chỗ tốt. Pháp tu đại chiêu thả mấy lần liền nghỉ bước, thể tu có thể vẫn luôn tạp. Như thế nghĩ, Khương Hữu nhìn hướng khoai tây. Nàng này một xem, mới phát hiện hiện tại khoai tây hảo giống như có điểm không thích hợp. Đối diện, khoai tây hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem linh khí hội tụ tại mới vừa rồi bị xé toang bắp chân bên trên. Lấy tiêu hao không thiếu linh khí vì đại giới, tại chỗ ngắn thời gian bên trong tự lành ra bắp chân. Ngạnh sinh sinh xé toang bắp chân, là đau vô cùng đau nhức. Nhưng hiện tại khoai tây, mặt bên trên không có một tia đau đớn biểu tình. Tương phản, hắn liệt khởi một bộ khoa trương hết sức tươi cười, chỉnh cá nhân xem lên tới hưng phấn hết sức. "Ngươi tại cười cái gì?" Khương Hữu mặt không biểu tình nhìn sang. "Ta tại nghĩ ngươi nếu như bị đốt thành tro, Hoang Thịnh hắn đến sụp đổ thành cái gì dạng?" Khoai tây một bên nói, một bên nhướng mày, dùng tinh hồng con ngươi đánh giá Khương Hữu phía sau hoàng bị tự hư ảnh. "Là sao?" Khương Hữu tùy ý ứng phó một câu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. "Bá." Nàng cung nàng phía sau hoàng bị tự hư ảnh, nháy mắt bên trong như quang bình thường, phóng tới khoai tây. Mà khoai tây cũng dừng lại tươi cười, biểu tình nghiêm túc, tại trước người ngưng tụ một chỉ cự hình hoàng bị tự hư ảnh, mệnh này ngăn trở Khương Hữu hoàng bị tự hư ảnh. Hắn hoàng bị tự hư ảnh, muốn so Khương Hữu tiểu tầm vài vòng, thực hiển nhiên là ngăn không được. Nhưng khoai tây chút nào không hoảng hốt. Hắn bấm ngón tay niệm quyết, đem linh khí hướng hoàng bì tử hư ảnh bên trong đưa tới. Hô, toàn bộ hoàng bì tử hư ảnh, nháy mắt bên trong giấy lên màu đen hỏa diễm, hấp thu chung quanh quan mang. Màu đen hỏa. Khương Hữu nhìn thấy như thế quỷ dị hắc hỏa, thâm tư động mấy lần. Nguyên bản nàng hẳn là sẽ không quản cái gì hắc hỏa lang hỏa, trực tiếp mạnh sông. Nhưng cùng Diệp Vọng Xuyên hôn lâu về sau, Khương Hữu lại cũng không hiểu nhiễm thượng một tia cẩn thận. Nàng lựa chọn dừng thân lại, làm hư ảnh trước đi dò xét một chút. Hống. Hư ảnh tràn về phía trước đánh tới. A, thiêu thân lao đầu vào lửa. Khoai tây khinh thường hừ lạnh một tiếng, đánh cái búng tay. Một giây sau, hắn hoàng bì tử hư ảnh lấy tự sát thức tập kích, trực tiếp nhào về phía Khương Hữu hoàng bì tử hư ảnh. Màu đen hỏa mới vừa nhiễm thượng Khương Hữu hoàng bì tử hư ảnh, quỷ dị một màn liền xuất hiện. Chỉ thấy Khương Hữu hoàng bì tử hư ảnh nháy mắt bên trong liền bị đốt tới tứ tán mở ra. Thật liền là nháy mắt bên trong, mới vừa đụng tới không đến một cái chớp mắt, hư ảnh liền không. Khương Hữu biểu tình mộng bức một hồi. Mà tại hoàng bì tử lãnh địa bên trong, vây xem những quần chúng kia nhóm cũng nhao nhao trầm mặt lại. Nguyên bản bọn họ là tin tưởng vững chắc Khương Hữu có thể hành hung khoai tây, có thể này hắc hỏa trực tiếp đem hư ảnh cấp đốt tán một màn, thực sự hoảng sợ đến bọn họ. Chẳng lẽ khoai tây cố ý cất giấu thực lực sao? T. Cảm giác khoai tây này tiểu tử thật là có điểm khả năng thắng a. Vừa rồi kia cái nói khoai tây thắng muốn ăn băng ghế nhân huynh đâu, ta cấp ngươi chuyển đến cái băng ghế đá. Quần chúng nghị luận nhau nhau, đã không giống ban đầu như vậy kiên định. Đám mây bên trên, Diệp Vọng Xuyên xem này một màn, biểu tình ngược lại là chút nào không ngoài ý muốn. Khí vận chi tử, liền lại như thế biến thái. Cho dù bị chính mình tiệt hồ liệt nhật kiếm, thiện lương dây chuyền, chính nghĩa áo giáp, cũng vẫn như cũ có biện pháp làm đến vượt cấp đánh nhau. Ân. Diệp Vọng Xuyên tử tế nhìn chằm chằm sẽ khoai tây, đột nhiên phát hiện khoai tây khí chất có rất lớn biến hóa. Khoai tây khí chất, bình thường đến nói là tương đối ánh nắng mang một ít ngốc thiếu niên, ánh mắt bên trong có cùng đại học sinh đồng dạng trong suốt quan mang. Tại đạo tâm phá toái sau, trở nên tương đối hợp lực, ánh mắt tràn ngập tự ti nhu nhược. Nhưng hiện tại khoai tây, thế đứng phách lối, biểu tình trưng dương, ánh mắt bên trong mãn là đối chính mình thực lực tự tin. Quan trọng nhất là trong mắt còn biến đỏ, đây chính là ạ niệm tiểu thuyết bên trong thường xuyên dùng để diễn tả hát hoa ý tứ. Này không khỏi làm Diệp Vọng Xuyên nghĩ đến tại làm tình, một ít ạ niệm tiểu thuyết nhiệt huyết lưu nhân vật chính, thể nội bình thường sẽ phong ấn cái cường đại tồn tại. Thì như cái gì hồ ly, cái gì yêu quái chi loại, mà này đó cường đại tồn tại, đã là nhân vật chính vương hữu, cũng là nhân vật chính hắc, mấu chốt thời khắc sẽ tạm thời khống chế nhân vật chính thân thể hoặc bạo tẩu cái gì, tới tiến hành đại đánh. Ân, chẳng lẽ này khoai tây thể nội có cái gì không giống nhau tồn tại, hiện tại khống chế khoai tây thân thể đại đánh. Diệp Vọng Xuyên trong lòng đã tuôn ra một cái phỏng đoán. Rốt cuộc khoảng cách khoai tây tự tay hại chết Hạc đại gia còn không có bao lâu, Diệp Vọng Xuyên nhưng không tin khoai tây có thể ngắn thời gian theo hợp lực tâm tính chuyển đổi thành phách lối tự tin. Diệp Vọng Xuyên mở ra bút ký, tại bên trong ghi chép lại một hàng chữ. Khoai tây thể nội khả năng có một loại nào đó tương đối cường đại tồn tại, tỉ như thượng cổ yêu vương, lao quái vật, tâm ma chi loại.